Chương 1, bán vợ chương 1, bán vợ Lâm Uyển, chúng ta đã phân ra, đã cho các ngươi điểm 20 mẫu mà, Trần Khánh sống hay chết là ngươi chuyện của nhà mình. Lâm gia nữ tử, Tiểu Khánh ca chỉ là bị cảm nắng, uống hoa hương trà, hiện tại khoảng không có việc gì. Đa Tạ Vương lão trượng, nếu như Khánh ca nhi xảy ra chuyện, ta vậy không sống được. Hạt dự, đừng nói lời này. Ngưu thủ thôn, cuối thôn một hộ trong viện. Trần Khánh mở mắt ra, đầu óc hiện lên vô số ký ức, trong lòng ngạc nhiên. Không ngờ rằng vừa mở mắt, xuyên qua thành cùng tên thiếu niên Trần Khánh. Năm nay là năm mất mùa. Trong đất hoa màu sớm khô trở thành bó củi. Người chết đói tại ven đường đâu đâu cũng thấy. Nguyên chủ phụ mẫu nhiễm bệnh dịch không có gắng gượng qua tới. Thầm thầm Lưu Thúy lấy thành gia lập nghiệp làm lý do, miễn cưỡng nhét vào cái vợ, cho 20 mẫu, bước bách hắn phân ra. Nhưng bây giờ là nạn hạn hán năm mất mùa, bao nhiêu thổ địa đều vô dụng. Kết quả, Trần Khánh tìm kiếm thức ăn lúc, không cẩn thận bị cảm nắng. Những kia thân thích thế mà không có một cái đến xem hắn, chớ nói chi là muốn giúp hắn. Tất cả đều đang chờ hắn chết rồi, lại tiến hành mới một đợt chia cắt. Khánh ca nhi, uống nước. Bên giường truyền đến nhất đạo khiếp đảm âm thanh. Trần Khánh quay đầu, một nữ tử hai tay bưng lấy một cái bát, nàng ước chừng 18 tuổi, dáng người xíu xíu lại cũng không gầy yếu, vải thô quần áo khó nén nàng rồi dạo thân thể, chẳng qua da thịt vì dinh dưỡng không đủ mà lộ vẻ có chút tái nhợt, nhưng như cũ tinh tế tỉ mỉ. Một tấm mặt trái xoan, ngũ quan rõ ràng mà nhu hòa, chưa thi son phấn, ngược lại càng rõ rệt thanh lệ. Con mắt của nàng rất lớn, đôi mắt trao lên, con ngươi đen bóng, giờ phút này chính mang theo khiếp ý nhìn qua Trần Khánh. Tóc dài đen nhánh dùng một chiếc châm gỗ thả lỏng kéo lên, vài sợi tóc rủ xuống tại bên cổ, càng nổi bật lên cái cổ thon dài, xương vai xanh rõ ràng. Lâm Uyển, lão bà của ta, không ngờ rằng đời trước công tác mấy chục năm đều không có lão bà, đời này lại. Trần Khánh tiếp nhận bát, không uống, chỉ là nhìn Lâm Uyển, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Khánh ca nhi, không nên ban Uyển nương, Uyển nương sau này nhất định ngoan. Bị Trần Khánh nhìn Lâm Uyển, đột nhiên hai mắt phím hồng, khẩn cầu. Trần Khánh nhất hầu lăn lăn, kinh hãi hỏi, bán ngươi, ta khi nào đã từng nói lời này? Lâm Uyển thân thể co rụt lại, đầu ngón tay giảo lấy vóc áo, thanh âm nhỏ như mũi vằn, mấy ngày trước đây Khánh ca nhi nói lương thực dư chỉ đủ căng cứng 3 ngày, trong đêm lật qua lật lại mắng, nói giữ lại ta là vương hữu, vốn là không muốn cưới. Trần Khánh trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhớ ra nguyên thân bị bức cưới một cái chạy nạn nữ, bởi vậy đối với Lâm Uyển bất mãn hết sức, chẳng những không động vào Lâm Uyển, còn nhường nàng ngủ trên mặt đất. Hắn đột nhiên gác lại bát, đỡ lấy Lâm Uyển bay, ngựa khí kiên định nói, Uyển nương, là ta đủ, lại đối với ngươi làm như vậy vô liêm sỉ chuyện, sau này ta tuyệt đối không lại cử động ngươi một đầu ngón tay, vậy tuyệt đối không bán ngươi. Có ta một miếng ăn, đều có ngươi một ngụm. Lâm Uyển ngước mắt, thanh tuyển tựa như trong mắt choáng rồi tần ngủ. Tiệp Vũ run rẩy, không dám nói tiếp, chỉ trầm thấp đáp một tiếng là, quay người hướng nhà bếp đi. Tuổi lôn đốt văng lên, nàng thỉnh thoảng quay đầu liếc một cái Trần Khánh, trong ánh mắt tràn đầy nửa tin nửa ngờ. Mặc dù khoe khoang khoác lác, nhưng dưới mắt làm như thế nào phá cục. Trần Khánh ngồi trở lại bên giường, đang lo lắng làm kẻ chép văn, hay là đại phát minh ra. Chợt thấy vùng đan điền phát nhiệt, như thăm dò đoàn ấm hỏa. Hắn nhắm mắt ngưng thần, lại thấy một mảnh thần bí không gian. Lớn nhỏ cùng nhà mình phòng không sai biệt lắm. Trung ương đứng thẳng một gốc hai ngón tay thô cây giống. Đồng thời một nhóm thông tin đột nhiên hiện lên ở trong đầu. Gia tộc bảo thụ, huyết mạch sở hệ, phồn diễn sinh sống thì thịnh. Bên cạnh có khẩu con suối, cốt cốt bước lên thanh tịnh nước suối. Gia tộc linh tuyển, cùng bảo thụ vui buồn có nhau, có thể chỉ định một vị trí cất đặt tuyển thủy khẩu, hiện tại có thể cất đặt tuyển thủy khẩu số lượng là 1. Trần Khánh kinh hãi mở mắt. Nay bảo thụ cùng linh tuyển lại cần nhờ tạo ra con người tầm bổ. Có thể trong nhà đều 3 ngày khẩu phần lương thực. Nào có tâm tư tạo ra con người. Khánh ca nhi, cơm chín rồi. Lâm Uyển bưng lấy hai bát rau dại cháo ra đây. Trần Khánh nhìn thoáng qua. Hắn cái này bát, đây Lâm Uyển nhiều hơn phân nửa. Uyển nương. Trần Khánh nhất thời nghẹn lời, không nói gì ăn cơm, nhưng hắn không ăn xong, lưu lại một nửa cho Lâm Uyển. Khánh ca nhi, ngươi, đây là. Lâm Uyển vừa mừng vừa sợ, nhìn thấy Trần Khánh làm ra lần này chưa bao giờ có cử động, trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi ý mừng. Khánh ca nhi, thật sự thay đổi. Cơm nước xong xuôi, cũng là mặt trời chiều ngã về tây, chỉ lưu một điểm dư huy. Nông thôn là không có gì giải trí hoạt động. Lâm Uyển tay lấy ra chiếu rơm, đang muốn hướng mặt đất phô, nhìn xem Trần Khánh một hồi đau lòng. Hắn tằng hắng một cái, vỗ vô mặt giường, nói, Uyển nương, sau này ngươi đều ngủ trên giường. Lâm Uyển phô chiếu rơm thủ đông nhiên dừng lại. Cặp kia thanh tuyền loại con mắt, tràn đầy khó có thể tin. Trần Khánh gặp nàng còn đang do dự, dứt khoát đứng dậy đi qua, nói, giường vốn là nên hai người ngủ, lúc trước là ta đủ, để ngươi bị quất. Sau này lại không hứa ngủ trên mặt đất, trong đêm lạnh, đông ra bệnh đến làm sao bây giờ? Còn nữa nói, ngươi là vợ ta, cùng ta cùng giường thiên kinh địa nghĩa. Lâm Uyển mặt bạch mà đỏ lên, theo gò má một mực lan tràn đến tính hai, túi thấp đầu không dám nhìn tiếp Trần Khánh, chỉ nghe thấy tim đập của mình giống nổi trống. Từ nàng gả cho Trần Khánh, Trần Khánh đối nàng từ trước đến giờ lạnh lùng, đừng nói cùng giường, chính là nói nhiều một câu cũng ngại phiền. Bây giờ Trần Khánh như vậy đãi nàng, cũng làm cho nàng hoảng không biết như thế nào cho phải. Nghe lời, trên giường ấm áp, ta kể cho ngươi chuyện xưa. Cái gì chuyện xưa? Adam Eva chuyện xưa. Trời mau sáng, Trần Khánh chợt thấy đan điền dị động, nhắm mắt bước vào không gian, chỉ thấy bảo thụ đã lâu đến cao 3 trượng, chặt cây ở giữa rũ một mảnh trắng muốt diệp tử, dường như diệp bên trên có chữ. Hắn lấy xuống một mảnh, trắng muốt diệp tử trong nháy mắt biến mất. đồng thời trong lòng vang lên một thanh âm. Trung thượng ký, chân núi tìm xài, lại gặp hai gà rừng đánh nhau, song song hám vũ bùn, da lông còn toàn, thịt lượng tương đối khá, an ổn không ngại. Trung hạ ký, một mình tìm sơn, tại cái bóng chỗ được khoai lang dại đến cân, về lúc bị người khác nhìn thấy, mặc dù có thể giải gần đây chi cơ, lại rước lấy mơ ước, cần cẩn thận dấu lương. Hạ ký, là tìm lương mạnh mẽ xông tới thâm sơn, mặc dù tạm được quả dại chắc bụng, lại kinh động trong núi độc nhãn mãnh hổ, bị tấn công, bỏ mình. Trần Khánh mắt sáng rực lên, đồng thời trong lòng kích động không thôi. Này linh diệp thế mà năng lực xem bói tiền đồ cắt hung, quả nhiên là su cắt tị hung chi thần vật. Hắn dương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Sau đó nhìn về phía bên cạnh ngủ say Lâm Uyển, thiếu nữ hô hấp nhẹ cạn. Trần Khánh trong lòng làm ra quyết đoán, dưới mắt linh diệp cho ra ba con đường, hạ ký từ không cần phải nói, mạnh mẽ xông tới thâm sơn đơn thuần tự tìm đường chết. Với lại kia độc nhãn mãnh hổ, không phải là 2 năm trước xuống núi ăn người, bị cha ta một tiện bắn mù một con mắt hổ vương. Không ngờ rằng nó thế mà còn sống, còn muốn ăn ta. Ngoài ra trung hạ ký mặc dù có thể được chút ít khoai lang dại, lại muốn rước lấy người khác mơ ước, nếu là bị người để mắt tới, cũng là phiền phức. Kể từ đó, chỉ có trung thượng ký ổn thỏa nhất. Hậu sơn tìm xài gặp gà rừng, lớn nhất ích lợi vậy an toàn nhất. Càng quan trọng chính là, việc này chỉ cần chính mình thì thầm đi làm, không dễ để người chú ý. Trần Khánh hạ quyết tâm, thì thầm đứng dậy, sợ tiếng động lớn đánh thức Lâm Uyển, đi vào nhà bếp, nhìn một chút bằng nước, 10 phần đục ngầu. Hắn trong lòng hơi động, tất nhiên có thể lấy ra trong không gian linh diệp, như vậy có thể hay không lấy ra linh tuyển. Một giây sau, chỉ thấy trong bàn tay hắn toát ra thanh tuyển thủy. Thế mà thật có thể được, nói cách khác trong không gian thứ gì đó, ta đều có thể lấy ra. Trần Khánh nếm một chút, chỉ cảm thấy ngọt ngon miệng. Hắn vội vàng đem trong chum nước chọc thủy tỏa ánh sáng, lấy ra sạch sẽ thanh tuyển thủy. Làm xong việc này, hắn theo góc tường cơ lấy đốn tuổi đao cùng giấy thừng, lại tại bên hông tạm biệt cái không túi, liền rón rén đẩy ra cửa sân. Sáng sớm thanh lưu sơn tràn ngập sương mù mỏng. Trần Khánh dọc theo quen thuộc đường nhỏ đi. Trong đầu ký ức cùng cảnh tượng trước mắt dần dần trùng hợp, ngược lại cũng không lo lắng lạc đường. Hắn vừa đi, một bên lưu ý lấy quanh mình tiếng động. Linh Diệp thượng chỉ nói hai gà rừng đánh nhau hám vũng bùn, lại không nói vị trí cụ thể, nhưng cũng rất đơn giản. Nhiều chú ý có vũng bùn chỗ. Đi rồi ước chừng nửa canh giờ, sương mù dần dần tản đi. Đột nhiên đỉnh đầu chuyển đến một hồi bịch bịch âm thanh. Trần Khánh trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai đầu gà rừng chính ở trên nhánh cây đánh nhau. Dường như bị hắn kinh động, sợ hãi bay về phía trước. Không biết sao, hai con gà rừng hình như không có mắt, rơi vào một mảnh vũng bùn, dãy rủa mấy lần đều không thể động đậy. Trông thấy một màn này, Trần Khánh cũng trợn tròn mắt. Chương 2, ăn gà rừng chương 2, ăn gà rừng. Trần Khánh sững sờ ở tại chỗ, nhìn kia hai con lâm vào vũng bùn gà rừng, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Linh Diệp xem bói lại như vậy thần chuẩn, hoàn toàn là không sai chút nào. Trong lòng của hắn đối với kia gia tộc bảo thụ kính sợ lại sâu mấy phần. Diệu, thật là khéo. Trần Khánh bước nhanh về phía trước, túi người đem hai chỉ gà rừng cầm lên. Con gà rừng này màu lông sáng rõ, chiếu nặng chừng 3 cân đa trọng, sờ lên chất thịt căng đầy, đều là gà trống lớn. Như vậy phân lượng, đầy đủ hắn cùng Lâm Uyển ăn một bữa cơm no. Mấu chốt là có thức ăn mặn a. Tại đây loạn thế năm mất mùa thế giới, người bình thường muốn ăn một ngụm mang dầu đồ ăn, đó là cực kỳ khó khăn. Năm mất mùa trong, thì thế nhưng việc hiếm lạ. Nếu là bị người bên ngoài nhìn thấy, tất nhiên sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Ta phải thừa dịp sáng sớm ít người, nhanh đi về. Trần Khánh đem gà rừng nhét vào bên hông túi, lại thuận tay chặt chút ít khô ráo tuổi trói tốt. Trong lòng tính toán sau khi trở về xử lý như thế nào con gà rừng này, thu thập thỏa đáng. Trần Khánh cong tuổi, mang theo túi, bước chân nhẹ nhàng mà đi trở về. Đi cực nhanh, trong lòng tràn đầy đối với tương lai mong đợi. Có gia tộc bảo thụ tương trợ, hắn nhất định có thể mang theo Lâm Uyển sống qua năm mất mùa. Thậm chí tại đây thế giới xông ra một mảnh thế giới mới. Lúc về đến nhà, trời mới vừa tờ mờ sáng. Trần Khánh rón rén đẩy ra cửa sân. Trong viện yên tĩnh, Lâm Uyển dường như còn chưa tỉnh. Hắn trước đem củi chồng chất tại nhà bếp cửa, lại đem gà rừng xách tiến nhà bếp, tìm cái cũ nát chậu gỗ đem nó cất kỹ, sau đó mới rón rén đi tiến phòng ngủ. Lâm Uyển còn nằm ở trên giường, lông mày cau lại, dường như ngủ được cũng không an ổn. Có lẽ là đêm qua cùng giường, nàng vẫn chưa hoàn toàn thích ứng. Trần Khánh tại bên giường ngồi xuống, nhìn nàng thanh tú ngủ nhan, trong lòng một hồi mềm mại. Hắn buông tay, nhẹ nhàng dịch trên người nàng chăn mỏng. Đúng lúc này, Lâm Uyển đột nhiên mở mắt ra, thấy Trần Khánh ngồi ở bên giường. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức gò má nổi lên đỏ ửng, vội vàng ngồi dậy, thấp giọng nói, "Khánh ca nhi, ngươi chừng nào thì tỉnh?" Trần Khánh cười nói, "Tỉnh rồi một hồi lâu, nhìn xem ngươi ngủ cho ngon, thật không có ý tứ bảo ngươi. Nhanh đi rửa mặt một chút, hôm nay chúng ta có đồ ăn ngon." Lâm Uyển trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Năm mất mùa trong năng lực có rau dại cháo no bụng cũng không tệ rồi. Ở đâu ra đồ tốt? Trần Khánh cũng không giải thích, chỉ là thần bí cười cười, đứng lên nói, "Ngươi đi trước rửa mặt, ta đi nhà bếp bận đột." Lâm Uyển mặc dù lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng vẫn là nghe lời mà đứng dậy, cầm lấy một bên chậu gỗ đi vạc nước vừa đánh thủy. Làm nàng nhìn thấy trong chum nước thanh tịnh thấy đáy nước suối lúc, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hôm qua trong chum nước thủy hay là đục ngầu, như thế nào trong vòng một đêm biến làm như vậy tịnh? Lẽ nào trời còn chưa sáng, Khánh ca nhi đều đi lấy nước? Lâm Uyển quay đầu nhìn về phía nhà bếp, trong mắt tràn đầy ý mừng, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là múc chút ít thanh thủy rửa mặt. Nhà bếp trong, Trần Khánh đang bận xử lý gà rừng. trước dùng nước sôi đem gà rừng bỏng đấu, rút đi lông vũ, lại dùng dao xé ra phần bụng, đem nội tạng dọn dẹp sạch sẽ. Vương lão trưởng đã cứu ta, lẽ ra đáp tạ ân cứu mạng, liền đem một cái khác gà rừng đưa cho Vương lão trưởng thôi. Nghĩ đến này, Trần Khánh lưu lại một con gà, xử lý một cái khác gà rừng, thịt gà cắt thành khối nhỏ, bỏ vào trong nồi, lại đi trong nồi tăng thêm chút ít nước linh tuyển. Rất nhanh, trong nồi liền toát ra nhiệt khí, một cỗ nồng đậm mùi thịt dần dần tràn ngập ra. Mùi thơm này tại năm mất mùa ở bên trong mê người. Lâm Uyển đứng ở cửa phòng ngủ, nghe này chưa bao giờ có mùi thơm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Khánh Ca Nhi, cái này là ở đâu ra? Lâm Uyển đi vào nhà bếp, nhìn bếp lò, lại nhìn một chút Trần Khánh bên chân gà rừng. Âm thanh mang theo vài phần run rẩy. Trần Khánh quay đầu nhìn nàng một cái, cười lấy gật đầu, "Ừm, hôm qua đến hậu sơn đốn tuổi, trùng hợp nhặt được hai con đần kê, hôm nay chúng ta đều ăn gà rừng thang." Nhặt. Lâm Uyển vẫn còn có chút không thể tin được. Đừng nói năm mất mùa, từ nhỏ đến lớn, nàng đều chưa nghe nói qua chuyện như vậy. Trần Khánh hiểu rõ trong nội tâm nàng hoài nghi, nhưng cũng không tốt đem gia tộc bảo thụ sự việc nói ra. Bực này bí mật, người biết càng ít càng tốt. Nói ra ngược lại hại Lâm Uyển. Hắn chỉ có thể hàm hồ nói, cái này kêu là khổ tận cam lai, là vận khí ta tốt, vừa vặn đủ phải. Người đi ra ngoài trước chờ lấy, tiếp qua nửa canh giờ có thể uống thang. Lâm Uyển mặc dù vẫn có hoài nghi, nhưng thấy Trần Khánh không muốn nhiều lời, vậy không hỏi tới nữa, chỉ là ngoan ngoãn đi ra nhà bếp. Nàng đi vào sân nhỏ quét sạch, tùy tiện trông chừng, tránh cho bị người nhìn thấy trong nhà có thịt. Sau nửa canh giờ, gà rừng thang cuối cùng hầm tốt. Trần Khánh bưng lấy một cái cũ nát đào buồn đi ra nhà bếp, đào trong chậu. Vàng nóng canh gà bốc hơi nóng, tung bay mấy khối tươi non gà rừng thịt, nghe cũng làm người ta thèm nhỏ dãi. Hắn đem đào buồn đặt ở trong phòng bàn gỗ, sau đó đóng cửa phòng, mau nếm thử, xem xét hương vị thế nào. Trần Khánh cho Lâm Uyển múc một chén canh, lại kẹp một khối lớn nhất thịt gà bỏ vào nàng trong chén. Tạ Khánh Ca Nhi. Lâm Uyển bưng lên bát, cẩn thận uống một ngụm thang. Canh gà nồng đậm ngon, mang theo một tia nhàn nhạt vị ngọt. Trong nháy mắt xua tán đi nàng trong bụng đói khát cùng trên người hàn ý, nàng lại cắn một cái thịt gà, chất thịt căng đầy lại không xài, vào miệng tan đi. Nước mắt bất chi bất giác đều chảy xuống. Từ gà cho Trần Khánh, chưa nghĩ tới năng lực vượt qua có thịt ăn ngày tốt lành, càng không nghĩ tới Trần Khánh sẽ đối với nàng tốt như vậy. Làm sao vậy? Không thể ăn. Trần Khánh gặp nàng rơi lệ, liền vội vàng hỏi. Lâm Uyển lắc đầu, nước nở nói, ăn ngon. Khánh Ca Nhi, cảm ơn ngươi. Từ cha mẹ của nàng sau khi qua đời, liền rốt cuộc không ai như vậy đau qua nàng. Trần Khánh tự động, nhưng nàng cảm nhận được đã lâu ôn hòa. Trần Khánh nhìn nàng lệ rơi đầy mặt dáng vẻ, trong lòng một hồi đau lòng. Hắn đưa tay lau đi lệ trên mặt nàng thủy, ôn nhu nói, nha đầu đốc, khóc cái gì? Hôm nay cái này cơm, còn chưa xuất ra ta một nửa thực lực, cái gì xào lăn thịt khô, ớt nhọn đậu hũ. Tóm lại, chúng ta thời gian sẽ càng ngày càng tốt, về sau ta sẽ thường xuyên cho ngươi làm thức ăn ngon, tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Lâm Uyển dùng sức gật đầu, đem trong chén canh gà cùng thịt gà từng chút một tan xong, ngay cả đáy chén nước canh cũng liếm phải sạch sẽ. Trần Khánh gặp nàng ăn tương ngọt, chính mình vậy khẩu vị mở rộng, một chén canh vào trong bụng, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, vùng đan điền dường như cũng có một tia yếu ớt ấm áp đang lưu chuyển. Hắn trong lòng hơi động, lẽ nào con gà rừng này thang còn có tẩm bổ thân thể công hiệu, hay là nói là bởi vì hắn uống nước linh tuyền nguyên nhân? Mặc kệ là loại nào nguyên nhân, đây đều là một dấu hiệu tốt. Không biết khi nào mới có tiếp theo phiến linh diệp, chỉ cần linh diệp đủ nhiều, giải quyết ấm no không phải nan đề. Trần Khánh luôn có một loại dự cảm, linh diệp là có thể tái sinh, mà gia tộc bảo thủ càng cất giấu vô số bí mật chờ lấy hắn đào móc, muốn đạt được càng thật tốt hơn đồ vật, mấu chốt là dòng dõi huyết mạch. Trần Khánh ánh mắt không khỏi rơi tại trên người Lâm Uyển, cũng không biết tại đây ăn không đủ no năm mất mùa, Lâm Uyển một cái nghèo khổ nữ hải, đến cùng là thế nào làm được cái kia gầy gầy, không nên gầy không gầy. Đặt ở thế kỷ 21, bị nữ như vậy làm cái lưới lớn hồng, quả thực là nhẹ nhàng thoải mái. Lâm Uyển cảm nhận được Trần Khánh lửa nóng ánh mắt, không khỏi ngượng ngùng nói, "Khánh Ca Nhi, trời vẫn sáng đấy." Trần Khánh tằng hắng một cái, đi lên trước, nắm ở Lâm Uyển eo, đi về phía căn phòng. Chứng trạc đàng hoàng nói, "Uyển nương, dạy ngươi một câu thánh nhân ngôn, no bụng thì nghĩ dâm dục. Thánh nhân sẽ nói lời như vậy, vì còn có câu tiếp theo, đói rét lên trọng tâm." Chương 3, Vương lão trưởng chương 3, Vương lão trưởng giữa trưa. Xong việc sau Trần Khánh, tại nhà bếp góc trải lên một tầng cỏ khô, dùng thanh thủy lau tự thân. Này lấy từ thần bí không gian nước linh tuyển, cho dù là cực nóng giữa trưa, vẫn như cũng lạnh buốt cực độ. Nhưng Trần Khánh gọi thẳng thống khoái. Sau khi tắm xong, Trần Khánh về đến phòng, đối với Lâm Uyển cười nói, "Uyển nương, ngươi vậy tẩy một chút đi." Lâm Uyển có chút bận tâm hỏi, "Khánh Ca Nhi, hiện tại thủy quý giá, chúng ta như thế dùng thủy, không sao hết sao?" Trần Khánh tràn đầy tự tin nói, "Cái khác không dám hứa chắc, điểm này ngươi yên tâm đi." Lâm Uyển lo lắng không phải không có lý. Nàng là tự mình trải nghiệm qua trận này nạn hạn hán của bố. Hòa lực lớn, đường sông khô cạn, cây lúa cũng không sống được. Nếu như không phải Thanh Nưu Sơn giấu giếm một con suối, mỗi ngày có một ít nước suối chảy ra. Nếu không lưu thủ thôn thôn dân, năm nay cũng phải chạy nạn. Tại loại này uống nước cũng thành vấn đề lúc. Trần Khánh thế mà cầm nước tắm rửa, quả thực là xa xỉ đến cực điểm. Nhìn thấy Trần Khánh tự tin nét mặt, Lâm Uyển bậy phóng lo nghĩ, mang theo ý mừng đi vào nhà bếp, đang muốn tắm rửa. Đột nhiên thẹn thùng nói, "Khánh Ca Nhi, ngươi trước ra, không, xoay người." Nguyên bản Lâm Uyển muốn gọi Trần Khánh ra ngoài trông coi, nhưng nghĩ đến phía ngoài đại thái dương, nói đến một nửa đổi giọng. Tốt tốt tốt. Trần Khánh hiểu rõ này là tiểu tức phụ thẹn thùng. Xoay người, hắn nhìn hoàng thổ nện thành mặt tường, trong lòng âm thầm quyết định. Một gian phòng ốc đều một cái nhà bếp, một cái phòng ngủ, một cái hầm cầu, ngay cả tắm rửa địa phương đều không có, nhất định phải sửa đổi này khốn cùng sinh hoạt điều kiện. Bây giờ đại hạ, mà muốn cải thiện sinh hoạt, chỉ có lên núi đi săn. Đi săn không phải trò đùa, nhất định phải có vũ khí kể bên người mới an toàn. Nông dân sinh hoạt, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Linh Diệp xem bói vậy không thoát được phạm vi này, bởi vậy nhiều một kiện vũ khí, lần sau lên núi an toàn hơn mấy phần. Và Lâm Viễn rửa sạch, Trần Khánh về đến phòng, theo gầm giường lôi ra một cái dương gỗ, mở ra cái dương, bên trong lấy một tấm giấy da trâu, nhìn lên tới bao vây lấy cái gì, mà ở góc còn có một khối nhỏ dùng cho duy trì bong bóng cá dao. Mở ra giấy da trâu, rõ ràng là một cái đoạn cung cùng tiết thốc mũi tên. Khánh ca nhi, đây là cung. Lâm Viễn trông thấy cây cung này, vậy rất là hiếu kỳ. Đúng, cha ta lưu độc một cung. Trần Khánh xuất ra độc một cung, bắt đầu kiểm tra. Cái kia tạ thế phụ thân, từng là 10 dặm 8 thôn nổi danh tốt thợ săn, dựa vào một tấm độc một cung, phụ thân nuôi số người một nhà, còn thường xuyên tiếp tế nhị thuốc vào ra. Bạch Nhãn Lang tạm dừng không nói, tiểu này độc một cung sức kéo một thạch, tầm bắn 80 bước, đủ để ứng đối cỡ trung tiểu con mồi, như thỏ hoàng, gà rừng, trường tử các loại. Mấu chốt là thích hợp ta dùng, nếu không cho ta một tấm quân cung, ta cũng kéo không lúc đích. Trần Khánh không có mạo muội kéo ra dây cung, cung bất không phóng. Đây là cái kia phụ thân thường xuyên nhắc tới sự việc, lấy hiện đại suy tư của người, tự nhiên lý giải nguyên lý, không phóng sẽ dẫn đến năng lượng phá hoại thân cung. Lâm Viễn nghĩ đến cái gì, lo lắng hỏi, Khánh ca nhi, người muốn lên sơn đi săn? Trần Khánh gật đầu một cái, nói, bây giờ thế đạo, làm ruộng không thành, nhất định phải lên sơn mới có một đầu sinh lộ. Nói xong, hắn nhìn về phía Lâm Viễn phân bụng, bổ sung một câu, còn phải là hải tử suy xét. Lâm Viễn sắc mặt một chút đều đỏ lên, tiếng như rồi mối. Lúc này mới cái nào đến đâu, đều có hải tử. Trần Khánh cười cười, không có nói thêm nữa. Hắn cảm giác sinh hoạt có hy vọng, toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Bất quá hôm nay không cần thiết lại đến núi. Rốt cuộc giữa trưa qua, chính là buổi chiều. Buổi chiều chớp mắt chính là buổi tối. Đến buổi tối, vậy liên cái kia nghỉ tạm. Chẳng qua còn có một việc muốn làm. Xem xét không gian, chỉ thấy bảo thủ đỉnh đã có một cái trắng muốt trồi non. Quả nhiên lại có linh diệp, nhìn tới ngày mai cũng có thể dùng. Sinh trưởng tốc độ là một thiên nhất phiến. Trần Khánh trong lòng yên ổn, như vậy sẽ không sợ vấn đề no ấm. Hắn xách gà rừng, hướng đầu thôn Vương lão trượng nhà đi. Nhiêu thủ thôn đường đất sớm bị phơi nước ra, gió thổi qua đều vòng quanh hoàng sa. Ven đường ngẫu nhiên năng lực trông thấy vài cọng tiểu tụy cỏ dại, ngay cả chỉ nhảy nhót châu chấu cũng hiếm thấy. Nhanh đến Vương lão trượng nhà cửa sân lúc, đột nhiên chuyển đến nhất đạo thanh âm âm dương bạch khí. Nha, đây không phải Trần Khánh mà, đây là thượng Vương lão trượng nhà cầu lương. Trần Khánh ngẩng đầu nhìn xem xét, đại thụ phía dưới ổ lấy một thanh niên, Lưu Tam. Này Lưu Tam là trong thôn nổi danh vô lại, ham ăn biếng làm, nam ngựa cẩu. Bây giờ trong đất hoa màu sớm hoang, toàn bộ nhờ cọ đông ra, sờ tây ra xuống qua. Trần Khánh trong lòng nội tình bên trong không nhìn chúng người này. Lưu Tam xoa xoa tay lại gần, ánh mắt hướng Trần Khánh trong tay nghiêng mắt nhìn, lập tức chấn kinh rồi. Gà rừng, ngươi kia ở đâu ra gà rừng? Trần Khánh không có ý định cùng hắn nói dóc, cùng vô lại giảng đạo lý, sẽ chỉ uổng phí miệng lưỡi. Hắn chỉ nhàn nhạt liếc Lưu Tam một chút, bước chân không dừng lại, trực tiếp hướng Vương lão trượng nhà cửa gỗ đi đến. Ta cùng ngươi thúc phụ thế nhưng hảo huynh đệ, thế mà ngang như vậy. Lưu Tam bị mất mặt, đứng tại chỗ nói thầm. Trần Khánh vừa gõ gõ cửa sân, đi đến hô vài tiếng, chỉ nghe thấy một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tiểu Khánh ca, ngươi đã khỏe. Một đứa trẻ mười mấy tuổi nam hải theo nhà chính chạy đến, chính là Vương lão trượng cháu trai Vương Tiểu Đầu. Đây Trần Khánh nhỏ 2 tuổi, nhưng dài rắn chắc như cái né con tựa như, thường đi theo Trần Khánh đi trên núi lấy ra tổ chim, quan hệ nhất là một tốt. Vương Tiểu Đầu chạy đến Trần Khánh trước mặt, ngước cổ cười. Tiểu Khánh ca, ta sáng nay đến hậu sơn mương tìm thủy, phát hiện bên ấy có một mảnh hôi hôi thái, nhìn vẫn rất non. Đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi, chúng ta nhiều đảo điểm, đủ ngươi hòa huyện đường tẩu tử ăn 2 ngày. Trần Khánh trong lòng đột nhiên ấm áp, năm mất mùa trong, một miếng ăn đây vàng còn quý giá. Vương Tiểu Đậu lại còn băn khoăn chừa cho hắn rau dại. Phần này tâm ý đây cái gì cũng trọng. Trần Khánh giơ lên trong tay bao lá sen, cười nói, Tiểu Đậu, cảm ơn ngươi a, còn nhớ ca. Chẳng qua không cần, ca gần đây tìm điểm khác ăn uống, đủ ta và ngươi huyện đường tẩu tử ứng phó một hồi. Kia phiến hôi hôi thái ngươi giữ lại, cho đệ đệ muội muội ngươi nhóm nấu cháo lấp bao tử, người nhà ngươi đừng nói nhiều, càng cần nữa cái này. Vương Tiểu Đậu ngẩn người, lập tức gãi gãi đầu cười, thôi được, nếu Tiểu Khánh ca ngươi thiếu ăn, tùy thời nói với ta. Lúc này, nhà chính trong chuyển đến giọng Vương lão trượng, là Trần Khánh đến rồi, mau vào nhà, bên ngoài ngải phơi. Trần Khánh đáp một tiếng, mang theo bao đi vào gạch đá nhà ngói. Vương lão trượng đang ngồi trên ghế, cười ha hả nhìn hắn, bên chân đứng cái tiểu nha đầu, một vị phụ nhân chính cho tiểu nha đầu đi cháo. Vương gia trong thôn coi như là đại địa chủ, với lại Vương lão trượng trước kia đọc qua tư thục, lại tại Lưu Ba huyện Bách Thảo Đường làm 10 năm học đồ, 10 năm làm rút, 10 năm tại chỗ. Già rồi về đến Thanh Nhu Sơn dưỡng lão, dựa vào hơn 100 mẫu dược điển, tăng thêm con lớn nhất kế thừa Bách Thảo Đường vị trí. Dù là năm nay đại hạ, toàn gia vậy đói không đến. Lão trượng, thẩm tử, Trần Khánh bắt chuyện qua. trực tiếp đem gà rừng đặt lên bàn. Một máy mắt, nhà chính trong tĩnh năng lực nghe thấy ngoài cửa sổ tiếng gió. Chương 4, lần nữa xem bói chương 4, lần nữa xem bói Vương lão trượng con mắt trừng căng tròn. Âm thanh đều có chút phát run, Trần Khánh, ngươi, đây là từ chỗ nào lấy được gà rừng? Con dâu hắn phụ Trần Thị vậy đứng dậy, chăm chăm vào trên bàn thịt gà. Miệng há hồi lâu không có khép lại. Vương Tiểu Đậu cùng Vương Tiểu Nha càng là hơn trực câu câu nhìn, nuốt một ngụm nước bọt. Lão trượng, ngài đừng hoảng hốt. Sáng nay ta đi hậu sơn đốn tuổi, trùng hợp nhặt được chỉ gà rừng. Nghĩ lần trước ta bị cảm nắng, ngài không nói hai lời đều cho ta hoác hương trà, đã cứu ta một mạng. Điểm ấy thì không tính được cái gì, ngài cùng thẩm tử còn có bọn nhỏ mở một chút ăn mặt, bồi bổ thân thể. Trần Khánh cười lấy giải thích, cái này không thể được. Nhà ngươi thời gian vậy khó khăn, này cây ngươi giữ lại ăn. Nhà chúng ta còn có chút lương thực dư, đói không đến. Vương lão trượng đội vàng xua tay, đưa tay liền phải đem thịt gà hướng Trần Khánh trong tay thôi. Trần Khánh liền đè lại hắn thủ, ngữ khí kiên định nói, lão trượng, ngài cũng đừng khách khí với ta. Nếu là không có ngài, ta nói không chừng đều rất không tới, điểm ấy tạ lễ tính cái gì? Ngài nếu là không thu, trong lòng ta ngược lại không vững vàng. Lại nói, ta Hòa Huyền Nương đã ăn rồi, ngài nếu từ chối nữa, ta coi như xách đi nhà. Vương lão trượng nhìn Trần Khánh ánh mắt chân thành, lại nhìn một chút, trông mong nhìn qua thịt gà tôn tử tôn nữ, không khỏi thở dài. Nhà bọn hắn mặc dù đói không đến, nhưng này đều là năm xưa ngũ cốc, cùng ngươi mới sơn kê thịt không cách nào so sánh được. Người đứa nhỏ này, được, vậy ta đều nhận, phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Trần Khánh lại ngồi một hồi, cùng Vương lão trượng trò chuyện vài câu việc nhà, không nhiều trì hoãn. Sợ Lâm Uyển ở nhà một mình lo lắng, liền đứng dậy cáo tử. Trần Khánh sau khi đi, Vương lão trượng vợ Trần Thị lập tức nổi lên nhà bếp, đem thịt gà rừng viên bỏ vào bình uống, lại thêm điểm nhà mình phơi rau khô, chậm rãi hầm. Không bao lâu, nồng đậm mùi thịt đều theo nhà bếp bay ra, theo cửa sổ cùng khe cửa chui ra ngoài. Trốn ở dưới cây nghỉ mát Lưu Tam, đột nhiên ngửi được một cỗ câu nhân mùi thịt, cái mũi co lại, theo mùi thơm liền hướng Vương lão trượng nhà gót. Đến cửa viện, hắn cách hàng rào đều hô, Vương bá, Vương thẩm, nhà các ngươi đây là nấu thứ gì tốt đâu? Hương bay hai dặm mà, nhanh để cho ta nghe say rồi. Hô hai tiếng không có động tĩnh, Lưu Tam dứt khoát đẩy ra cửa sân xông vào, có thể vừa đụng phải cửa gỗ, môn đột nhiên từ bên trong bị người vững vàng đứng vững. Đúng lúc này truyền đến Vương Tiểu Đậu thanh âm trầm ổn, Lưu Tam, ngươi làm gì xông nhà ta? Ông nội ta chặt đứt để ngươi đi vào. Lưu Tam sửng sốt một chút, xuyên thấu qua khe cửa mới nhìn rõ Vương Tiểu Đậu đứng ở phía sau cửa. Vừa nghĩ tới Vương Tiểu Đậu cường tráng hình thể, hắn rụt lại cổ, có chút cố kỵ, nhưng vẫn không nỡ thịt. Tiểu Đậu, ngươi cái người trẻ tuổi hiểu cái gì? Tránh ra, ta cùng ngươi ra nói hai câu, lại không ăn cướp nhà ngươi đồ vật. Vương Tiểu Đậu lại gắt gao treo lên môn, giọng nói chém đinh chặt sắt. Không được, thịt này không dư thừa cho ngoại nhân. Lưu Tam thúc, ngươi đừng giả bộ hồ đồ, ngươi chính là nghĩ cọ thịt ăn. Lời này đâm trúng Lưu Tam tâm tư, hắn mặt đỏ lên, lập tức thẹn quá hóa giận, âm thanh vậy cất cao chút ít. Ngươi này người trẻ tuổi thế nào nói chuyện đâu? Ta là ngươi trưởng bối, còn có thể lừa ngươi nhà một bụng thịt. Mau tránh ra, nếu không ta cùng ngươi ra kiện cáo. Vương Tiểu Đậu lại không để mình bị đẩy vòng vòng, vẫn như cũ vững vàng ngăn tại cửa. Lưu Tam thúc, đều là hương thân hương lý, đừng làm này không còn mặt mũi chuyện. Muốn ăn thịt, chính mình đến hậu sơn tìm, đừng tại đây nhi chơi xấu. Ông nội ta nếu hiểu rõ ngươi như thế bức ta, cũng sẽ không giúp ngươi. Trong phòng Vương lão trượng sớm nghe thấy được viện động tĩnh của cửa, lúc này chậm rãi đi ra, thấy Lưu Tam còn đang ở cùng Vương Tiểu Đậu lôi kéo, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, quát lớn, Lưu Tam, ngươi cùng cái người trẻ tuổi phân cái gì cao thấp? Tiểu Đậu nói đúng, thịt này nhà ta mấy miệng người phân ra ăn đều không đủ, không dư thừa cho ngươi. Ngươi có tay có chân, nếu muốn ăn, chính mình đến hậu sơn tìm, đừng tại đây nhi đổ thừa. Lưu Tam thấy Vương lão trượng ra đây, còn giúp lấy Vương Tiểu Đậu nói chuyện, hiểu rõ dây dưa nữa cũng vô dụng. Vương Tiểu Đậu tuy là người trẻ tuổi, so với hắn rắn chắc, thật muốn động thủ, hắn chưa hẳn chiếm tiện nghi. Lại nói Vương lão trượng trong thôn danh vọng cao, có Bồ Tát sống tên tuổi, nếu là hắn làm ầm lên, sẽ chỉ rơi cái bắt nạt người trẻ tuổi, có ăn cỏ uống ăn thiệt thòi kết cục. Hắn hung hăng trừng Vương Tiểu Đậu một chút, trong miệng hùng hùng hổ hổ, được, các ngươi Vương gia thực sự là càng ngày càng nhỏ khí, ngay cả người trẻ tuổi cũng học bảo vệ miếng ăn. Chờ, sớm muộn gì có các ngươi hối hận lúc. Mang xong, hắn lại nhịn không được quay đầu, người người bay ra mùi thịt, kia mùi thơm câu cho hắn bụng trực thiếu, có thể lại không có cách nào vào trong, chỉ có thể thở phì phò lắc lắc thủ, dậm chân đi nha. Trong phòng, Trần Thị đã đem hầm tốt gà rừng thịt thịnh vào bát sứ thô. Vương Tiểu Đậu cầm lấy búa, kẹp viên mềm nhất thịt gà, đưa tới Vương Láo Trượng bên miệng, ra, ngài ăn trước. Vương Láo Trượng cười lấy cắn một cái, mùi thịt ở trong miệng tàn ra. Hắn nhìn cả phòng người thỏa mãn khuôn mặt tươi cười, trong lòng lại nghĩ Trần Khánh, âm thầm gật đầu, đứa nhỏ này là có ơn tất báo hạt giống tốt, tương lai không sai được. Khi sáng sớm còn tờ mờ sáng, Trần Khánh đều rời giường, mà Lâm Viễn so với hắn lên con sớm, đã tại nhà bếp chơi đùa bữa sáng. Như vậy xem xét gia tộc bảo thụ, Trần Khánh nhắm mắt lại, lập tức ý thức bước vào thần bí không gian, nhìn thấy bảo thụ đỉnh chặt cây có một mảnh trắng muốt diệp tử, cùng ta đoán trước một dạng, quả nhiên là một thiên nhất phiến. Trần Khánh chấn động trong lòng, dựa theo gia tộc bảo thụ nhắc nhở, chờ hắn sinh hạ dòng dõi, gia tộc bảo thụ rồi sẽ lớn lên cao lớn lên, đến lúc đó có thể một trời năng lực có mấy phiến linh diệp. Như vậy xem xét hôm nay vận thế làm sao. Trần Khánh tâm niệm khẽ động, Trắng nuốt Diệp Tử bị một bàn tay vô hình lấy xuống, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Một giây sau, xem bói kết quả liền tại trong đầu vang lên. Tốt nhất ký, Sơn Yêu hướng dương sườn núi, sinh ra một gốc kỳ dị cây thấp, một đêm nở hoa kết trái, treo 7 viên chu hồng quả, quả vị trong eo, ăn có thể tẩm bổ khí huyết, cường thân kiện thể, duy này thụ độc gốc, mặt trời lặn liền khô, cần nhanh lấy. Trung hạ ký, Hậu Sơn bối âm câu cốc, dấu khoai lang dại hơn 10 cân, lần này đi không người nhìn thấy, có thể an tâm đào bới, trở về nhà sau thích đáng chứa đựng, có thể giải 10 ngày chi lo. Hạ hạ ký, rừng sâu núi thẳm chỗ, như sông lầm nó đất, độc nhãn hổ vương đánh lén đả thương người, thập tử vô sinh, cẩn thận khi đi vào. Trần Khánh nghe xong, nhịn không được lườm một cái, trong lòng thẳng châm biếm. Này hổ vương sợ không phải thành tinh. Năm đó cha ta bắn mù nó một con mắt, bây giờ cha ta đều không tại. Nó ngược lại tốt, đem món nợ này toàn tính tới trên đầu ta. Hợp lấy nó mỗi ngày tại trong núi sâu, chờ lấy ta đưa tới cửa. Châm biếm về châm biếm. Trần Khánh trong lòng rõ ràng, hạ hạ ký tuyệt đối không thể chạm vào. Kia hổ vương xuống núi ăn bảy người, như vậy hung mãnh sự tích, cho tới hôm nay vẫn như cũ, ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn đi cứng đuôi cứng, chính là chịu chết, đưa đồ ăn. Còn lại tốt nhất ký cùng trung hạ ký ngược lại là ổn thỏa. Dị quả năng lực cường thân, khoai lang dại năng lực lấp bao tử. Với lại lần này khoai lang dại hết rồi người khác mơ ước tệ nạn. Vừa vặn cùng nhau cầm xuống. Chương 5, thượng ký, Chu Hồng Quả chương 5, thượng ký, Chu Hồng Quả ăn xong điểm tâm. Trần Khánh cùng Lâm Uyển lên tiếng chào hỏi. Uyển nương, ta lại đi Hậu Sơn một chuyến, giữa trưa muộn giờ quay về, ngươi không cần chờ ta. Lâm Uyển nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia lo lắng. Nhưng nhớ ra Trần Khánh ngày hôm qua tự tin, vẫn gật đầu. Khánh ca nhi, ngươi cẩn thận chút, đi sớm về sớm. Ngươi như buổi chiều còn chưa có trở lại, ta liền đi tìm ngươi. Nếu ngươi có chuyện bất chắc, ta vậy không sống được. Trần Khánh trong lòng ấm áp, vuốt vuốt tóc của nàng, an ủi, yên tâm, ta sẽ không xẻ ra chuyện, đừng sợ. Nói xong, xuất ra đoạn cung, quay người bước nhanh ra cửa sân. Sáng sớm Thanh Nhu Sơn còn bao phủ một tầng sương mù mỏng, gió thổi qua mang theo ý lạnh. Trần Khánh dọc theo ngày hôm qua đường nhỏ hướng sườn núi đi, bước chân so với lần trước càng nhẹ nhàng hơn. Có linh diệp xem bói là tẩy, hắn không cần nơm nớp lo sợ lưu ý tiếng động, chỉ hướng phía hướng dương sườn núi phương hướng rồi. Đi rồi ước chừng một canh giờ, ánh nắng dần dần leo lên núi sườn núi, xua tán đi sương khí. Trần Khánh mắt sắc, rất nhanh tại một mảnh sau lùm cây, nhìn thấy linh diệp nói gốc kia cây thấp, thu cao không quá một người, thân cảnh trắng kiện, diệp tử hiện lên màu xanh lá cây đậm. Chặt cây ở giữa treo lấy 7 viên quả táo lớn nhỏ màu đỏ thám dị quả. Xích lại gần còn có thể nghe đến một cỗ trong veo hương khí. Chính là nó. Trần Khánh trong lòng mừng như điên. Bước nhanh về phía trước. Lấy xuống một quả dị quả. Xoa xoa vỏ đều cắn một cái. Trong veo nước trong nháy mắt ở trong miệng nổ tung. Không có một tia chua sót. Nuốt xuống sau không bao lâu. Một dòng nước ấm đều theo yết hầu trượt đến trong bụng. Theo toàn thân khuyết tán ra tới. Ấm áp đây uống nước linh tuyển còn muốn rõ ràng. Ngay tiếp theo mọi mệt cũng tiêu tán hơn phân nửa. Hảo gia hỏa, này không phải phổ thông quả. Quả thực là linh quả. Trần Khánh nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng lại ăn 2 viên dị quả, còn lại toàn hái xuống, cẩn thận bỏ vào trong bao vải. Đáng tiếc cứ như vậy một gốc, nếu không về sau mỗi ngày năng lực ăn. Hắn sờ lên thân cây, trong lòng thầm than, hái hết dị quả. Trần Khánh lại ấn lại linh diệp chỉ dẫn, hướng bối âm câu cốc đi. Nơi này, hắn cũng đã tới mười mấy lần, coi như là xe nhẹ đường quen. Danh lý trưởng đẩy cỏ khô, hắn cầm đốn củi đao đẩy ra cây cỏ, rất nhanh liền thấy chôn dưới đất khoai lang dại đằng. Đằng diệp xanh mơn mởn, thuyết minh phía dưới khoai lang dại mọc không tệ. Trần Khánh ngồi xổm người xuống, dùng dao đào mở bùn đất, từng cái khoai lang dại lộ ra, mang theo tươi mới bùn đất khí tức. Thật tốt quá, có những thứ này khoai lang dại bậc thời ăn, 10 ngày nửa tháng đói không đến. Trần Khánh càng đào càng cao hứng, không bao lâu đều đào tràn đầy một túi, chừng nặng mười mấy cân. Tất cả quá trình yên lặng, ngay cả thôn dân ảnh tử đều không thấy được. Vừa vặn đứng không người nhìn thấy xem bói, thu thập thỏa đáng. Trần Khánh con khoai lang dại đi trở về. Lúc về đến nhà, Lâm Viễn chính trong phòng trà sát dây cỏ, gặp hắn quay về, vội vàng phóng công việc trong tay nên đón. Nét mặt tươi cười mở rộng. Khánh ca nhi, ngươi có thể tính quay về. Trần Khánh đem đồ vật để dưới đất, trước theo trong bao vải lấy ra một quả chu hồng quả đưa cho nàng. Huyền nương, ngươi nếm thử cái này, đồ tốt. Lâm Huyền tiếp nhận chu hồng quả, nhìn đỏ rực vỏ, không khỏi hiếu kỳ hỏi, đây là quả gì? Ta trước kia chưa từng thấy. Nàng xoa xoa vỏ, cắn một ngụm nhỏ, con mắt trong nháy mắt sáng lên, con thành hai mảnh trắng non. Ngọt, thật ngọt. Trong veo hương vị ở trong miệng tản ra, so với nàng nếm qua bất luận cái gì quả đều ngon. Nuốt xuống sau, con cảm thấy trên người ấm áp, đặc biệt dễ chịu, thật giống như mùa đông uống một ngụm ấm thang. Ăn ngon đều ăn nhiều một chút, còn có mấy quả. Ăn xong đem quả hạch lưu lại, ta hữu dụng. Trần Khánh cười lấy đem còn lại chu hồng quả lấy ra. Lâm Viễn một bên miệng nhỏ ăn lấy, một bên đem nổ ra quả hạch, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở chén xanh trong. Và ăn xong cuối cùng một ngụm, nàng nhìn trong chén quả hạch, nghi ngờ hỏi, Khánh ca nhi, ngươi giữ lại quả hạch, là nghĩ chủng cái quả này? Trần Khánh gật đầu một cái, cầm lấy một quả quả hạch nhìn một chút. Quả hạch cứng rắn, mặt ngoài có tinh mịn đường vân. Sắc thực như năng lực này mầm dáng vẻ, nhưng hắn trong lòng cũng không chắc chắn, nhịn không được nói với Lâm Uyển lời nói thật, ta nghĩ thử một chút, chẳng qua cái quả này không tầm thường, ăn lấy năng lực cấm người tử, không phải là phạm vật. Trước kia nghe lão nhân gia kể chuyện xưa, loại trái này đối sinh trưởng môi trường yêu cầu cao đến cực kỳ, rốt cuộc có thể hay không chuyện lặt vặt, ta cũng không có nắm chắc. Có thể coi là không nắm chắc. Hắn cũng không cam tâm. Nếu có thể chuyện lặt vặt lời nói, về sau hắn cùng Lâm Uyển đều có ăn không hết linh quả, không chỉ có thể đỡ thèm, còn có thể cường thân kiện thể, chuyện thật tốt. Trần Khánh tìm sạch sẽ bình uống, đem quả hạch đổ vào, lại lấy ra mấy cái rồi rào, còn lại cẩn thận thu lại. Hắn ở đây sân nhỏ góc tuyển biên hướng dương địa phương, đào cái hố cạn, đem chọn tốt quả hạch vùi vào đi, lại rót điểm nước linh tuyển. Trong không gian linh tuyển vậy không phải là phàm vật, nói không chừng cũng có thể giúp quả hạch nảy mầm. Chôn xong sau, hắn phủi tay bên trên thổ, quay đầu nói với Lâm Uyển, "Uyển nương, sau này bảo bối này đều giao cho ngươi xem. Lúc không có chuyện gì làm tới chút thủy, lưu ý lấy điểm, nếu nảy mầm đều nói cho ta biết." Chu hồng quả sinh trưởng ở hướng dương sơn núi, như hôm nay khí đại hạ, liệt dương như lửa lô, có lẽ có trợ chu hồng quả sinh trưởng. Lâm Uyển nhìn kia phiến vừa chôn xong thổ địa, lại nhìn một chút Trần Khánh, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hiện tại có muốn chăm sóc hạt giống, dường như có hy vọng tựa như. Nàng dùng sức gật đầu. "Khánh ca nhi ngươi yên tâm, ta nhất định xem trọng nó." Trần Khánh nhìn trong mắt nàng quang trong lòng cũng ấm áp. Thời gian mặc dù còn khổ, nhưng có linh thụ tương trợ, có Uyển nương ngồi tiếp, tổng hội từng ngày sẽ khá hơn. "Uyển nương, ngươi lưu lại hôm nay khẩu phần lương thực, còn lại khoai lang dại dùng bình gốm cùng phân cho sắp xếp gọn. Ăn xong dị quả." Trần Khánh nhường Lâm Uyển xử lý khoai lang dại, chính mình thì đi nhà bếp. Tại trong đống củi đào một cái hố nhỏ. Chỉ chốc lát sau, Lâm Uyển ôm một cái bình gốm, đi vào nhà bếp, nói: "Khánh ca nhi, tốt." Trần Khánh nhận lấy, cẩn thận bỏ vào trong hố. Sau đó đem xài đống trở về hình dáng ban đầu. "Dấu lương, chữ lương, đây là dân quê thiên sinh cũng biết chuyện. Khánh ca nhi, nghỉ một lát đi, uống miếng nước." Lâm Uyển cầm chén đưa tới bên tay hắn, ánh mắt rơi vào hắn dính đầy bùn đất ống tay áo bên trên, đưa tay thế hắn phủi phủi. "Hôm nay đào khoai lang dại mệt mỏi a, nhìn xem ngươi mồ hôi đều không có ngừng qua." Trần Khánh tiếp nhận bắt uống một hơi cạn sạch, mắt lạnh nước suối lướt qua yết hầu, khô nóng trong nháy mắt tiêu tán. Hắn gác lại chén sành, cầm Lâm Uyển thủ, đầu ngón tay chạm đến nàng lòng bàn tay mỏng kén. "Không mệt, có ngươi đang nhà chờ lấy, lại mệt cũng đáng." Trần Khánh cười lấy nắm tay nàng. Lâm Uyển bị bóp mặt đỏ tới mang hai, bộ kia thẹn thùng nhưng lại nhưng Trần Khánh thèm ăn nhỏ dãi. Tại một hồi trong tiếng cười, khép lại cửa phòng. Chương 6, Lý Gia giết chó, cứu Nga Quyền. Chương 6, Lý Gia giết chó, cứu Nga Quyền. Hai tháng sau, sương sớm còn chưa tan hết lúc, rời giường chuyện thứ nhất, Trần Khánh thành thói quen tính bước vào không gian, gỡ xuống trắng muốt linh diệp. Tam đạo rõ ràng ký văn tại trong đầu vang lên. Hạ trung ký, hậu sơn loạn thạch pha, có dấu năm xưa thú giáp, lầm giống thì xương đùi đứt gãy. Lại sơn núi sau ẩn có sói hoang xảo huyệt, nghe tiếng tất cùng vòng đây, nam địch ba lang giáp công, sợ thành thú bụng chi thực. Trung hạ ký, thôn đông lão sung ngòi, phủ sa hạ có trôn củ giấy mấy chục cân, này dụ mặc dù năng lực mạo sư lương, nhưng mương bên cạnh trong bụi lao sậy chiếm cứ một cái quá sơn phong. Thượng trung ký, thôn tây lý trạch, chủ nhân muốn giết quyển an thịt, này quyển là 5 tháng đại nga quyển, sắc khỏe mạnh thành hình, nga quyển thông nhân tính, phân biệt nguy hiểm, năng lực người tung tích, cảnh báo trước mánh thú, là trong nhà hộ viện, núi rừng đi săn chi lương bạn. Đầu thứ nhất ký văn, nhường Trần Khánh nhíu mày. Kia loạn thạch pha hắn trước kia đi theo phụ thân đi qua, nguyên là thợ săn tiết kẹp tiểu điện. Sau đó có người đạp kẹp vứt đi nửa cái chân, liền ít hơn nữa có người đi. Bây giờ lại tàng sói hoang tổ. Nhìn tới Thanh Nưu Sơn chỗ sâu đàn thú, là bởi vì tình hình hạn hán hướng chân núi rời. Về sau lên núi càng phải cẩn thận. Lần này ký mạo hiểm quá lớn, mà đạo thứ hai ký văn, mấy chục cân củ giấy đúng là bút thu hoạch không nhỏ. Đủ hắn cùng Lâm Uyển ăn tháng trước. Chẳng qua quá sơn phong rất chí mạng, tốt nhất vào mùa đông. Lại đem này quá sơn phong rút. Bất quá, thế mà ra thượng trung ký, hay là một cái ngao quyển, bởi vì cái gọi là mười quyển một ngao. Này ngao quyển còn không phải thế sao phổ thông loài chó có thể so sánh, càng thêm hung mãnh cùng trung tâm. Với lại 5 tháng đại, tính tình còn chưa định, thật tốt vẫn hơn mấy tháng. Chờ đến mùa đông có thể đi theo lên núi đi săn, quả thực là lao thiên gia tặng giúp đỡ. Trần Khánh đột nhiên mở mắt, đáy mắt hiện lên sáng sắc. 2 tháng này mượn linh dược ký, mặc dù không có gặp lại gì quả, nhưng cũng là ăn no uống tốt, chữ lương nhiều hơn. Nhưng hắn thể chất đây trước kia cường tráng gấp 2-3 lần, kéo cung bắn tên vậy càng ngày càng ổn chuẩn. Có thể Thanh Nưu Sơn chỗ sâu có độc nhãn hổ vương nguy hiểm như vậy, nếu có một cái thông nhân tính ngao quyển ở bên, vừa có thể giúp đỡ truy tung con mồi, cũng có thể trước giờ cảnh báo trước nguy hiểm. Đi săn hiệu suất cùng tính an toàn đều có thể vượt lên gấp đôi. Chuyện này đối với muốn vì qua mùa đông tích trữ lương, là sang năm hải tử xuất sinh tích lũy của cải Trần Khánh mà nói, 10 phần quan trọng. Hắn mới khởi giường, chính gặp được Lâm Uyển viện cung cửa nôn han. Tóc mai dính đầy tinh mịn mồ hôi. Từ nửa tháng trước Lâm Uyển trào cờ bắt đầu buồn nôn, Trần Khánh liền biết là có bầu. Bây giờ mỗi ngày chỉ dám cho nàng nấu chút ít thanh đạm rau dại cháo, ngay cả trong không gian nước linh tuyển đều muốn ấm qua mới dám nhường nàng uống. Lại khó chịu. Ta đi trong thôn tản bộ một vòng, xem xét có thể hay không tìm chút ít non liễu diệp cho ngươi đun nước chống nôn. Trần Khánh bước nhanh về phía trước, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, âm thanh phóng đu. Hắn không có để xem nói chuyện, cũng không nói muốn đi cứu cầu. Lâm Uyển mang thai, tối kỵ lo lắng hãi hùng, và đem go đi quay về lại nói tỉ mỉ càng ổn thỏa. Lâm Uyển khoát khoát tay, trong mắt mang theo vài phần ỉ lại, ngươi đi sớm về sớm, chớ đi xa, buổi trưa ta giữ lại cho ngươi cháo, lại trường viên khoai lang dại bánh. Trần Khánh đáp lời, không mang đốn tuổi đao, cũng không có cầm chứa đồ vật túi, chỉ đeo một đỉnh mũ rơm, chậm rãi hướng thôn tây đi. Thôn lộ vẫn như cũ khổ đức, gió xoáy lấy hoàng sa đánh vào trên mặt. Ven đường mấy gia đình cửa sân cũng quan được chặt chẽ. Năm mất mùa trong, nhà ai đều sợ tiếng động lớn dẫn người bên ngoài nhìn trộm. Nhanh đến Lý Trạch lúc, liền nghe một hồi đẻ nén tiếng khóc. Trần Khánh thả nhẹ bước chân, cách hàng rào đi đến nhìn xem. Lý gia trong viện, nam chủ nhân Lý Lao thật chính nắm chặt đem mài đến tỏa sáng đao bộ củi. Lưỡi đao đối với một cái chó bằng cổ. Con chó con kia vừa tới hắn trên đầu gối phương, thân hình đã thấy ngao quyển khỏe mạnh hình thức ban đầu. Thứ chi thô ngắn hữu lực, màu lông là thuần màu vàng, lộ ra khỏe mạnh rực rỡ. Nghĩ đến Lý gia ngày xưa đối đãi nó không tính kém, giờ phút này tiểu hoàng cậu không điên nhào cũng không có lọt gạo, chỉ núp ở trên mặt đất, lỗ tai rũ cục lấy, trong cổ họng phát ra trầm thấp nghẹn ngào. Một đôi ánh mắt đen lấy trong lăn lộn nước mắt, chót đuôi nhẹ nhàng quét lấy mặt đất, như là tại hướng chủ nhân cầu xin tha thứ. Bên cạnh một cái xuyên miếng vá quần áo tiểu nam hải, ôm Lý Lao thật chân khóc, "Cha, đừng giết tiểu hoàng. Ta không muốn ăn thịt, ta thích uống rau dại cháo. Tiểu hoàng còn giúp nhà ta nhìn qua ổ gà, còn giúp ta đi tìm bức bút bê bại." Lý Lao thật mặt căng đến thật chặt, tiết hầu lăn lăn, thủ lại không lỏng, "Hoa, trong nhà ta lương thực dư chỉ đủ căng cứng một ngày, mẹ ngươi còn bệnh, không giết nó, ta cả nhà đều phải chết đói." Vợ hắn tựa ở trên khung cửa, lấy tay sát khỏe mắt, không dám nhìn chó vàng, cũng không dám nhìn xem hài tử, mà hàng rào ngoại lão hoẹ thủ dưới. Lưu Tam Chính xoa xoa tay, khóe môi nết lên nước bọn, thấy Trần Khánh đến, cảnh giác nói, "Trần Khánh, ngươi cũng tới nhìn náo nhiệt." Lý Lao thật nhà này tiểu hoàng cậu, nấu đủ ăn 10 ngày nửa tháng. Bất quá ta tới trước, chiếm được thịt, vậy cũng đúng ta cầm đầu. Trần Khánh không để ý tới cái kia chờ không nổi sắc mặt, đẩy ra hở khép cửa sân đi tới. Âm thanh không cao lại lộ ra trầm ổn, "Lý ca, chó này rất đáng tiếc." Lý Lao thật là người, ngẩng đầu thấy là Trần Khánh, đao trong tay dừng một chút, "Trần Khánh, ngươi thế nào đến rồi?" Một cái thôn lớn cỡ bàn tay. Mọi người ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Hồi trước Trần Khánh bị cảm nắng, còn nửa chết nửa sống. Ai mà biết được. Vương lão trượng một bát hoắc hương trà, như trộn lẫn cái gì tiên đan rượu dược. Nay Trần Khánh sau khi tỉnh lại, người chịu khó. Trời chưa sáng liền hướng Thanh Nhu sân tháo. Với lại kỳ, hình như tiểu tử này thường thường có thu hoạch. Đi ngang qua, nghe thấy hoa khóc, đi vào xem xét. Trần Khánh vừa đi một bước, kia chó vàng đột nhiên nghe răng niết miệng, sủa loạn không thôi. "Tiểu hoàng." Lý Lao thật khẽ quát một tiếng. Tiểu hoàng cầu mới dừng cung thiếu. Trần Khánh thấy một màn này, không những không buồn, ngược lại đại hỉ, tính tình hung mãnh. Đối với chủ trung tâm, trong nhà hộ viện chó ngoan a hắn đứng tại chỗ, nói với Lý Lao thật, "Lý ca, này quyển con non mới 5 tháng đại, đều nhìn ra được là nhất đẳng quá sơn long. Hiện tại chính là dưỡng tính tình lúc này giết, vừa đáng tiếc lại nghiệp chướng. Không bằng như vậy, trong nhà của ta còn có một chút lương thực dư, dùng lương thực ăn nó, tuyệt đối không để ngươi ăn thiệt thòi." Lưu Tam tại cửa ra vào cấp bách, giọng vậy nhấc lên, "Trần Khánh ngươi điên rồi. Chó này nuôi đến, chính là và năm mất mùa ăn. Nhà ngươi lương thực dư nhiều, không bằng phân ta điểm, ta còn có thể giúp ngươi chặt mấy ngày xài." Trần Khánh không nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm Lý Lao thật con mắt. "Ta cho ngươi 50 cân khoai lang dại, lại thêm 10 cân phơi tốt gà rừng thịt khô, những thứ này đủ nhà ngươi căng cứng trên một tháng. Chờ mấy ngày nữa ta lên núi săn lấy đồ vật, lại cho ngươi đưa chút mới mẹ thịt thú, để nhà ngươi hoa cùng thẩm tử bồi bổ. Với lại, ngươi cũng biết, ta cùng Vương lão trưởng quan hệ không tệ, có thể mời hắn giúp tẩu tẩu chữa bệnh." Chương 7, nhận lấy ngao quyển tiểu hoàng chương 7, nhận lấy ngao quyển tiểu hoàng lời này vừa ra. Lý Lao thật con mắt trong nháy mắt sáng lên. 50 cân khoai lang dại thêm 10 cân thịt khô. Này đây giết tiểu hoàng cầu có lời nhiều. Tiểu hoàng cầu mặc dù năng lực ăn mấy trận, có thể ăn hết hay là không có lương. Lại nói này tiểu hoàng cầu là hắn nhìn lớn lên, thật muốn hạ dao, trong lòng của hắn vậy cũng xẻo thịt tựa như. Người không phải có cây ai mà có thể vô tình. Làm ra như vậy chuyện. Lý Lao thật trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu. Hắn thở dài, vứt bỏ đao trong tay, nói với Trần Khánh, "Trần lão đệ, như vậy đi. Cậu, ngươi vậy dắt đi. Ta không có bản lĩnh, nuôi không nổi, ngươi năng lực thật tốt đối đãi nó, lấy cái gì cũng mạnh." Nói xong, hắn đem dây cỏ giao cho Trần Khánh. Trần Khánh tiếp nhận thủ. Kia tiểu hoàng cậu như là đã hiểu, thế mà không sủa không gọi, lại chủ động hướng Trần Khánh bên chân nhích lại gần, dùng đầu cọ sát ống quần của hắn. Trong cổ họng tiếng nghẹn ngào vậy nhẹ. Lưu Tam chuyển biến tốt chuyện thất bại, quên miệng hùng hùng hổ hổ, "Trần Khánh, ngươi thực sự là ăn no căng a. Mua cái trai trai quyển con non, còn phải phí lương nuôi, sớm muộn gì phải hối hận. Chờ nhà ngươi lương đã ăn xong, nhìn xem ngươi còn thế nào nuôi." Nói xong, nhưng cũng không dám ở lâu. Lý Lao thật tuy thành thật, chắc chắn cấp bách, cũng có thể cùng người liều mạng. Trần Khánh bây giờ nhìn vậy đây lúc trước khỏe mạnh, hắn một cái vô lại co được giãn được, không đáng cứng đôi cứng, chỉ có thể hầm được đi. Trần Khánh nói với Lý Lao thật, "Lý ca, ngươi liền cùng ta tới nhà của ta lấy lương." Lý Lao thật liên tục gật đầu, lôi kéo tiểu tay của cậu bé nói, "Hoa, nghe không? Đại hoàng không cần chết, tiểu Trần ca cho ta tiễn lương. Chờ một chút có Vương Bồ Tát xuất mã, mẹ ngươi cũng có thể không có việc gì." Tiểu Nam Hải lập tức ngăn lại khóc, chạy đến tiểu hoàng bên cạnh, sờ lấy đầu của nó, cười ra nước mắt, "Tiểu hoàng, thật tốt quá. Ngươi không cần chết." Trần Khánh nhìn một màn này, trong lòng cũng ấm. Hắn ngồi xổm xuống, sờ lên tiểu hoàng lỗ tai, nhẹ nói, "Hoa tử, yên tâm đi. Tiểu hoàng về sau cùng ca đi, có ăn có uống. Ngươi nghĩ tiểu hoàng, liền đến thúc nhà, chẳng qua đừng đem tiểu hoàng gậy chạy." Nói xong cười, Trần Khánh nắm tiểu hoàng, đi theo phía sau Lý Lao thật. Vừa tới cửa sân, chỉ thấy Lâm Uyển ngồi ở cửa phòng nhìn quanh, có thể ngẩng đầu nhìn thấy cái kia tiểu hoàng quyển. "Khánh ca nhi, đây là..." Một đôi thanh tuyển tựa như con mắt trong nháy mắt trở to, tràn đầy kinh ngạc. Huyền Nương, đây là Lý gia cậu, gọi tiểu hoàng, ta dùng chút ít lương thực hoàn đến. Trần Khánh đi sợ Lâm Huyền lo lắng, không đi vòng thêm cong, đơn giản giải thích một câu. Hắn lại quay đầu đối với Lý Lao Thật nói, Lý ca, quy củ ngươi vậy hiểu, ngươi đang cửa sân đợi một lát, ta đi lấy lương. Lý Lao Thật liền vội vàng gật đầu, nên, Trần Lao đệ ngươi bận điệu, ta tại chỗ này đợi là được. Trần Khánh nắm tiểu hoàng vào sân nhỏ, tiểu hoàng ngược lại cũng thông nhân tính, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, không có sủa loạn cũng không có loạn nhảy lên, chỉ thỉnh thoảng dùng cái mũi ngửi ngửi mặt đất. Trần Khánh theo góc tường tìm căn thô của gỗ, tại sân nhỏ phía tây trên đất chống tìm biên vuông bước, giơ nắm đấm phanh phanh mấy lần, liền đem cọc gỗ gõ vào trong đất, lộ ra cao cỡ nửa người, vừa bật năng lực buộc dây thường chó. Cái này liền xem như tạm thời cầu cọc. Hắn thở xuống tiểu hoàng trên cổ dây cỏ, lại lần nữa hệ ở trên cọc gỗ, sờ lên đầu của nó, trước tiên ở chỗ này đợi, về sau chỗ này chính là nhà của ngươi. Tiểu hoàng như là nghe hiểu, cái đuôi nhẹ nhàng lướt qua mặt đất, dùng đầu cọ sát lòng bàn tay của hắn, thu xếp tốt tiểu hoàng. Trần Khánh bay người vào nhà bếp, trên xà nhà treo đầy thịt khô đầu. Hắn xốc lên xài đống, lộ ra phía dưới cất giấu bình uống, chỉ thấy mấy chục cái bình uống, chất đống chỉnh tề, nên suy xét xây một cái kho lúa. Trần Khánh có một niềm hạnh phúc bất mãn chân, trước kia là đói ngực dán đến lưng, nào có cái gì lương thực dư, lúc này không giống ngày xưa. Trần Khánh lấy ra hai cái bình uống, đứng dậy, lại từ nhà bếp trên xà nhà gỡ xuống phơi khô mát gà rừng thịt khô, đếm 20 cân ra đây, chia ra dùng lá sen cẩn thận gói kỹ lưỡng, chờ hắn mang theo lương túi cùng thịt khô đi ra cửa viện. Lý Lao Thật một chút đều nhìn thấy kia chiếu nặng cái túi, hai tay vội vàng nên đón, ngón tay chạm đến túi lúc đều có chút phát run. Hắn ước lượng phân lượng, hốc mắt trong nháy mắt đều đỏ lên. Trần Lao Đệ, cái này cũng quá là nhiều, ngươi đây là đem nhà mình tồn lương vân cho ta a? Lao ca, ta cũng không biết cái kia thế nào cảm ơn ngươi. Năm mất mùa trong, một cân lương đều có thể cứu mạng, 50 cân khoai lang dại thêm 10 cân thịt khô, tiết kiệm một chút ăn, đầy đủ nhà hắn căng cứng trên một tháng. Này đây giết tiểu hoàng có lời gấp trăm lần, càng đừng đề cập Trần Khánh còn nguyện ý mời Vương lão trượng chữa bệnh. Trần Khánh đem đồ vật đưa tới trong tay hắn, giọng nói trầm ổn nói, Lý ca, trước đừng tạm, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi Vương lão trượng nhà. Dưới mắt này năm mất mùa, tẩu tẩu bệnh có thể không thể kéo dài được nữa, xem sớm sớm tốt. Lý Lao Thật liên tục gật đầu, nắm chặt lương túi thủ chặt hơn, sợ chậm nửa phần, đúng, nghe ngươi, ta hiện tại liền đi. Hai người không nhiều trì hoãn. Trần Khánh xách 10 cân thịt khô, đây là cô ý cho Vương lão trượng mang, lần trước tiễn gà rừng, lần này tiễn thịt khô. Thứ nhất là giúp Lý Lao Thật, thứ hai cũng là tới cửa cầu y tâm ý, năm mất mùa trong tay không cầu người vẫn không thể diện. Đến Vương lão trượng nhà, Vương Tiểu Đậu trước ra đón, thấy Trần Khánh cùng Lý Lao Thật đến, bận điệu hô, ra, Tiểu Khánh ca cùng Lý Thuốc đến rồi. Vương lão trượng đang ngồi ở nhà chính nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy âm thanh ngẩng đầu, một chút đều nhìn thấy Trần Khánh trong tay thịt khô, cười nói, người đứa nhỏ này lại mang đồ vật tới. Trần Khánh đem thịt khô đưa tới, lại nghiêng người nhường qua Lý Lao Thật. Lần này tới là muốn mời ngài đi xem Lý ca nhà tẩu tẩu, nàng thân thể không thoải mái vài ngày rồi. Ngoài ra nhà ta vợ cũng có, muốn mời ngươi cho một cái an thần dưỡng thai đơn thuốc. Lý Lao Thật liền vội vàng tiến lên, cung cung kính kính thở dài, Vương Bồ Tát, cầu ngài mau cứu nhà ta bà nương, nàng mấy ngày nay ngay cả rau dại cháo cũng không uống được nữa. Vương lão trượng phóng xách thuốc, đứng dậy cầm lấy cái hòm thuốc, đừng nóng đội, ta đi theo ngươi nhìn một cái. Một đoàn người đuổi tới Lý Lao Thật nhà, Vương lão trượng cho Lý Thê dự mạch, lại hỏi vài câu triệu chứng, lông mày dần dần triển khai. Không có tật xấu lớn gì, chính là năm mất mùa trong thiếu ăn, khí huyết hư cực kỳ. Sẽ không cần bắt cái gì quý giá dược, đi trên núi hái ít bổ cơm anh, cây kim ngân đun nước uống. Sau đó mỗi ngày nấu rau dại cháo lúc, hướng bên trong trộn lẫn điểm thịt vụn làm buổi bổ. Lại để cho nàng bớt làm điểm sống, nhiều nghỉ ngơi, qua một 10 ngày qua có thể tốt. Lời này vừa ra, Lý Lao Thật nỗi lòng lo lắng triệt để rơi xuống, vành mắt vừa đỏ. Phu phu một tiếng đều cho Vương lão trượng bị xuống. Hắn chắp tay nước nở nói, Vương bá, Trần lão đệ, các ngươi chính là nhà của ta ân nhân cứu mạng. Trần lão đệ, ngươi chó này phòng còn chưa chuẩn bị cho tốt đâu, ta sẽ điểm nghề một sống, tối nay đều cho ngươi đánh cái cống rãnh. Về sau ngươi có cái gì sống, mặc dù bảo ta Lý Lao Thật tuyệt đối không mập mờ. Trần Khánh hiểu rõ Lý Lao Thật là thật tâm cảm kích, nếu là chối tử, ngược lại làm cho Lý Lao Thật trong lòng bất an. Ân tình lui tới chưa bao giờ là một phương một vị nỗ lực, tiếp nhận đối phương hồi báo, mới có thể để cho phần nhân tình này phân lâu dài. Chương 8, kết bạn săn chương tử chương 8, kết bạn săn chương tử. Trần Khánh cười lấy gật đầu, vậy ta đều không khách khí, vừa vặn ta chỗ này thiếu cái ra dáng cống rãnh, làm phiền Lý ca. Theo Lý gia ra đây, mặt trời chiều ngã về tây. Trần Khánh cùng Lý Lao Thật trước đưa Vương lão trượng về nhà. Sau đó Lý Lao Thật vậy không nghỉ ngơi, tìm chút ít vứt bỏ tấm ván gỗ, cỏ tranh. Mượn ánh hoàng hôn dư vị đều bận rộn. Trần Khánh vậy phụ một tay, hai người phối hợp với. Không đến mười mấy phút, một cái đơn sơ lại rắn chắc cống rãnh đều dựng tốt. Tiểu Hoàng dường như hiểu rõ đây là chính mình ổ vây quanh cống rãnh chuyển hai vòng, chui vào, an ổn xuống. Và Lý Lao Thật nói lời cảm tạ rời khỏi. Trần Khánh mới nhớ ra Vương lão trượng cho thuốc dưỡng thai. Hắn vội vàng tiến nhà bếp, châm củi nhóm lửa, đem thảo dược bỏ vào bình gốm trong nấu chín. Không bao lâu, mùi thuốc bay ra. Trần Khánh đem dược chấp lọc ra đây, phơi đến ấm áp, mới bắt đầu vào bụng trong. Lâm Huyền đang ngồi ở bên giường may vá cụ y, gặp hắn đi vào, liền vội vàng đứng lên, Khánh ca nhi, rút xong. Trần Khánh đưa tay đè lại Lâm Uyển, không cho nàng đứng dậy. Sau đó đem chén thuốc đưa tới trong tay nàng. Ừm, uống thuốc này đi, là Vương lão trợ cho, nói năng lực an thai an thận. Lâm Uyển tiếp nhận bát, miệng nhỏ uống. Mùi thuốc không tính khổ, mang theo điểm nhàn nhạt thảo một hương vị. Nàng uống xong phóng bát, do dự một chút, hay là nói khẽ, Khánh ca nhi, tiểu hoàng là đầu chó ngoan, có thể. Nhà chúng ta lại thêm một cái miệng, sau này lương thực. Nàng không phải không thích tiểu hoàng, chỉ là năm mất một trong. Mỗi một chiếc lương cũng tới không dễ. Nàng sợ Trần Khánh áp lực quá lớn. Trần Khánh nhìn nàng đấy mắt lo lắng. Nhịn cười không được. Đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng. Yên tâm, chút chuyện này không làm khó được ta. Ngươi quên. Ta hai tháng này lên núi, lần nào không phải có thu hoạch. Lại nói tiểu hoàng thông nhân tính, chờ nó lại dài lớn chút, trừ ra trong nhà hậu viện. Về sau còn có thể đi theo ta lên núi đi săn, đến lúc đó chúng ta lương sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Ta à, không chỉ muốn để ngươi ăn no, còn muốn cho ngươi cùng hài tử cũng ăn ngon. Lâm Uyển nhìn Trần Khánh đáy mắt tự tin. Trong lòng lo lắng dần dần tản. Nàng hiểu rõ Trần Khánh từ lần trước bị cảm nắng sau khi tỉnh lại, dường như biến thành người khác, luôn có thể đem lại kinh hỉ. Nàng nhẹ nhàng ngừ một tiếng, tựa ở Trần Khánh trên vai. Ngoài cửa sổ nguyệt quang chiếu vào, rơi vào trên thân hai người, tràn đầy an ổn ấm áp. Đầu thu phong bọc lấy mấy phần ý lạnh, thổi qua khô bụi vang xào xạc. Trần Khánh ngồi xổm ở sân nhỏ góc, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua chu hồng quả thụ phi lá. Này người kế tục đã lâu đến bắp chân cao, thời tiết càng hạn càng vượng, ngược lại thật sự là cái quái thai. Bất quá ta đoán, quan trọng nhất là có nước linh tuyển, nhưng không biết khi nào nở hoa kết trái. Nếu như năm nay không thành, có thể hay không chết bởi mùa đông. Được rồi, tới trước hôm nay một quẻ. Trần Khánh ý thức bước vào thần bí không gian, gỡ xuống linh diệp, hiện lộ ra hôm nay quẻ tượng. Trung thượng ký, cùng Vương Tiểu Đậu cùng đi núi rừng, đi săn nhưng phải chứng tử, đoạt được năng lực tế gia dụng, không hung hiểm chi lo, có thể tìm được qua mùa đông than đá. Hạ thượng ký, thôn nhân mời đồng hành, nhìn như náo nhiệt, kỳ thực tốn công vô ích, hao phí thể lực lại không được gì, không bằng tự chi. Hạ hạ ký, thầm thầm tới cửa mượn lương lấy tiền, đây là lấp không đầy chi dụng, đáp ứng thì tổn hại mình, đóng cửa cự chi tránh được họa. Trần Khánh nheo mắt lại, hôm nay này ký văn có chút lạ, chuyện tốt chuyện xấu đều tới. Hai cái hạ thiêm tự nhiên là không cần suy tính, mà trung thượng ký, hắn cùng Vương Tiểu Đậu đi săn, thu hoạch trương tử coi như xong, vì sao có thể giải quyết qua mùa đông than đá? Đây là Trần Khánh bất ngờ. Phải biết, than đá chỉ có ngoài 50 dặm Lưu Ba huyện có bán, thôn nhỏ Tiểu Hương là không có. Như vậy thì tìm Vương Tiểu Đậu cùng nhau lên núi đi săn. Trần Khánh đứng dậy, thu thập trang bị, chuẩn bị lên núi, liền gặp được Lâm Uyển rời giường, quan tâm nói, Khánh ca nhi, hôm nay ngươi muốn lên núi, ta lại cho ngươi chứa hai cái khoai lang dại bánh đi, đói bụng tốt lắm chút. Màu xám cho nhạt vải thô váy áo dưới, bụng của nàng đã có hơi hở ra. Lúc đi lại đều mang thận trọng ôn nhu. Đủ rồi, nhà bếp trong hai cái kia là được. Trần Khánh cầm nàng hơi lạnh thủ, giọng nói ấm áp căn dặn, ta sau khi đi ngươi đừng đi loạn động, nếu là có người đến, trước hô sát vách Trương Thẩm, lại để cho nàng đi gọi Vương lão trượng nhà hoặc là Lý Tẩu, tuyệt đối đừng một mình quản môn, biết không? Nếu là có kẻ xấu mạnh mẽ xuống tới, phóng đại hoàng cắn bọn hắn, nhất định phải chú ý an toàn. Lâm Uyển dùng sức gật đầu. Cửa sân đại hoàng đột nhiên thấp sủa một tiếng, dựng thẳng lỗ tai chầm chậm vào thôn lộ phương hướng. Hai tháng trôi qua, này ngao quyển bây giờ đã lâu đến đùi cao, bộ lông màu vàng bóng loáng, thứ chi cơ thể căng đầy, ngồi xổm ở chỗ ấy như viên núi nhỏ thạch, đã không gọi tiểu hoàng, một cách tự nhiên đã trở thành đại hoàng. Trần Khánh đem đại hoàng dắt đến cửa phòng, sờ lên đỉnh đầu của nó, đại hoàng, ngươi cũng không ăn ít ta, nhất định phải xem trong nhà, đừng để người sống đi vào. Đại hoàng cọ sát lòng bàn tay của hắn, như là nghe hiểu loại sủa kêu một tiếng, thanh thế mười phần. Trần Khánh cười cười, đi ra ngoài đi vào Vương lão trưởng nhà, gõ cửa một cái, hô, tiểu đầu, cùng ca lên núi đi săn. Không có mấy phút sau, chỉ thấy Vương Tiểu Đậu bỏ ra. Hắn vậy mang theo một tấm độc mộc cung, dáng người lại tăng lên chút ít, mang trên mặt nhẹ cẫng, "Tiểu Khánh ca, ta tốt." Mẫu thân hắn Trần Thị đứng ở nhà chính trong, nhưng cũng không có ngăn cản. Mặc dù Trần Khánh rất điệu thấp, nhưng mấy tháng này thường có thu hoạch. Ngay cả Vương lão trượng đều tán dương nói, "Không hổ là Trần Liệp Hổ nhi tử." Trần Liệp Hổ dĩ nhiên là chỉ Trần Khánh phụ thân. Vì bắn mù lão hổ một con mắt, bị lấy cái ngoại hiệu, "Đi, ca hôm nay mang ngươi tìm đại hàng." Trần Khánh vô vô bờ vai của hắn, hai người dọc theo quen thuộc đường núi hướng sườn núi đi. Đầu thu núi rừng đây giữa hè náo nhiệt chút ít, ngẫu nhiên năng lực trông thấy mấy cái nhảy nhót thỏ hoang, cành khô dưới còn cất dấu không có khô thấu rau dại. Vương Tiểu Đậu vừa đi vừa nói rông dài, hôm kia Lưu Tam thúc đi hậu sơn loạn thạch pha, kém chút bị sói hoang để mắt tới, hay là Lý Lao thật thúc chạy tới mới đem người cứu được. Nghe nói kia mắt sói con ngươi xanh mơn mận, cách thật xa cũng dọa người. Trần Khánh bước chân dừng một chút, hậu sơn loạn thạch pha tổ sói, hắn ấy là biết đạo, chẳng qua xem ra những thứ này làng đã coi hậu sơn loạn thạch pha là làm lãnh địa. Nghĩ đến chỉ cần không hướng loạn thạch pha đi, liền không có gì đáng ngại. Trần Khánh chỉ phía trước một mảnh rừng cây tùng, nói, trước mấy ngày, ở mảnh này trong rừng, phát hiện kề bên này có trương tử tung tích. Chúng ta vây quanh thượng phong chỗ, đừng kinh lấy nó, đỡ phải chạy. Vương Tiểu Đậu nhãn tình sáng lên, vội vàng đi theo Trần Khánh đường vòng. Hai người hóp lưng lại như mèo vòng qua lùm cây, đi vào rừng tùng biên giới nằm xuống, lặng lặng chờ đợi. Hai người đều không phải là lính mới, không có làm ra một điểm động tĩnh. Qua nửa canh giờ, chỉ nghe thấy phía trước truyền đến một hồi nhỏ vụn tiếng chân. Một đầu trưởng thành trương tử, chính cúi đầu gặm ăn cỏ xỉ dê, màu nâu xám da lông cùng cây khô màu sắc gần. Nếu không nhìn kỹ, dường như muốn tan vào trong rừng. Con mồi đến rồi. Vương Tiểu Đậu cùng Trần Khánh liếc nhau, gỡ xuống độc một cung. Chương 9, Vương Tiểu Đậu phụ thân chương 9, Vương Tiểu Đậu phụ thân Trần Khánh chậm rãi gỡ xuống trên lưng bằng cung. Ngón tay dựng vào thiết thốc tiễn. Ba tháng này hắn dựa vào chu hồng quả cùng nước linh tuyển tầm bổ. Khí lực đây lúc trước lớn thêm không ít. Kéo cung lúc cánh tay vững như bàn thạch. Hắn nín thở, nhắm chuẩn trương tử sau gáy. Chỗ nào là yếu hại, lại không dễ hư hao da lông. Vừa vặn có thể bán tốt giá tiền. Hưu một tiếng, mũi tên phá không mà đi. Tinh chuẩn bắn trúng trương tử sau gáy. Kia trương tử tê minh một tiếng, nhanh chân phi nước đại. Đúng lúc này lại là hưu một tiếng. Vương Tiểu Đậu vậy bắn tên. Hắn một tiễn này bắn tại trương tử chân sau, nhưng trương tử chạy không nổi, chỉ có thể thất tha thất tiểu đi. Tốt, đuổi theo. Trần Khánh hô một tiếng, dán tại trương tử sau lưng, không bổ tiễn, vậy không đội mà bắt. Và trương tử tiêu hao hết thể lực, tự nhiên sẽ ngã xuống. Một lát sau, kia trương tử liền mới ngã xuống đất. Vương Tiểu Đậu vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt, nói: "Tiểu Khánh ca, ngươi tiễn pháp này thần, sợ là đây trà người con chuẩn. Ta nhìn xem chúng ta thôn, về sau còn phải ra một cái Trần Liệp Hổ." Trần Khánh cười lấy thu hồi cung tiễn, nói: "Bớt đỉnh hót, nhanh cầm ấm tiếp huyết." Nói xong, hắn tiến lên cho trương tử cổ đến rồi một đao. Vương Tiểu Đậu dùng ấm nước đối với tiếp, không lấy máu lời nói: "Thịt này biến chất, một canh giờ đều bị hư, phóng hết huyết." Trần Khánh dùng hai cây cành cây dựng thành giản dị con đỡ, đem trương tử hoành cột vào trên kệ. Hai người một trước một sau giơ lên đi. Đi trở về lúc, đi ngang qua thôn dân thấy vậy, không khỏi cũng nhịn không được ngừng chân nhìn quanh. Trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, lại không người dám lên trước đáp lời. Về đến đầu thôn, Trần Khánh trực tiếp hướng Vương lão trượng nhà đi. Vừa đẩy ra cửa sân, đã nghe thấy một cỗ thảo dược hương. Vương lão trượng đang ngồi ở nhà chính phơi thảo dược. Gặp bọn họ khiêng trương tử đi vào, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Hảo gia hỏa, này trương tử đủ mập. Trần Khánh tiểu tử ngươi bản sự càng lúc càng lớn. Trần Khánh đem trương tử đặt ở góc sân, xuất ra dao găm nhanh nhẹn mà phân tích. Thủ pháp thành thạo được không như người trẻ tuổi. Không bao lâu liền đem trương tử chia làm bốn phần, chỉ vào trong đó một phần nói với Vương lão trượng, ngài giữ lại bổ thân thể, cũng cho tiểu đậu cùng tiểu nha hầm chút canh, bồi bổ khí huyết. Vương lão trượng không có chối từ, nhường con dâu Trần Thị nhận được nhà bếp trong. Trần Thị cầm như thế một đám khối thịt, cũng là vui vẻ ra mặt. Vương lão trượng vỗ vỗ Trần Khánh cánh tay, cảm khái nói, ngươi đứa nhỏ này, ngày càng tài giỏi, tuyển nương đi theo ngươi, sau này tháng ngày nhất định an ổn. Vừa dứt lời, ngoài cửa viện truyền đến một hồi lửa hí thanh. Chỉ thấy một người mặc màu xanh đậm đoạn đà trung niên tráng hán đi đến, lưng dài vai rộng, trên cánh tay cơ thể đường cong rõ ràng. Nếu không phải bên hông treo lấy cái hòm thuốc, cho dù ai cũng tưởng rằng cái lâu dài lên núi thợ săn, mà không phải trợ lý y sư. Người này chính là Vương lão trượng con lớn nhất, Vương Thế An. "Cha, ngươi quay về." Vương Tiểu Đậu vừa thấy được cha ruột, ngay lập tức nhảy lên. "Tiểu Đậu, tiểu tử ngươi lại cao lớn trưởng thành, nhị nha đâu?" Vương Thế An phóng đầu vai cái hòm thuốc, bàn tay tại nhi tử đỉnh đầu đuốt đuốt. "Cha, đưa ra." Vương Nhị Nha cùng Trần Thị nghe được tiếng động vậy đi ra. Vương Nhị Nha ghim bím tóc sừng dê, tiểu thái bộ chạy đến Vương Tế An trước mặt, đưa tay níu lại góc áo của hắn. "Cha, ngươi lần này đi chấn trên trợ lý, như thế nào so với lần trước chờ lâu hai ngày? Anh ta còn nói, ngươi muốn dẫn kẹo hồ lô quay về đâu?" Trần Thị đi lên trước, tự nhiên tiếp nhận Vương Tế An trên vai cái hòm thuốc, khẽ hỏi, "Đương ra, trên đường có phải hay không có việc chậm trễ?" Vương Tế An cười ha ha một tiếng, xoay người đem Nhị Nha ôm lấy, cọ sát nữ nhi mềm hồ hồ gò má, chấn trên Triệu lao ra nhà tiểu tôn tử phát nhiệt độ cao. Dậy vào hai ngày mới lui xuống đi, làm trễ mãi chút ít canh giờ. Kẹo hồ lô chưa, tại cái hòm thuốc tầng dưới chót nhất, quay đầu để mẹ ngươi cho ngươi lấy. Nói xong, ánh mắt của hắn đảo qua góc sân kia bảy trương tử thịt, ánh mắt lập tức sáng lên mấy phần, hỏi, này trương tử là ai đánh? Trần Khánh vừa đem mổ tốt trương tử nội tạm thu thập sạch sẽ. Nghe vậy ngồi dậy, xoa xoa máu trên tay ô, chắp tay nói, gặp qua Vương Thúc, là ta cùng tiểu đậu cùng nhau tại Tây Sơn núi cánh rừng đánh, vận khí tốt, gặp gỡ như thế mập một đầu. Vương Tiểu Đậu liên tục khoát tay, ngượng ngùng nói, toàn bộ là tiểu Khánh ca công lao. Một tiễn phong hầu, ta đều ra cầm khí lực, còn bắn ngoài đến trên đùi. Vương Thế An phóng Nhị Nha, bước đi đến trương tử thịt bên cạnh, ngồi xổm người xuống nhìn kỹ một chút chúng tên, lòng bàn tay vướt ve trương tử sau gáy, ánh mắt lộ ra mấy phần khen ngợi. Sau gáy hạ tiễn, tinh chuẩn xuyên qua yết hầu, còn chưa tổn hại da lông. Tiễn pháp này, Trần Khánh tiểu tử ngươi là thật hạ khổ công. Cha ngươi năm đó ở trong thôn làm thợ săn lúc, cũng phải chờ đến 20 tuổi mới có thể có này chính xác. Tại hắn trong ấn tượng, Trần Khánh lúc trước liên tục bổ xài cũng ngại mệt, cùng hắn kia ham ăn biếng làm nhị thuốc giống nhau. Như thế nào mới qua mấy tháng, có thể săn được lớn như vậy trương tử? Thực sự là chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn. Trần Khánh trong lòng hơi động, nhìn tới ký văn chỉ than đá, đoán chừng cùng Vương Thế An thoát không được quan hệ. Hắn cười lấy gật đầu, chỉ vào một phần khác trương tử thịt, nói: "Vương y sư, ta nghĩ dùng trương tử thịt cùng xương cốt cùng ngài hoán ít đồ, không biết ngài thuận tiện không?" Tại nông thôn, lấy vật đổi vật là tương đối thường gặp sự việc. Vương gia nhân riêng có danh tiếng, cùng bọn hắn làm ăn không ăn thiệt thòi. Vương Tiểu Đậu vội vàng nói thêm: "Cha, ngươi liền đáp ứng đi. Tiểu Khánh ca đã điểm nhà chúng ta một đám khối thịt. Vương Thế An chưa có trở về con trai mình. nhìn về phía Trần Khánh, do hỏi, ngươi muốn đổi cái gì? Trần Khánh chắp tay, chỉ vào một nửa thịt, nói, tổng cộng có 3 chuyện, đầu tiên là nhà ta huyện nương đã hoài thai, trong đêm vẫn ngủ không an ổn, muốn đổi điểm an thần dưỡng thai thảo dược. Thứ hai, ta còn muốn nhờ ngài tìm người đem ra hoàng tử làm thành đệm giường. Thứ ba, mua 100 cân than đá. Vương Thế An trong mắt hơi híp, trong lòng tính toán rất nhanh một chút. Năm mất mùa trong thịt tươi quý giá, một đầu trương tử có thể bán 2 lượng, dù là đều một nửa trương tử thịt, mặc kệ là hoán 100 cân than đá hay là làm đệm giường thủ công phí, cũng là dư giả. Hắn thẳng thắn chút đầu, thành than đá muốn tìm thôn trưởng, hỏi một chút phụ cận mấy cái thôn có người đánh ngang băng. Gia của ngươi, liền để vợ ta làm cho ngươi thành đệm giường, thủ nghệ của nàng tốt nhất. Thảo dược ta cái này cho ngươi lấy, đều là ôn hòa dưỡng thai, không khổ vậy không thương tổn thân thể. Cái gọi là đánh ngang băng, chính là góp tiền hùng vốn. Nếu không theo Lưu Ba huyện đơn vận một lần than đá đến Lưu thủ thôn, kia phí chuyên chở ít nhất phải mấy lượng bạc. Nói xong, Vương Thế An liền xoay người vào phòng. Không bao lâu xuất ra một cái giỏ trúc. Giỏ trúc chứa mấy cái tê dại bọc giấy, bên trong chứa phơi khô hoàng cẩm, bạch thuật, còn có một bọc nhỏ nghiền nát táo châu nhân. Mấy dạng này tụ một chỗ đun nước, mỗi ngày một liều, trước khi ngủ nửa canh giờ uống. Vừa năng lực an thần còn có thể che chở thai khí, đừng nhiều phóng liệu, phóng nhiều ngược lại chắc chắc khẩu. Sau này, 7 ngày đến lĩnh một lần, ta cùng cha ta đã nói, hắn sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt. Chương 10, kỳ chân dị thú, hiếm lạ dị quả chương 10, kỳ chân dị thú, hiếm lạ dị quả. Trần Khánh trong lòng vui mừng, tiếp nhận giỏ trúc, cẩn thận ôm vào trong lòng, luôn miệng nói tạ. Vương Đế An chợt nhớ tới cái gì, lại nói, đúng rồi, Trần Khánh, ngươi về sau thường lên núi, nếu nhìn thấy kỳ chân dị thú, hoặc là không thường gặp quả dại, nhớ phải nói với ta một tiếng. Mặc kệ là sống chết hay là quả tiểu thụ, ta cũng ra số tiền lớn thu, bảo đảm không cho ngươi ăn thiệt thòi. Trần Khánh trong lòng đột nhiên khẽ động, dưới ngón tay ý thức siết chặt. Chu Hồng Quả, không phải liền là Vương Tế An nói gì quả không? Nhưng hắn trên mặt không có lộ nửa phần khác thường, chỉ chứa làm tốt kỳ điệu hỏi, Vương Túc, kia dạng gì mới tính kỳ chân dị thú? Trương Tử, mãnh hổ, hùng hạt tử không tính sao? Trong thôn lão nhân đều nói những kia là trên núi lại vật. Vương Tế An cười nạo một tiếng, lắc đầu, những kia tính là gì? Tầm thường trong núi rừng cũng có, nhiều lắm là tính hung vật, không tính là hiếm lạ. Muốn tìm liền phải tìm không giống nhau, tỉ như trường giác ngư, biết bay lộc, hoặc là ăn có thể khiến người ta tinh thần tốt, thân thể trắng quả, đó mới gọi bà bối, mới đáng giá ta bỏ ra giá tiền rất lớn thu. Trường giác ngư, biết bay lộc. Trần Khánh đồng tử hơi co lại, trong lòng nhấc lên một hồi gợn sóng. Hắn vẫn cho là đó là một phổ thông cổ đại thế giới, có thể Vương Tế An như nhất đạo kinh lôi, bổ ra hắn nhận biết, lẽ nào nơi này thật có siêu phàm vật? Kia Chu Hồng Quả có tính không trong đó một loại? Vương Tế An không có chú ý tới hắn đáy mắt khác thường, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi nếu là thật có thể tìm tới, bảo quản ngươi đời này không lo an xuyên, sau này ngày tốt lành hưởng chi không hết. Rời khỏi Vương gia, Trần Khánh cóng Trương Tử thịt hướng nhà đi. Phong theo bên thai thổi qua, mang theo đầu thu ý lạnh, hắn lại không tâm tư cảm thụ, đầy trong đầu đều là siêu phàm hai chữ. Nguyên lai thế giới này so với ta nghĩ nếu không đơn giản, chẳng qua dưới mắt ta chỉ là cái sơn thôn thợ săn, trước qua tốt trước mắt sinh hoạt đi. Hắn thấp giọng liễu diễu, bước chân không khỏi tăng nhanh chút ít. Nhanh đến nhà lúc, Đại Hoàng phát hiện chủ nhân quay về, phát ra sủa gọi, nghe được tiếng động, may vá đồ lót Lâm Uyển đội vàng ngẩng đầu, gặp hắn quay về, vịn cung cửa đứng lên, Khánh ca nhi, thuận lợi sao? Trần Khánh đội vàng đem Trương Tử thịt ném lên mặt đất, tiến lên đỡ lấy nàng, nói, thuận lợi, cùng tiểu đậu đánh một cái Trương Tử. Tại Vương gia lúc, vừa vận tình cờ gặp Vương lão trượng nhi tử Vương Tế An quay về. Vương Tế An kế thừa Vương lão trượng ý bát, làm cho ta an thần dưỡng thai đơn thuốc. Kia Trương Tử bị nhường Trần thị thuộc ra, than đá đánh ngang băng, qua một đoạn thời gian liền đến, chúng ta qua mùa đông không lo. Lâm Uyển yên tĩnh nghe càng cảm thấy an tâm. Trong lúc bất chi bất giác, chân mày cong cong như trăng sáng. Làm sao vậy? Chuyện gì cao hứng như vậy? Trần Khánh kỳ lạ hỏi. Không có việc gì, chính là vui vẻ. Lâm Uyển chọc chọc cánh tay của hắn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Bên cạnh Đại Hoàng nhìn chủ nhân vui vẻ, cũng cười. Lưu Đỗ thôn. Lưu Thúy nhà là trong thôn ít có phòng gạch ngói. Tương viện dùng bùn đất xóa vương vức. Nhà chính trong. Bàn bắt tiên xoa bóng lưỡng. Trên bàn bày biện một đĩa ướp củ cải khô, hai cái hoa màu bánh, còn có một bát tung bay váng dầu canh rau dại. Này tại năm mất mùa trong đã là chắc chắn ngày tốt lành. Trần Khánh nhị thúc. Trần Hữu Điền ngồi ở trên ghế bành, trong tay đong đưa đem quả hương bù, thảnh thơi tự tại hử phát không thành giọng tiểu khúc, mảy may không thấy năm mất mùa vẻ u sầu. Lưu Thúy đang ngồi ở bên cạnh bàn nạp đế dạy. Đột nhiên, nhà chính cửa bị đẩy ra. Con lớn nhất Trần Uy bước nhanh đi tới, trong giọng nói tràn đầy vội vàng, "Cha, nương, các người đoán ta vừa rồi tại đầu thôn nhìn thấy cái gì?" Trần Khánh tiểu tử kia, thế mà khiêng cái đại trương tử. Kia trương tử nói ít cũng có tam thập cân, bóng loáng không dính nước. Hắn ngược lại tốt, đưa hết cho ngoại nhân, nửa phần đều không có nghĩ chúng ta người trong nhà. Lưu Thúy ngẩng đầu, nhíu mày lại, giọng nói trong nháy mắt lạnh xuống, máng, cái gì, còn có loại sự tình này. Cái này không có lương tâm. Ta lúc đầu là thế nào đợi hắn? Hắn cha nương đi gấp, ta sợ hắn không ai quản, bận trước bận sau cho hắn tìm tới vợ. Phân ra lúc, cố ý đem lưu thủ thôn tốt sân nhỏ lưu cho hắn, còn đưa hắn 20 mẫu ruộng đồng. Hiện tại hắn được đồ tốt, làm cho người trong nhà ném đến sau. Nàng phóng đế dậy. Đứng dậy lại gần Trần Hữu Điền. Đưa tay vô vô nam nhân cánh tay, ngươi nghe một chút. Tiểu tử này hiện tại cánh cứng cắp rồi, ngay cả ngươi cái này nhị thúc cũng không coi vào đâu. chúng ta trước đây giúp hắn nhiều như vậy, hắn ngược lại tốt, có Trương Tử Thịnh, ngay cả khối xương cũng không nỡ đưa tới. Trần Hữu Điển dừng lại quá hư bù, ngồi thẳng chút ít, trên mặt nhàn nhã phai nhạt mấy phần, lông mày vậy hơi nhíu lên. Hắn thật không muốn lấy chúng ta. Kia Trương Tử nếu bán, nói ít cũng có thể hoán hai lượng bạc. Tiểu tử này, thực sự là ngày càng không hiểu chuyện. Trần Uy thấy cha vậy độc khí, vội vàng tiến lên trước châm ngòi thổi gió, "Cha, hắn chính là cố ý. Ngài quên đệ đệ Trần Võ, còn đang ở huyện thành võ quán làm học đồ đâu. Học võ tốn nhiều tiền à, tháng trước anh ta gửi thư nói, võ quán cần dược liệu phí, mỗi người được giao một lượng bạc, nếu không liền cũng không tiến bộ độ. Trần Khánh này Trương Tử Thịt nếu phân chúng ta một nửa, hoặc là đem bán thịt tiền lấy ra phụ cấp anh ta sẽ không cần tại huyện thành chịu bị quất." Lời này một chút đâm trúng Trần Hữu Điển vợ chồng tâm tư. Tiểu nhi tử Trần Võ là bọn hắn trông cậy vào. Năm nay đưa đến Lưu Ba huyện thiết quyền võ quán làm học đồ. Nóng trông tương lai năng lực thi cái vũ cử, làm dạng dỡ tổ tông. Dưới mắt chính là tiêu tiền thời điểm then chốt. Trần Khánh có thịt không phân, không chỉ có là vong ân phụ nghĩa, càng là hơn đoạn bọn hắn hy vọng. Lưu Thúy trong mắt hơi híp, giọng nói chém đinh chặt sắt, "Đi, Uy Nhi, cùng nương đi một chuyến. Hắn Trần Khánh nếu thất thời, liền đem Trương Tử thịt phân cho chúng ta, lại đem bán thịt tiền lấy ra phụ cấp ca của ngươi. Nếu là hắn dám ra mồm, ta liền cùng hắn nói dóc năm đó tình cảm, nhờ người cả thôn cũng phân xử thử, xem hắn cái này làm cháu, là thế nào đối đãi nhị thúc nhị thẩm." Trần Hữu Điền nghe được nhà mình vợ xuất động, vội vàng lùi về ghế bành. Hắn ở đây trong nhà hóng mát tốt bao nhiêu. Lý Thúy mang theo nhi tử hướng Lưu Thủ thôn đi, đến cửa viện. Lưu Thúy tiến lên phanh phanh phá cửa, giọng lớn năng lực kinh động toàn bộ thôn. "Trần Khánh, khai môn, ngươi nhị thẩm tới thăm ngươi." Đập hồi lâu, cửa sân mới từ từ mở ra. Trần Khánh đứng ở phía sau cửa, trên mặt không có gì biểu lộ. "Nhị thẩm, có việc." Lý Thúy khẽ cười một tiếng, cảm thấy tay cầm đem bóp. Lúc này bày ra trưởng bối tiêu ngạo, "Khánh nhi a, nghe nói ngươi hôm nay đánh một cái chữ tử. Chuyện lớn như vậy, sao không cùng nhị thẩm nói một tiếng? Chúng ta là người một nhà, có đồ tốt không được cùng nhau phân ra ăn. Ngươi nhị thẩm gần đây thân thể hư, Vũ Nhi cũng chính là đang tuổi lớn. Ngươi cũng không thể để cho chúng ta nhìn ngươi ăn thịt, chính mình nuốt nước miếng a." Chương 11, nhị thẩm tới cửa, thả chó chương 11, nhị thẩm tới cửa, thả chó nghe được nhị thẩm đạo đức bắt góc. Trần Khánh chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn còn không phải thế sao lấy trước kia cái nhu nhược, mặc cho người khi dễ Trần Khánh. Hắn cười lạnh một tiếng, gàn từng chữ nói, "Người một nhà. Nhị thẩm còn nhớ chúng ta là người một nhà. Năm nay các ngươi bức ta phân ra, đem cha mẹ ta lưu lại gia sản cũng nuốt riêng, như thế nào chưa nói chúng ta là người một nhà. Ta hồi trước bị cảm nắng nằm trên giường, sốt cao không lùi, Lâm Viễn đi nhà ngươi mượn bắt nước cháo lúc, như thế nào chưa nói chúng ta là người một nhà." Lưu Thúy bị nói móc đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ngón tay siết chặt trang phục, khe thé giọng nói hô, "Trần Khánh, ngươi như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện đâu? Phân ra là sợ ngươi trẻ tuổi không biết cách sống, giúp ngươi tồn lấy lương. Ngươi bị cảm nắng lúc là sợ ngươi nhà có dịch bệnh, không dám để cho huyện nương đi vào, kia cũng là vì tốt cho ngươi. Hiện tại ngươi ngược lại tốt, được tốt chút chỗ đều lôi chuyện cũ, lương tâm đều bị cậu ăn." Trần Uy vậy đi theo hát đệm, "Tiểu đệ, mẹ ta kể đúng. Ngươi sao có thể như thế cùng ta nương nói chuyện? Hôm nay ngươi nhất định phải đem Trương Tử Thịnh phân chúng ta một nửa, nếu không chính là bất hiếu." Nói xong, hai mẫu tử muốn hướng trong nội biển sông, nghĩ chính mình đi tìm Trương Tử Thịnh. Nhưng hắn vừa bước qua cánh cửa, nhất đạo hoàng ảnh bèo theo trong nội viện xuống tới. Hống hống hống, "Đại hoàng tử lấy nha." Trong cổ họng phát ra trầm thấp gầm nhẹ, một đôi ánh mắt đen lấy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uy. Toàn thân hoàng mao cũng nổ, không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần Trần Uy lại tiến lên một bước, nó rồi sẽ nhào tới. "Cậu, ngươi như thế nào có nuôi chó?" Trần Uy bị hủ đội vàng lui lại, đụng vào Lưu Thúy. Lưu Thúy cũng bị đại hoàng bộ dáng giật mình. Năm mất mùa người đều ăn không đủ no, chó này thế mà bộ dạng như thế tráng, nhìn đã không tốt gây. Nhưng nàng không muốn khí nhược, ngoài mạnh trong yếu hô, "Trần Khánh, đầu năm nay ngươi đem cơm cho cậu ăn, vậy không cho người trong nhà. Hôm nay còn dám thả chó cắn người, ta cho ngươi biết, việc này biết tay. Ta cái này đi tìm thôn trưởng, nhường hắn phân xử thử." Trần Khánh tựa ở trên khung cửa, ôm cánh tay, giọng nói lạnh lùng, "Mặc dù đi. Vừa vặn nhường thôn trưởng nghe một chút, các ngươi là thế nào bức ta phân ra, như thế nào thấy chết không cứu, hiện tại lại là như thế nào tới cửa giật đồ. Đúng rồi, tiện thể nhường người cả thôn đều biết, nhà ngươi ngừng lại có hoa màu bánh, có váng dầu thang, còn nhớ thương ta này cả lăm, rốt cục là ai lòng tham." Lưu Thúy sắc mặt một hồi khó coi. Nhà nàng thời gian tốt hơn. Việc này người trong thôn đều biết. Nếu là thật nháo đến thôn trưởng trước mặt, tới cửa đoạt thịt xú danh thanh khẳng định chạy không được. Nàng trừng Trần Khánh một chút, lại nhìn một chút đại hoàng bộ kia hung ba ba bộ dáng, cuối cùng lôi kéo Trần Uy xoay người rời đi, "Trần Khánh, ngươi chờ đó cho ta, hãy đợi đấy." Nhìn này hai mẫu tử chật vật bóng lưng rời đi, Trần Khánh mới hướng đại hoàng vẫy vẫy tay, để nó lui về, sau đó đóng lại cửa sân, về đến trong phòng. Lâm Viễn lông mày cau lại, trong mắt tràn đầy lo lắng, "Khánh ca nhi, ngươi nhị thúc nhị thẩm đều là không có lương tâm, hôm nay bị bọn hắn ghi nhớ, có một lần liền sẽ có hồi hai." Trần Khánh đi qua, nhẹ nhàng cầm tay của nàng. Nhà mình này vợ cũng không phải cái thiếu thông minh. Hắn nhớ tới trước đó Vương Tế An nói đánh ngang băng chuyện, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. "Huyền Nương, ngươi yên tâm, việc này trong lòng ta rõ ràng. Tiếp qua hai ngày, Thanh Nhu Sơn thôn phụ cận muốn tổ chức đánh ngang băng chuyện than than, đến lúc đó có mặt mũi đều sẽ đi. Ta vừa vặn mượn cơ hội này, đem chuyện nói rõ ràng, khiến người khác phân xử thử, để bọn hắn đem ăn thứ gì đó toàn đổ ra. đối phó Lý Thúy kiểu này hương giã bắt phụ. Đánh nàng, mắng nàng, căn bản vô dụng. Mặt kia bị đây tưởng thành còn dày hơn. Chỉ có dùng luân lý đạo đức mới có thể trị nàng. Lâm Uyển nhìn Trần Khánh đáy mắt ánh sáng, hiểu rõ hắn đã có dự định. Trong lòng lo lắng dần dần tan đi, khẽ gật đầu một cái. Khánh ca nhi, ta nghe ngươi. Hai ngày sau trời còn chưa sáng, Trần Khánh vừa mở mắt liền thói quen bình tĩnh lại tâm thần. Ý thức trong nháy mắt rơi vào phương kia thần bí không gian, chỉ thấy gia tộc bảo thụ đã dài đến một người cao, chu cột cũng là tráng kiện rất nhiều, duy chỉ có không đổi là kia phiến linh diệp vẫn như cũ hiện ra trắng muốt vi quang. Ý thức khẽ động, linh diệp biến mất không thấy gì nữa. Tam đạo rõ ràng ký văn lập tức văng lên. Trên dưới ký, đi hương hội, tan họp sau tại bên ngoài sân ngẫu nhiên đạt được gấm người ngọc, này ngọc ôn nhuận nuôi người, thường mang có thể an thần kiện thể, quả thật dị bảo, tuyệt đối không được bỏ lỡ. Trung thượng ký, đi hương hội định đánh ngang băng, trước mặt mọi người biện lý có thể mở mày mở mặt, rửa sạch chức quan, uy hiếp tiểu nhân hạ hạ ký, tránh hương hội không ra, Lưu Thúy tất mang theo quê nhà tới cửa nói xấu, xưng cá nhân ngươi giấu lương thực, vong ân phụ nghĩa, đến lúc đó hết đường chối cãi, sợ bị thôn nhân chỉ trích. Trần Khánh đôi mắt sáng lên, hôm nay này ký văn, đúng là nói cùng một sự kiện. Hương hội, trước lưỡng đạo ký văn, vừa giải trước mắt mâu thuẫn, lại phải gì bảo, chuyện tốt bực này tự nhiên không cần do dự. Hắn trở mình xuống giường, Lâm Uyển đã ở nhà bếp bận rộn, vải thô váy áo hạ bụng dưới hơi gồ lên, chính cẩn thận quấy trong nồi rau dại cháo. Trần Khánh tiến lên tiếp nhận trong tay nàng thìa gỗ, nói: Uyển nương, hôm nay ta đi nhà trưởng thôn tham gia đánh ngang băng hương hội, ngươi đang nhà nghỉ ngơi thật tốt, đừng đi ra ngoài, nếu là có người đến gõ cửa, trước hết để cho đại hoàng đáp lời, lại hô sát vách Trương Thẩm đến cùng ngươi, ta giữa trưa liền trở lại. Lâm Uyển gật đầu, đáy mắt tràn đầy tín nhiệm. Khánh ca nhi ngươi yên tâm, ta bất luận đi, nhà bếp trong ấm lấy ngươi thích ăn khoai lang giải bánh, còn nhớ mang lên. Nàng lại nhìn về phía ngoài phòng đại hoàng, bồi thêm một câu: Đại hoàng sẽ xem trọng nhà. Trần Khánh gật đầu một cái, theo bình gốm xuất ra một viên chu hồng quả hạt giống, ánh mắt âm thầm: Khánh ca nhi, ngươi cầm hạt giống này làm cái gì? Lâm Uyển hiếu kỳ hỏi. Dựa thế đánh lực, Trần Khánh thừa nước đục thả câu, ước lượng bên trên khoai lang dại bánh cùng mấy đầu thịt khô, lại mang theo một túi phơi khô rau dại cùng thịt khô, đi vào hàng xóm nhà. Trương thúc ở đây sao? Ta là Tiểu Khánh a. Trần Khánh tại cửa ra vào hô một hồi. Một lát sau, cửa sân mở ra, lộ ra một cái tang thương trung niên nhân. Hắn gọi Trương Thành. Nhìn thấy Trần Khánh, nhất là trong tay kia thịt khô, tiết hầu nhấp nô, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Trần Khánh đem thịt khô hướng phía trước một đường, nói đến: Trương thúc, thịt này làm đưa ngươi, chẳng qua có một việc muốn ngươi ăn ngay nói thật. Trương Thành trong mắt lóe lên xoắn xuýt chi sắc, lắc đầu nói: Ngươi hỏi trước đi. Trần Khánh chỉ vào chính mình nhà sân nhỏ, nói: Đoạn thời gian trước, ta nhị thẩm bức ta phân ra lúc nói chuyện, ngươi còn nhớ sao? Trương Thành vậy nhìn về phía bên ấy, lòng đầy căm phẫn nói: Lớn như vậy tiếng động, đương nhiên còn nhớ, ngươi nhị thẩm mắng ngươi là đồ hèn nhát. Nói xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát Trần Khánh thần sắc, gặp hắn không hề tức giận, nhẹ nhàng thở ra: Rất tốt, mời Trương thúc cùng ta cùng đi hương hội, đợi lát nữa muốn cho ngươi làm chứng. Trần Khánh cầm trong tay thịt khô đưa cho Trương Thành. Lần này Trương Thành không có xoắn xuýt, chẳng qua là ăn ngay nói thật. Có tội tình gì, lão thiên gia cũng không thể nói sai. Chương 12, Trần Khánh, tiểu tử ngươi rất giàu hoạt. Chương 12, Trần Khánh, tiểu tử ngươi rất giàu hoạt. Trương Thành nhận lấy thịt khô. Hai người bước nhanh hướng nhà trưởng thôn đi. Hôm nay là Thanh Nưu Sơn Tam Đại thôn, Nưu Thủ thôn, Nưu Đô thôn, Nưu Vi thôn tổ chức một hồi hương hội. Lùi tới nhiều người, cũng liền có người bày quẩy bán hàng bán hàng, hình thành một hồi sinh cơ bừng bừng cỡ nhỏ hội nghị. Mặc dù thai năm cho nông dân đem lại to lớn sát thương, nhưng người luôn có thể tìm thấy sống tiếp phương pháp. Đến, Trần Khánh tại một gian gạch xanh phòng dừng bước lại. Giờ phút này cửa sân đã tụ mãn ba thôn hán tử, mà tuổi nhỏ hơn một chút, chưa thành gia hải tử, đều ghé vào tường viện đi đến nhìn. Trong đó có Vương Tiểu Đầu. Khánh ca, ngươi cũng tới. Vương Tiểu Đầu nhìn thấy Trần Khánh, ngay lập tức đã chạy tới bần an. Đại nhân nhà ngươi đâu? Vương Tiểu Đầu hướng trong viện xê dịch miệng, nói: Gia gia của ta ở nhà, phụ thân ở bên trong. Trần Khánh gật đầu một cái, đi vào. Mới vừa vào cửa, một cái đại hán hướng Trần Khánh vươn tay. Trần Khánh thuận thế đem thái làm đưa cho đối phương, đây coi như là hội phí. Đi hai bước, thoáng nhìn góc Trần Hữu Điển. Trần Hữu Điển mặc món hơi cũ vải xanh đoàn đả, chính cùng Lưu Đỗ thôn một cái hán tử nói chuyện phiếm. Thấy hắn chỉ liếc xéo một chút, liền quay mặt qua chỗ khác, ngay cả chào hỏi đều chẳng muốn đánh. Nhà chính trong, Lưu Thủ thôn thôn trưởng, Lưu Đỗ thôn thôn trưởng, Lưu Vĩ thôn thôn trưởng sóng vai ngồi. Ở giữa còn ngồi cái xuyên trường sam bằng vải xanh láo giả, chính là cái này phiến Lý Chính Tôn Quốc Khánh, cũng là nơi đây quan lớn nhất. Lý Chính cùng thôn trưởng cùng sắp xếp đặt song song. Tiếp theo sắp xếp thì là mỗi nhà nhân vật có mặt mũi, giống như Vương Tế An dạng này y sư, lại xuống một loạt chính là trong nhà có điển, hoặc là có một ít trong thành quan hệ phú nông. Cuối cùng chính là Trần Khánh dạng này phổ thông nông hộ chủ. Trần Khánh thẳng đến Vương Tế An mà đi, đến bên cạnh, xuất ra chu hồng quả hạt giống đưa tới. Đây là? Vương Tế An nguyên bản không rõ Trần Khánh muốn làm cái gì, nhưng nhìn đến chu hồng quả hạt giống sau, chú ý của hắn đều bị hạt giống hấp dẫn. Vương Tế An bất động thanh sắc cầm qua hạt giống, ngũ chỉ khép lại, ngăn cách người khác ánh mắt tò mò, chỉ vào sát vách một cái ghế, nói: Trần Khánh, ngươi ngồi xuống, nói cho ta một chút lai lịch. Trần Khánh hướng chung quanh trưởng bối chắp tay một vòng, vừa rồi thản nhiên ngồi xuống, tiểu tử này là làm sao cùng Bách Thảo Đường Vương ý sư đáp lên quan hệ. Trần Hữu Điền nhìn thấy một màn này, đồng tử lập tức co vào, trong lòng ngạc nhiên. Bách Thảo Đường là Lưu Ba huyện số một dược đường, nhà ai sinh bệnh nặng đều phải đi Bách Thảo Đường xin thuốc, có thể nói là chấp trưởng sinh tử. Nói cách khác, Bách Thảo Đường địa vị tại hương nhân trong mắt cực cao. Vương Tề An quay đầu nhìn về phía Trần Khánh, ánh mắt rạng rỡ mà hỏi, Trần Khánh, vật này từ đâu đến? Trần Khánh không cần nghĩ ngợi, thấp giọng trả lời, mấy năm trước cha ta lên núi hái được một loại đỏ dược quả, ăn người ấm áp. Hôm qua nghe thấy Vương Y Sư nói, ta mới nhớ ra chuyện này, đều tìm đến. Nhắc tới cũng kỳ lạ, mấy năm trước tại nhà ta sân nhỏ trồng hạt giống, năm nay thế mà mọc ra. Nửa thật nửa giả, chuyện xưa mới có tin phục lực. Vương Tế An nghe xong, đáy mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Nếu là mấy năm trước tìm thấy quả, đương nhiên là sớm đã ăn xong. Trần Khánh chắp tay, hiếu kỳ hỏi, Vương Thúc, ngài kiến thức nhiều, có thể hay không cho người trẻ tuổi giải thích nghi hoặc, đây là cái gì quả? Giá trị bao nhiêu tiền? Vương Tế An cười cười, tâm tình cũng tệ. Vậy không giấu giếm nói, đây là chu hồng quả, một viên chí ít 10 lượng bạc, ăn năng lực tăng trưởng khí lực. 10 lượng bạc. Trần Khánh cảm thấy một hồi đau lòng. 7 viên chu hồng quả, đó chính là 70 lượng bạc. Đầy đủ vợ chồng hắn ăn ngon mấy năm. Bất quá, ăn cũng ăn, không có gì tốt hối hận. Vương Tế An hỏi, ngươi mới vừa nói, mấy năm trước trồng hạt giống, năm nay mọc ra. Trần Khánh thành khẩn trả lời, đúng vậy, tuyệt đối không dám lừa gạt Vương Thúc. Vương Tế An do dự mấy tức, nói, tốt, thương hội kết thúc, ta đi nhà ngươi xem xét. Hạt giống này đối với ta cũng có tác dụng, định giá một lượng bạc làm sao? Trần Khánh liên tục khoát tay, lộ ra cái ngại ngùng nụ cười, nói, không được không được, tiền đều không thu, còn xin Vương Thúc thay ta nói một chút lời công đạo. Đúng lúc này, Trần Khánh đem phân ra sự việc, nhanh chóng cùng Vương Tế An nói một lần. Vương Tế An sửng sốt một chút, sau đó suy nghĩ minh bạch. Trần Khánh đây là cầm hạt giống làm mồi nhử, kỳ thực muốn mời hắn đứng đài. Hắn chỉ vào Trần Khánh, lắc lư ngón tay, giống như cười mà không phải cười, giảo hoạt người trẻ tuổi, thôi, nhìn xem ngươi là khả tạo chi tài, hôm nay đều giúp ngươi một cái. Trần Khánh đại hỉ, xoay người đáp tạ. Một lát sau, đợi mọi người vào chỗ, Lý Chính Tôn Quốc Khánh liếc nhìn toàn trường, trầm giọng nói, bây giờ Nhi gọi mọi người đến là có vài sự kiện. Đầu tiên là thu thuế sự việc, mặc dù năm nay Vọng Hải phủ lại hạ, nhưng triều đình không có miễn thu thuế, chẳng qua thánh nhân thương cảm dân tình, chỉ hoan đến ngày mai hạ thuế lại cùng giao tiền. Thứ hai là và mưa thu đến, chúng ta đều có còn sống, nhưng muốn dự săn tiểu mạch hạt giống, vội vàng mùa đông trước thu một gốc dạng. Đệ tam là đánh ngang băng chuyện, mùa thu đến, mùa đông đều không xa, có gì cần có thể để đầy miệng, cùng nhau góp tiền. Thứ tư là hai năm khó khăn, kiểm kê mỗi nhà thứ bị thiệt hại, mỗi nhà trụ một điểm, giúp đỡ cảm thương người ta, đừng kêu người sống không nổi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ. Nghe được thu thuế chiếu thu, tức giận đến lòng đầy căm phẫn. Đại hạn cũng không giảm thuế má, cầu hoàng đế không sợ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng sao? Là chiến tranh, là xây dựng rầm rộ, hay là cầu hoàng đế xa hoa dâm đãng? Trần Khánh nghe cũng là sắc mặt xanh xám. Đại hạn hai lại không giảm miễn thu thuế, chỉ sợ triều đình có càng cần nữa chỗ tiêu tiền, vì thế dù là kích thích dân biến, cũng muốn cường trinh tiền thuế. Tôn Quốc Khánh vậy không đội má thúc giục, lưu cho mọi người tiêu hóa tình báo thời gian, thành thơi tự tại uống trà, vậy cùng ba vị thôn trưởng nói chuyện phiếm. Thảo luận xong sau đó, rất nhanh liền quyết định đánh ngang băng. Một hộ vân tam thập cân than đá, lại góp chút tiền mua chút ít tiểu mạch hạt giống dùng cho cày bừa vụ thu. Mọi người sôi nổi gật đầu, rất nhanh liền coi như thanh mỗi hộ cái kia ra lương thực và đồng tiền. Một một đăng ký, đợi việc này định xong, Tôn Quốc Khánh thả tay xuống bên trong chén trà, háng giọng một tiếng, năm nay năm mất mùa, tất cả mọi người trôi qua gian nan, ba thôn khó được tụ tại một chỗ. Còn có ai nhà có quê nhà mâu thuẫn, khó gây chuyện, cũng cầm lên mặt bàn nói, chúng ta hôm nay cùng kết thúc. Lời này vừa dứt, Trần Khánh ngay lập tức đứng dậy, hai tay chắp tay trong triều đang cùng ba vị thôn trưởng thở dài, Lý Chính đại nhân, các vị thôn trưởng, văn bối Trần Khánh có một chuyện muốn mời chư vị phân xử. Đầy viện trong nháy mắt an tĩnh lại. Trần Hữu Điền sắc mặt đổi biến, hung hăng chừng Trần Khánh một chút, lại không dám lên tiếng ngăn cản. Trần Khánh ánh mắt đảo qua mọi người, âm thanh trầm ổn, năm nay cha mẹ ta nhiễm bệnh dịch sau khi đi, nhị thúc Trần Hữu Điền lấy ta trẻ tuổi không biết cách sống làm lý do, bước ta phân ra. Có thể phân ra lúc cha mẹ ta lưu lại 7 thạch lương thực dư, 40 cân thịt khô, một gánh tử thái làm, đều bị nhị thuốc ra sản thôn, chỉ cấp ta này không sân nhỏ cùng 20 mẫu ruộng đồng. Trận này trời hạn, ta đi hậu sơn tìm lương bị cảm nắng, nằm ở nhà sốt cao không lùi. Vợ ta Lâm Uyển đi nhị thuốc nhà mượn bắt nước cháo, nhị thuốc nhị thẩm lại nói sợ nhiễm dịch bệnh, ngay cả môn đều không có nhường nàng tiến. Cuối cùng vẫn là Vương lão trượng đưa hoắc hương trà, ta mới nhặt về một cái mạng. Hôm qua ta cùng tiểu đậu đánh chỉ trước tử, nhị thẩm Lưu Thúy, đường ca Trần Uy lại tới cửa đoạt thịt, nói ta vong ân phụ nghĩa còn muốn xông vào sân nhỏ. Chương 13, công đạo tự tại nhân tâm. Chương 13, công đạo tự tại nhân tâm. Vừa dứt lời, Trần Hữu Điền đột nhiên đứng lên, mặt đỏ bừng lên, ngươi nói bậy, ta đó là giúp ngươi tổ lương, sợ ngươi đem lương thực trà đạp. Ngươi bị cảm nắng lúc ta là sợ dịch bệnh truyền đến nhà, rốt cuộc dịch bệnh lợi hại. Về phần đoạt thịt, đó là ngươi nhị thẩm muốn nhìn ngươi một chút, cùng ngươi đùa giỡn. Trần Khánh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Trần Hữu Điền, nói, đùa giỡn? Nhị thúc, Trương Thành thúc chính là ở đây, ngươi lúc đó là thế nào nói với hắn Trần Khánh tiểu tử kia chính là cái thằng ngu không chịu nổi, lương trong tay hắn cũng là lãng phí. Còn có, ta bị cảm nắng lúc, nhà ngươi Duy Nhi tại đầu thôn nói với người Trần Khánh nếu chết rồi, cái kia vợ có thể tái giá, sân nhỏ cũng có thể về nhà chúng ta. Lời này, Ở đây Lý Lao Thật Ca cũng nghe thấy. Lời này vừa ra, sân nhỏ truyền đến vài tiếng trầm thấp nghị luận. Trong góc Trương Thành cùng Lý Lao Thật liên tiếp đứng dậy, phụ họa nói: "Là có chuyện như thế." "Không sai, làm lúc ta xác thực nghe thấy Trần Uy nói như vậy." Trần Hữu Điền lần này hết rồi thoại, môi run rẩy, rốt cuộc tìm không ra lý do. Ba vị thôn trưởng cùng Lý Chính Châu đầu ghé hai, dường như bàn bạc. Trần Khánh hiểu rõ mấy cái này lao đầu không đáng tin cậy, quay người nhìn về phía Vương Tế An. Vương Tế An vậy đứng dậy, hướng toàn trường chắp tay một vòng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Chư vị hàng xóm lắng giềng, Trần Khánh chi chuyện, ta vậy biết một hai. Mấy ngày trước đây hắn bị cảm nắng sốt cao, nếu không phải cha ta đưa, chỉ sợ sớm đã hết rồi tính mệnh. Như vậy tuyệt cảnh dưới, thân nhị thúc không chỉ không đưa tay tương trợ, ngược lại lánh huyết vô tình, nuốt riêng gia sản. Nếu như truyền đi, sợ là muốn bị người xứ khác gỡ trách ta Thanh Nưu Sơn đồng tộc người, lại không nửa phần thân tình đạo nghĩa." Thanh âm hắn không cao, lại mang theo lâu dài tích lũy hy vọng, mỗi một chữ cũng nện trong lòng mọi người. Nhà chính trong vài vị thôn trưởng sắc mặt biến hóa. Lý Chính Tôn Quốc Khánh vậy buông xuống chén trà, ánh mắt chìm xuống. Vương Y Sư này không thể nói lung tung được. Ta đó là sợ hắn trẻ tuổi thủ không được gia nghiệp, mới thế hắn trông giữ lương thực, ở đâu ra nuốt riêng. Về phần Uy Nhi lời nói, chẳng qua là hài tử thuận miệng nói bậy, không thể coi là thật. Trần Hữu Điền gấp đến độ xuất mồ hôi chán, liên tục giải thích. Vương Tề An nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lười cùng hắn tranh, nhìn về phía Lý Chính, nói: "Tôn Lý Chính, Trần Mộ tại Lưu Bang huyện làm nghề y nhiều năm, gặp qua không ít phân gia tích sinh ra chuyện. Theo đại can luật lệ, phụ mẫu có tử, thúc ba mặc dù bẩn, không được can phạm tử chi tài sản. Nhưng hắn bây giờ chỉ còn không viện đất cản, ngay cả cứu mạng nước cơm cũng mượn không được, cái này chẳng lẽ hợp quy củ?" Lời này vừa ra, đầy viện tất cả tĩnh. Vương Tế An không hổ là bách thảo đường y sư, mở miệng đưa ra đại can luật lệ. Phần này lượng đều trọng nhiều. Vô liêm sỉ. Lý Chính sắc mặt trầm xuống. Vô cái bàn. Có một số việc không lên cái cân không có bốn lựa chọn. Nhưng nếu là lên cái cân, 1000 cân cũng hơn. Trần Hữu Điển, người thân là trưởng bối, nuốt riêng cháu gia sản, thấy chết không cứu, còn dung túng người nhà tới cửa giật đồ, thực sự không tưởng nổi. Hôm nay ta thế Trần Khánh làm chủ, trong 10 ngày phải đem gia sản còn cho Trần Khánh, về sau không cho phép lại đến môn phái rối hắn hai vợ chồng. Nếu không, ta liền lên báo huyện nha, theo đại càn luật trị ngươi cái xâm chiếm gia sản tội, trợ trách 60. Trần Hữu Điển sắc mặt trắng bệnh, há to miệng, cuối cùng chỉ có thể túi lầu đáp: là. Đầy viện người đều hướng Trần Khánh quăng tới ánh mắt tán dương. Trần Khánh trong lòng một khối đá rơi xuống đất, lúc này mới thật sự mở mày mở mặt. Hương hội giải tán lúc sau, người đều hướng bên ngoài biệt đi, vang lên hết đợt này đến đợt khác gào to thành: "Trần Khánh, chờ ta ở bên ngoài một hồi, ta cùng Lý Chính có chuyện muốn nói." Vương Tế An nói: "Đã hiểu." Trần Khánh đáp lại tới: "Vậy không nghe ngóng bọn hắn muốn nói gì biệt tư." Một thân một mình đi ra sân nhỏ, bên ngoài biệt đã bày lên các loại sạp hàng. Trần Khánh nhớ kỹ hôm nay trên dưới ký văn, ánh mắt tại quầy hàng tìm kiếm, chẳng qua nhìn một vòng cũng không có phát hiện. Nếu là mệnh trung chú định, vậy liền thuận thế mà làm, tất có thu hoạch. Nghĩ đến này, Trần Khánh trầm tĩnh lại, vừa đi vừa nghỉ. Đột nhiên bị một người lao hán quầy hàng bên trên bình gốm thu hút. Kia bình gốm bụi bẩn, chỉ lớn bằng bàn tay, bốn ngón tay cao, không có gì đặc biệt, nhưng không biết vì sao, hắn chính là vô cùng thích, giống như nhìn xem vừa ý lao hán, này bình gốm bao nhiêu tiền? Trần Khánh ngồi xổm người xuống, giả bộ như tùy tiện hỏi. Lao hán nhìn thoáng qua, cho ra cái công đạo giá, "Cửu văn tiền." Trần Khánh từ trong ngực lấy ra một cái thịt gà làm, đưa tới. Thịt gà làm 1 cân 10 ngũ văn. Như vậy một đầu thịt gà làm, không sai biệt lắm đủ rồi. Lao hán nhận lấy, trong tay ước lượng một chút, lộ ra cái nụ cười, nói: "Được." Trần Khánh trong lòng vui mừng, về đến nhà trưởng thôn ngoại chờ Vương Tế An. Qua thời gian một chén trà, Vương Tế An hiện ra, sắc mặt tầm thường. Hắn trông thấy Trần Khánh trong tay bình uống, vậy không nói gì: "Đi thôi, đi nhà người xem xét." Lúc về đến nhà, Lâm Viễn đang ngồi ở dưới mái hiên may đồ lót, nhìn thấy Trần Khánh đem lại khách nhân, liền vội vàng đứng lên. Trần Khánh bước nhanh đi qua, mời nàng ngồi xuống. "Vương thúc, nội nhân thân thể không tiện, không thể hành lễ, mong được tha thứ." Hu hu hu. Mà đại hoàng toàn thân sù lông, đối với Vương Thế An phát ra gầm nhẹ. Hình như có một bộ Trần Khánh ra lệnh một tiếng, nó đều liệu mình tư thế. "Vô sự." Vương Thế An khoát khoát tay, rộng lượng tỏ vẻ không sao. Ánh mắt thì tại dò xét đại hoàng, trong mắt tinh quang lóe lên, tán dương, kim ngao khiếu thiên, bách thú lui tránh, chó ngoan chó ngoan. Sau đó, ánh mắt của hắn liền bị trong viện duy nhất thực vật hấp dẫn, bước nhanh về phía trước. Đầu tiên là nhìn xem, sau là sờ, thậm chí trà sát một điểm vỏ cây, bỏ vào trong miệng đến. Cuối cùng xác định là cái này chu hồng quả thụ mầm non. Chu hồng quả thụ có thể tại đây mọc dễ, há có như vậy đạo lý? Vương Thế An xem xét hoàng thổ, xem xét đại thái dương, vẻ mặt bất khả tư nghị, cuối cùng liên tục cảm khái: "Thế sự kỳ diệu, kỳ diệu, kỳ diệu." Không thể trách Vương Thế An kinh ngạc. Bách thảo đường góp nhặt rất nhiều dị quả hạt giống, tốn hao giá tiền rất lớn, nếm thử nhân công trồng, kết cục không có chỗ nào mà không phải là thất bại. Điều này dị quả, hình như tiên sinh không tiếp thụ bị giống người thực, chỉ có thể tự nhiên xuất hiện, tự nhiên tiêu vong. Trần Khánh trấn an được Lâm Uyển, đi vào Vương Tế An bên cạnh không nói lời nào. Vương Tế An suy nghĩ một lát, nói: "Trần Khánh, cây này nếu như năng lực kết quả, ta dùng 11 lượng bạc thu mua chu hồng quả, ngoài ra coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình." Hạt giống là mồi, mầm non làm mồi. Liên vì một câu nói kia, cùng Vương Thế An quan hệ tiến thêm một bước. Có một vị y sư bằng hữu, giá trị đây mấy cái chu hồng quả cao quá nhiều rồi. Trần Khánh vội vàng đáp ứng, nói, Vương thúc không sao hết, nếu như kết quả, đến lúc đó nhất định giữ lại cho ngươi. Vương Thế An gật đầu một cái, vào nhà cho Lâm Uyển bắt mạch, lại dặn dò mấy câu mới đi. Khánh ca nhi, nói cho ta một chút hương hội chuyện. Lâm Uyển ôm Trần Khánh cánh tay, làm nũng tựa như nói, không nổi, che lỗ thai, đợi lát nữa cho ngươi xem tốt bà bối. Trần Khánh lấy đi bình uống, đi vào nhà bếp, nhẹ nhàng đập mất. Chương 14, ấm người ngọc cùng dở trò lừa bịp. Chương 14, ấm người ngọc cùng dở trò lừa bịp bành. Bình uống bị nện chia 5 x 7, mà ở đào phiến trong khe hở có một khối trừng hạt đậu tảng đá. Tìm được rồi, Trần Khánh nhãn tình sáng lên, nhặt lên phủi nhẹ phía trên bùn đất, xúc tú ôn nhuận, hình như đụng phải một cái lò lửa nhỏ, cảm giác ấm áp, xác thực không phải là phàm vật. Trần Khánh giơ lên nhắm ngay thái dương, chỉ thấy dưới ánh mặt trời, tảng đá hiện ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng. Huyền Nương, ngươi nhìn xem cái này. Trần Khánh về đến phòng, đem ngọc đưa tới trong tay nàng. Lâm Huyền kinh ngạc tiếp nhận, đầu ngón tay chạm đến ấm áp lúc, con mắt trong nháy mắt sáng lên, đây là cái gì? Thật là ấm áp. Trần Khánh ngồi ở bên người nàng, nói khẽ, đây là ấm người ngọc, là gì bảo? Ngươi mang thai, trong đêm vẫn ngủ không an ổn, ngọc này đeo ở trên người, năng lực an thần, còn có thể dưỡng thân thể. Ngươi đem nó tiếp thân mang, đừng hái xuống, cũng đừng cùng ngoại nhân nói. Chúng ta hiện tại thời gian vừa vận chuyển, lộ tài dễ rước phiền toái. Hắn lại cầm mảnh vải, nhường Lâm Huyền may tại trong quần áo sấn, giấu kỹ trong người. Ngươi sờ sờ, có phải hay không ngay cả bụng cũng ấm áp dễ chịu? Về sau có nó bồi tiếp ngươi, ta vậy yên tâm chút ít. Lâm Huyền sờ lấy nó ngọc, hốc mắt có hơi phím hồng, tựa ở Trần Khánh trên vai. Khánh ca nhi, có ngươi thật tốt. Trần Khánh cười lấy vuốt vuốt tóc của nàng, bắt đầu giảng thuật hôm nay hương chuyện sẽ xảy ra. Nghe Lâm Huyền thần thái sang láng, liền hô đặc sắc. Trần Khánh miệng hơi cười, nhìn về phía góc sân chu hồng quả thụ. Tiểu thụ đã lâu đến bắp chân cao, đại hoàng chính ốn tại cống danh ngủ gần. Hắn hiểu rõ, có gia tộc bảo thụ bảo hộ, có Huyền Nương làm bạn, sau này tháng ngày chắc chắn càng ngày càng tốt. Ngưu Đỗ thôn, Trần Hữu Điền cất một bụng tức giận theo hương hội quay về, vừa bước qua cánh cửa liền đem quả hương bù hướng trên bàn bắt tiên hung hăng một ném. Đưa ra, thế nào rồi? Kia Trần Khánh có phải hay không ngoan ngoãn đem Trương Tử Thị cùng tiền giao ra đây? Lưu Thúy nghe thấy tiếng động, vội vàng chào đón, trong mắt còn mang theo vài phần chờ mong. Có thể nhìn thấy Trần Hữu Điền xanh xám mặt, trong lòng điểm này chờ mong, trong nháy mắt lạnh. Trần Hữu Điền không nói chuyện, nắm lên bên cạnh bàn bát sứ may ngực một hớp nước lạnh. Rốt cục thế nào, ngươi nói một câu a. Lưu Thúy trong lòng hốt hoảng, lại hỏi tới một lần. Trần Hữu Điền mới đột nhiên cầm chén hướng trên bàn một chỗ ngồi, trong thanh âm tràn đầy đè nén lửa giận, giao cái rắm. Kia danh con mời Vương Thế An làm chỗ dựa, còn rời đại càn luật lệ ra đây. Lý Chính cũng lên tiếng, nhường ta đem thôn gia sản của hắn toàn trả lại. Lưu Thúy như làm mèo bị dâm đôi, đống chốc nhảy dựng lên, vô đuổi đều kêu khóc mở. Bằng cái gì a? Kia lương là ta nên được, hắn Trần Khánh bằng cái gì muốn trở về? Vương Thế An kia mặt trắng tử ý dư, cậu bắt con chuột sen vào việc của người khác. Lý Chính cũng là mắt bị mù, không giúp người trong nhà giúp ngoại nhân. Tiếng khóc của nàng lại nhọn vừa sáng. Nghe được tiếng động, Trần Uy từ giữa phòng chạy đến, nghe xong phải trả gia sản, càng là hơn tức giận thẳng dậm chân. Cha, lương, không thể còn a. Kia bảy thạch lương ta đã sớm ăn hơn phân nửa. 40 cân thịt khô, tháng trước cho võ đệ đưa 20 cân đi võ quán, còn lại cũng bị ta nấu lấy ăn. Thái làm càng là hơn sớm chỉ thấy đấy. Hiện tại nào có đồ vật trả lại hắn. Đây không phải muốn ta cắt thịt xuất huyết nhiều không? Lời này đâm trúng Trần Hữu Điển chỗ đau. Hắn đột nhiên vô bàn một cái, chỉ vào ngoài cửa mắng, ta có thể không biết. Có thể Lý Chính nói, không trả tiểu theo xâm chiếm gia sản trị tội, muốn trượng trách 60. Ngươi làm trượng trách là đùa giỡn. 60 cây gậy xuống dưới, ta hai cha con có một cái tính một cái, không chết cũng phải đào lớp ra. Lưu Thúy tiếng khóc dừng một chút, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi. Nàng là dội, thế nhưng sợ quan phủ đánh vậy. Năm ngoái đầu thôn Tây Vương lão cái chốt, bị sai dịch trượng trách tam thập, năm nửa tháng liền không có khí. 60 trượng, đó là thật có thể người chết. Giọng Lưu Thúy yếu đi tiếp theo, mang theo vài phần không cam lòng nói, vậy, vậy ta tiểu chân đem đồ vật trả lại. Ta mấy tháng này bất an bất mặc, thật không dễ dàng mới nấu đến. Cái này còn không lại phải đói bụng. Trần Hữu Điền ngồi ở trên ghế bành, ngón tay chăm chú nắm chặt ghế lan can, đốt ngón tay cũng hiện bạch. Hắn trầm mặc hồi lâu, mới cắn răng gạt ra một câu, còn, nhưng không thể thống khoái như vậy còn. Kéo, kéo tới ngày cuối cùng lại cho hắn đưa qua. Năng lực thiếu cho điểm liền thiếu cho điểm, lương trong trộn lẫn điểm trần hàng, thì khô tuyển kia tối khô khan, tóm lại không thể để cho hắn tư thản. Lời nói này ra Lưu Thúy cùng Trần Uy tiếng lòng. Hai mẹ con liếc nhau, trên mặt vẻ u sầu hơi trì hoãn. Tuy nói vẫn là phải trả, nhưng năng lực buồn nôn Trần Khánh, cũng coi như thở dài một ngụm. Đảo mắt liền tới thời hạn ngày cuối cùng. Trần Khánh mở mắt ra, bắt đầu mỗi ngày một quẻ. Trung trung ký, hôm nay lui sinh có trá, theo thứ tự hàng nhái, cần phân biệt rõ ràng lương thịt thật giả, dựa vào lý lẽ biện luận phương được công bằng. Trung hạ ký, hào phóng chúc thương, lân cận nhân nguyện trợ, hiển ngươi ngày thường làm việc được lòng người, đây là ổn cục hiện ra hạ trung ký, khinh thường kiểm tra thực hư, cho ác đồ qua mặt, hao tổn mặt, ngày sau sợ bị người khinh thường. Trần Khánh mở mắt ra. Linh Diệp nhắc nhở hắn Trần Hữu Điền sẽ dở trò lừa bịp, lập tức trong lòng đã có so đo. Lúc đứng dậy trên mặt không thấy nửa phần khác thường. Lâm Viễn vậy rời giường, nhưng bị Trần Khánh đè lên giường, không cho nàng làm việc nhà. gặp hắn thần sắc bình thản, Lâm Uyển nhẹ giọng hỏi, "Khánh Ca Nhi, hôm nay Lý Chính muốn tới, có cần hay không ta trước giờ chuẩn bị chút ít nước trà?" Trần Khánh lắc đầu, đứng dậy nói, "Không cần làm phiền, ngươi yên tâm, sự việc giao cho ta là được." Giờ thìn vừa qua khỏi, Lý Chính Tôn Quốc Khánh mang theo hai tên tôn lại đến rồi, trong tay nâng lấy văn thư cùng mực đóng dấu, sắc mặt nghiêm túc. Trương Thành cùng Lý Lao thật vậy sớm đến, giúp đỡ tại góc sân thanh lý ra một khối đất trống, lại chuyển đến bàn gỗ ghế gỗ, coi như là tạm thời chứng kiến sân bãi. Đại Hoàng ngồi xổm ở cửa nhà, dựng thẳng lỗ tai chằm chằm vào thốt đường, phàm là có tiếng bước chân tới gần, liền thấp sủa hai tiếng, lực uy hiếp mười phần. Không bao lâu, một chiếc xe một bánh kẹt 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 từ đằng xa chuyển đến. Trần Hữu Điền phụ tử đem xe đẩy đến rồi, trên xe túi vải căng phồng, lại đâm đặc biệt gấp. Trần Hữu Điền đi đến trong nội viện, dừng lại xe cút kít, không có sức nói, "Lý Chính đại nhân, gia sản cũng ở chỗ này. Bảy thạch lương, 40 cân thịt khô, một gánh tử thái làm, một phần không thiếu." Tôn Quốc Khánh phóng chén trà, chỉ túi vải, "Nếu như thế, mở ra kiểm kê." Trương Thành, Lý Lao Thật, hai người các ngươi làm chứng, nhìn kỹ một chút lương thịt chất lượng. Trương Thành vừa muốn đưa tay giải lương túi dây thừng, Trần Hữu Điền đột nhiên tiến lên một bước ngăn lại, trên mặt gạt ra giả cười, "Đường giải a, Lý Chính đại nhân đều ở chỗ này, còn có thể là giả. Này năm mất mùa lương thực quý giá, thời ra lỗ hổng chiêu côn trùng, rất đáng tiếc a." Trần Khánh cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, ánh mắt rơi vào lương túi bên trên, giống như cười mà không phải cười nói, "Trần Nhị Thúc, cha mẹ ta chạy, lưu lại chính là năm ngoái ngày mùa thu hoạch mới lương, hạt tròn rồi rào, màu sắc tuyết trắng. Ngươi này lương túi chịu nặng, lại ngay cả điểm mới mễ hương khí đều không có, ngược lại có Trần Khang mùi nấm mốc. Ngươi là sợ ta nhìn thấy đồ vật bên trong, hay là thật cảm thấy năng lực ở đâu chính đại người ngay dưới mắt qua mặt?" Chương 15, cầm lại gia sản xây kho lúa. Chương 15, cầm lại gia sản xây kho lúa. Trần Hữu Điển sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn, ánh mắt né tránh, ngập ngừng nói, "Khánh Nhi, ngươi lời nói này bất công nói, năm mất mùa đâu còn có nhiều như vậy mới lương, đây đều là trong nhà ta năng lực cầm được ra tốt nhất." Trần Khánh lười nói nhảm, tháo ra túi, đưa tay tiến tận dưới đáy chỗ rút một cái, đi vào Tôn Quốc Khánh trước mặt, giang hai tay. Tôn Quốc Khánh đều là lão nông dân, liếc mắt liền phát hiện là trộn lẫn khang cũ lương. Tôn Quốc Khánh sắc mặt trầm xuống, đem văn thư hướng trên bàn gỗ, "Trần Hữu Điển, ngươi làm đây là lừa gạt trẻ con đâu? Ta nhìn xem ngươi là ghép ra tự thân ngứa, muốn được chịu trách. Hôm nay nếu không đem tốt lương còn tới, ngươi sẽ biết tay." Trần Hữu Điển sợ tới mức chân mềm nhũn, ngay cả vội vàng kéo một cái Trần Uy cánh tay, âm thanh phát run, "Nhanh đi, đem trong nhà mới lương, thịt ngon làm cũng lấy ra, đừng lề mề." Trần Uy bất đắc dĩ chừng Trần Khánh một chút, quay người đẩy xe cút đi chạy. Sau nửa canh giờ, Trần Uy đem xe đẩy quay về, lần này mở ra lương túi, bên trong là rồi rào mới mễ, hạt gạo tuyết trắng, hiện ra tự nhiên sáng bóng. Thịt khô vậy đổi thành chân như bôi dầu, không có trước đó khô cứng. Thái làm càng là hơn chọn lấy màu sắc sáng rõ. Xem xét chính là làm hai tay chuẩn bị. Trương Thành cùng Lý Lao Thật cẩn thận kiểm lại một lần, đối với Lý Chính gật đầu, "Lý Chính đại nhân, số lượng không sai, đều là tốt lương thịt ngon, cùng Trần Khánh nói cũ sinh chất lượng nhất trí." Tôn Quốc Khánh lúc này mới thỏa mãn gật đầu, xuất ra hai phần văn thư trải tại trên bàn, "Trần Khánh, Trần Hữu Điển, riêng phần mình đồng ý. Từ hôm nay, gia sản trả lại một chuyện như vậy chấm dứt. Về sau các ngươi hai nhà lại không hứa bởi vì việc này nổi tranh chấp, nếu có người vi phạm, quốc pháp xử trí, tuyệt đối không nhân nhượng." Trần Hữu Điển nắm bút bút, thủ cũng đang run, nhường Trần Uy vị mới miễn cưỡng ấn tên. Hắn không dám chờ lâu, lôi kéo Trần Uy đẩy xe chống đều đi, ngay cả câu thêm lời thừa thãi cũng không dám nói, bóng lưng lộ ra mười phần chật vật. Nhìn chất trên bàn được tràn đầy lương thực cùng thịt khô, Trần Khánh khỏe miệng cuối cùng lộ ra ý cười, "Là tạ lễ." Rút ra mấy đầu kín đáo đưa cho Tôn Quốc Khánh. Tôn Quốc Khánh thỏa mãn gật đầu một cái, dẫn người rời khỏi. Trần Khánh quay đầu đối với Trương Thành cùng Lý Lao Thật, chắp tay, "Trương Thúc, Lý Ca, làm phiền mọi người tại góc sân giúp ta dựng cái kho lúa, còn có tu sửa phòng ốc. Dùng hoang thổ cùng cỏ tranh là được, tận lực rắn chắc điểm, năng lực phòng ẩm tốt nhất. Mỗi ngày 100 văn tiền công, liền lấy lương thịt chống đỡ, hai vị có nguyện ý hay không?" Trương Thành cùng Lý Lao Thật liếc nhau. Thế mà còn có chuyện tốt như vậy. Đồng ý ngay tiếp theo. Cửa sân dần dần vây quanh chút ít trong thôn người nhà rỗi. Nhìn Trần Khánh nhà lương thực, lại nhìn bận rộn Trương Thành cùng Lý Lao Thật, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Lưu Tam ngồi xổm ở lão hoè thụ dưới, sờ lấy bụng nuốt một ngụm nước bọt, chua chua mà đối với người bên cạnh nói, "Hừ, không phải liền là muốn về điểm gia sản, dựng cái phá kho lúa sao? Có cái gì tốt ý?" Lời tuy nói như vậy, ánh mắt lại không rời được kia túi chân như bôi dầu thì khô, tiết hầu không dừng lại nhấp nô. Quỷ thần xui khiến tới gần sân nhỏ. Đại Hoàng thoáng nhìn Lưu Tam, đột nhiên đứng lên, đối với hắn gầm rú hai tiếng, sợ tới mức Lưu Tam đội vàng về sau rụt rụt, không còn dám nhìn loạn. Lâm Viễn đứng ở dưới mái hiên, nhìn Trần Khánh bận rộn thân ảnh, khắp khuôn mặt là an tâm ý cười. 7 ngày sau, kho lúa đứng ở góc sân, hoàng thổ kháng trúc tường thân lộ ra căng đầy, cỏ tranh lát thành nóc nhà ép tới chặt chẽ, ngay cả mái hiên đều dùng bùn đất phong may, phong phá không bảo, thử chui không tới. Trần Khánh xách cuối cùng một bình gốm khoai lang dại bước vào thương trong, giếng trời xót xuống ánh nắng, vẩy vào ngang eo cao lương trồng lên, góc trái là bảy thạch mới mễ, hạt gạo tuyết trắng rồi rào, hiện ra mùi gạo. Trên xà nhà treo lấy thịt khô chân như bôi dầu tỏa sáng, bình gốm bên trong thái làm, khoai lang dại theo chủng loại mã chỉnh chỉnh tề tề, ngay cả nhãn hiệu đều dùng than tuổi viết minh minh bạch bạch. Trong nhà có lương, trong lòng không hoảng hốt, lần này mới tính thật sự ổn. Trần Khánh phủi tay bên trên hôi, quay người nhìn về phía cửa. Đại hoàng chính ghé vào mới chuyển tới ổ chó trong. Vàng óng hảo. Dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng. Gặp hắn ra đây, vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi. Từ lúc kho lúa xây xong, này ngao khuyển đều tự động đem cương vị rời đến cửa kho trước. Trong đêm gió thổi cỏ lay đều có thể tỉnh táo, nhưng chưa bao giờ đưa qua móng đuốt đụng cửa kho. Kia thông nhân tính bộ dáng, lại so với trong thôn những người khác còn đáng tin cậy. Lâm Viễn ngồi ở trên giường, trong tay là một khối theo nửa cái tiểu lão hổ tấm vải, gặp hắn liền cười, "Khánh Ca Nhi, đều thuộc về là tốt." Nàng bụng dưới đây trước đó vài ngày lại long chút ít, đi đường lúc được chậm rãi chuyển, hai đầu lông mày lại tràn đầy an ổn. Lại hết rồi lúc trước khiếp ý Trần Khánh đi qua, đầu ngón tay nhẹ nhàng dán tại trên bụng của nàng, thấp giọng nói, "Đều tốt, về sau không lo ăn, liền chờ một cơn mưa thu." Dứt lời, hắn nhắm mắt lại bình tĩnh lại tâm thần, ý thức trong nháy mắt rơi vào phương kia thần bí không gian. Gia tộc bảo thụ vừa thô chút ít, Chu Cố sắp có cổ tay thô. Ý thức chạm đến kia phiến trắng muốt linh diệp, hóa thành tam đạo rõ ràng ký văn. Thượng trung ký, hậu sơn dưới bách, thấy kê cùng quá sơn phong đánh nhau, hai dây dưa tất cả mệnh, có thể thu ngư ông thủ lợi được trứng gà, có thể ấp trứng con gà, cũng có thể là dựng người bổ thân. Thượng trung ký, hậu sơn dưới bách, thấy kê cùng quá sơn phong đánh nhau, hai dây dưa tất cả mệnh, có thể thu ngư ông thủ lợi qua được ngọn núi, rượu rắn đổi nước linh tuyển, công hiệu rất kỳ. Hạ hạ ký, hôm nay độc nhãn hổ vương tuần sơn, bước vào thâm sơn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Khánh mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đầu kia độc nhãn hổ vương lại bắt đầu hoạt động. Hạ Thiêm không có gì tốt suy xét, chỉ có hai cái thượng ký chân thật nhất, hơn nữa là nói cùng một sự kiện. Chẳng qua cái gì kê năng lực cùng quá sơn phong bật lộn, chỉ sợ không phải phổ thông kê, mà là dị cầm. Trứng gà cũng không kỳ lạ, có thể rượu rắn đổi nước linh tuyển, có đặc thù hiệu dụng. Này ghê gớm a. Chỉ là, Trần Khánh nhìn về phía Lâm Viễn bụng, lông mày cau lại. Cổ đại sản xuất vốn là nhất đạo sinh tử quan, hắn cái này lên núi, ít thì 2-3 canh giờ, nhiều thì hơn nửa ngày. Lâm Viễn một cái bà bầu ở nhà, thực sự không yên lòng. Trần Khánh cầm tay của nàng, giọng nói đặc biệt nói nghiêm túc, "Huyền Nương, ta hôm nay phải đi hậu sơn một chuyến, muốn mời Trương Thẩm đến cùng ngươi. Ngươi thân thể này chịu không được mảy may sai lầm, có người tại bên người, lỡ như có cái gì tiếng động cũng có thể phụ một tay." Trương Thẩm người nhiệt tâm, đáng tin. Lâm Viễn hiểu rõ hắn là muốn tốt cho mình, liền vội vàng gật đầu, "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ nghe lời, tuyệt đối không đi loạn động." Trương Thẩm kim câu tốt, vừa bạn năng lực cùng với nàng học một ít may đồ lót. Trần Khánh lúc này đi sát vách. Trương Thành mới từ trong đất hao hết rau dại quay về. Nghe xong là việc này, lập tức gân cổ họng hô trong phòng Trương Thẩm, "Lão bà tử, nhanh bắt ngươi kia kim khâu khai đàn, đi cùng Nguyễn Nương nói chuyện. Tiểu Khánh muốn lên núi, ngươi nhưng phải giúp đỡ chăm sóc chút ít." Trương Thẩm nghe vậy, mang theo khay đan đều chạy ra được, lôi kéo Trần Khánh thủ nói rông dài, "Tiểu Khánh ngươi mặc dù đi, Nguyễn Nương ta giúp ngươi xem, khát đứa thủy, đói bụng cháo nóng, bảo đảm không ra được đừng rẽ." Không bao lâu, Trương Thẩm đều cùng Lâm Nguyễn ngồi ở trong phòng trò chuyện mở, trong tay còn nạp lấy xong đầu hổ dày, nói là cho chưa xuất thế hải tử chuẩn bị. Trần Khánh thấy hai người trò chuyện thân thiện, lúc này mới thả lỏng trong lòng. Trên lưng đoạn cung, đừng lên đốn tuổi đao, cầm cái rổ, lại đút mấy khối khoai lang giải bánh, bước nhanh hướng hậu sơn đi. Chương 16, kê xà đánh nhau, Trần Khánh đắc lợi chương 16, kê xà đánh nhau, Trần Khánh đắc lợi hậu sơn sương sớm còn chưa tan hết. Trong không khí tung bay lá tùng mùi thơm ngát. Trần Khánh ấn lại linh diệp chỉ dẫn, hướng hậu sơn ngay đi. Vừa vòng qua một mảnh lùm cây, chỉ nghe thấy phía trước truyền đến khanh khách réo vang cùng tê tê lưới gián thanh. Hắn hóp lưng lại như mèo xích lại gần, gỡ ra cây cỏ xem xét. Dưới vách đất trống, một đầu ngũ thải ban lan gà lớn đang cùng dài một trượng quá sơn phong dây dưa. Kia kê đây tầm thường gà đất lớn hơn một vòng, lông vũ như nhiễm hào quang, hồng quan cao ngất, nhọn mỏ mổ vừa chuẩn lại hung ác. Một mổ đều theo thân rắn thượng kéo xuống viên da thịt. Độc xà cũng không phải phổ thông phàm vật, nhiều lần đều nhanh cắn được ngũ sắc kê, lại bị ngũ sắc kê linh xảo né tránh. Móng vuốt còn đang ở thân rắn thượng đạp ra máu ngấn. Hảo gia hỏa, này kê xà đại chiến thật đặc sắc. Trần Khánh âm thầm sợ hãi thán phục. Thủ đã dựng vào trên lưng đoạn cung, nín thở ngưng thần, nhắm chuẩn quá sơn phong bảy tấc, đưa qua ngọn núi vừa cuốn lấy cây nửa người, đang chuẩn bị phát lực cắn giết. Trần Khánh đột nhiên lòng dây cung, hưu, thiết thốc tiễn như thiểm điện bay ra ngoài, tinh chuẩn đính tại quá sơn phong bảy tấc lên. Quá sơn phong tê minh một tiếng, thân thể dãy rủa kịch liệt lên, lân phiến ma sát mặt đất cuốn lên cát bụi, có thể dãy rủa một hồi liền bất động. Tiêu ngũ sắc kê tránh ra khỏi thân rắn, vỗ cánh muốn hướng trên sườn núi phi, vừa bay xa 2 trượng, nó đột nhiên thân thể nghiêng một cái, thẳng tắp té xuống, co quắp mấy lần liền hết rồi khí tức. Trần Khánh đi qua xem xét, mới phát hiện kê trên cánh có một đen nhánh dấu răng, nghĩ đến là vừa nãy dây dưa lúc bị rắn độc cắn được. Lúc này đột phát, máu độc đã thấm vào trong thịt. Đáng tiếc tốt như vậy kê, ăn là ăn không được, cũng không dám đụng. Trần Khánh thở dài, đào cái hố, đem cái chết kê ném vào chôn. Vừa muốn quay người, lại thoáng nhìn trong khe đá cất giấu con gà ổ đi lên trước xem xét. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày biện 4 cái trứng gà, vỏ trứng hiện ra nhàn nhạt màu xanh biếc. Đây phổ thông trứng gà lớn hơn một vòng, lên còn mang theo ấm ư khí, ký văn quả nhiên chuẩn. Trần Khánh nhãn tỉnh sáng lên, dùng sớm chuẩn bị tốt rổ, đem ổ gà cùng trứng gà một tổ bưng, lại nâng lên độc xà thi thể. Xà mặc dù độc, nhưng một thân đều là bà bối, với lại độc tố cũng tập trung ở tuyến độc, cẩn thận xử lý liền không sao. Trần Khánh nhìn trong giỏ chúc trứng gà, lẩm bẩm, nhìn tới quay đầu còn phải dựng con gà lều, này gà mái năng lực đấu độc xà, ấp ra gà con khẳng định không tầm thường. Về sau gây giống lên, trong nhà lại nhiều một loại thu nhập. Xuống núi lúc, hắn cố ý lượn quanh đi Vương lão trưởng nhà. Vương Tề An trước đó vài ngày đã chạy trở về xóm huyện, còn đem Vương Tiểu Đậu cùng nhau dẫn đi. Trong nhà chỉ còn lại Vương lão trưởng, Trần Thị, Vương Tiểu Nha. Nhìn thấy đại hắc xà, Vương Tiểu Nha giật mình, nhanh chóng tránh sau lưng Vương lão trưởng, nô ra cái đầu nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn đại độc xà. Vương lão trưởng đẩy ra miệng rắn, nhìn thoáng qua, móc câu cong tựa như răng ngọc lớn, quả thực làm cho người sợ hãi. Hung manh quá qua sân phòng, tiểu tử ngươi một người liền dám bắt, cắn một cái đều chết chắc rồi. Vương lão trưởng nhìn Trần Khánh, giọng nói như là trưởng bối một loại quan tâm cùng trách cứ. Rốt cuộc Trần Khánh trong nhà còn có một cái chờ sinh phụ nữ mang thai, nếu như Trần Khánh thật xảy ra chuyện gì, kia Lâm Uyển tính cách cương liệt, hậu quả khó mà lường được. Lão trưởng không lo, con rắn này cùng một đầu ngũ sắc kê bật lộn, ta là nhìn không một hồi cho hay, cuối cùng còn nhặt được một tiện nghi. Trần Khánh đem rổ mở ra, nhường Vương lão trưởng nhìn thấy bốn trứng gà. Này trứng gà nếu như năng lực gấp thành gà con, đến lúc đó đều giấu không được, còn không bằng rộng thoáng ra nói rõ. Người tiểu tử này, Vương lão trưởng còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cảm thán Trần Khánh phúc phận thâm hậu. Hắn xuất ra một quả trứng gà, cẩn thận chu đáo. Bất quá, ta sống 60 năm, cũng chưa từng thấy qua năng lực cùng quá sơn phong đấu kê. Này trứng gà sợ là không tầm thường, ngươi nhưng phải thật tốt ấp trứng. Vương Tiểu Nha tránh sau lưng Vương lão trưởng, vụ trộm vươn tay muốn sờ trứng gà, lại sợ ngã, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Khánh ca, ấp ra gà còn có thể để cho ta xem một chút không? Ta cho nó uy hạt kê." Trần Khánh cười lấy gật đầu, "Đương nhiên năng lực, và gà con ấp ra đến, cái thứ nhất gọi ngươi tới nhìn xem. Chẳng qua có một việc, còn muốn mời lão trưởng xuất mã. Ta nghĩ đem quá ngọn núi bảo chế thành rượu rắn, cần thiết tốn hao, rượu rắn chống đỡ. Muốn làm thành rượu rắn, ắt không thể thiếu cao độ tinh khiết rượu mạnh. Mà ở này năm mất mùa, lương thực chân quý, tiểu thi càng chân quý. Trần Khánh là không có bản lĩnh làm ra rượu đế, chỉ có thể hợp tác với Vương lão trưởng. Chẳng qua đối với hắn mà nói, mấu chốt không phải rượu đế, là kia hóa mục nát thành thần kỳ nước linh tuyển. Vương lão trưởng do dự một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Khánh, đáy mắt mang theo vài phần hiểu rõ. Người tiểu tử này, ngược lại là cái thông minh, sẽ tìm đối người. Con rắn này tiểu bào chế lên không khó, nạn tại rượu mạnh cùng phụ liệu. Năm mất mùa trong lương thực quý giá, tầm thường nhân ra ngay cả nước cháo đều uống không no, ở đâu ra lương thực cất rượu? Cũng liền nhà ta tế gắn ở huyện thành Bách Thảo Đường, năng lực sai người làm điểm cao lương hữu. Trần Khánh vội vàng chắp tay, giọng nói cung kính, lão trưởng ngài giao thiệp rộng, việc này chỉ có ngài có thể giúp đỡ. Ta biết rượu mạnh quý giá, vậy không bạch nhường ngài hao tâm tổn trí. Rượu rắn trở thành, chúng ta theo quy củ phân, người xem làm sao? Một bên Trần Thị bưng tới hai bát trà lạnh, cười lấy nói xem bảo, công công đã sớm đọc lấy ngươi lần trước tặng gà rừng, nói ngươi là cái có ơn tất báo. Lại nói này quá sơn phong có thể là đồ tốt, pha thành tiểu có thể trị phong thấp, 10 dặm 8 thôn lão hán đều cầu lấy muốn đấy. Vương lão trưởng tiếp nhận trà lạnh, uống một ngụm mới chậm rãi mở miệng, Khánh ca nhi, ngươi con rắn này là chết, hoặc xà có thể bán 50 lượng, rắn chết dược hiệu kém chút ít, cao nữa là giá trị 25 lượng. Bao chế rượu rắn phải dùng 50 độ trở lên cao lương cửu, còn muốn 50 cân, tiểu liền phải 15 lượng bạc. Phụ liệu phải dùng đương quy, cậu kỷ, đỗ trọng, đều là dưỡng sinh, nhà ta trong hòm thuốc có, tính ngươi 5 lượng bạc phí tổn. Mà bào chế vậy rất phức tạp, muốn đi trừ đầu rắn, tuyến độc, còn muốn tiểu thấm đi bị cốt, thiếu đốt hơi vàng, thủ công cũng muốn 5 lượng bạc. Chế thành xà vương cửu, ta vậy không được ngươi, tại Bách Thảo Đường có thể bán 100 lượng bạc. Kể từ đó, người ta chia đều, các lấy 25 cân làm sao? Vương lão trưởng không hổ tại Bách Thảo Đường lăn lộn 30 năm, ngón tay đều không cần động, mắt lườm một cái nháy mắt, liền đem khoản tính đã hiểu. Làm rượu rắn không phải trực tiếp đem một con rắn ném vào trong rượu là được, có một bộ rườm rà bào chế quá trình, xử lý không thỏa đáng. Rượu thuốc là được rượu độc. Của ta phí tổn là 25 lượng, Vương lão trưởng phí tổn cũng là 25 lượng, rượu thuốc chia đều, đây là phương án tốt nhất. Trần Khánh trong lòng tính toán, cũng cảm thấy công đạo, liền vội vàng gật đầu. Nhận. Lão trưởng ngài thành thật, tìm ngài hợp tác, là tiểu tử làm qua chuyện chính xác nhất. Vương lão trưởng gặp hắn sảng khoái, trên mặt vậy lộ ra ý cười, chỉ trên đất quá sân phòng, lâu rồi không làm qua lớn như vậy rắn độc, ngươi một tháng sau tới lấy rượu rắn. Ngươi nếu muốn đổi tiền, lưu tại ta vậy là được. Một cân rượu rắn có thể bán 2 lượng bạc, đây trực tiếp bán rắn chết có lời. Chương 17, bạo lợi rượu rắn, bình uống ấp trứng gà. Chương 17, bạo lợi rượu rắn, bình uống ấp trứng gà. Trần Khánh nhãn tỉnh sáng lên. 50 lượng bạc, thực sự là bạo lợi. Đầy đủ hắn cho Lâm Uyển mua chút ít bổ thân đường đỏ, táo đỏ. Còn có thể mời cái bà đỡ ở nhà chờ lấy. Rốt cuộc không cần sợ người lạ sinh lúc không ai chiếu ứng. Hắn vội vàng đáp lại, tiểu theo lão trưởng nói đến, người trẻ tuổi vậy không bán, giữ lại chính mình uống. Bàn bạc thỏa đáng. Trần Khánh rời khỏi Vương lão trưởng nhà, bước nhanh hướng nhà đi. Đại hoàng thật xa chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hắn, ngoắc ngoắc cái đuôi chạy đến cửa sân nên đón. Gặp hắn trong tay rổ, còn lại gần hít hà, lại không dám đụng. Nghĩ đến ấy là biết nói, trong giỏ sách có quan trọng đồ vật. Trong nội viện, Trương Thẩm đang giúp Lâm Uyển may đồ lót, thấy Trần Khánh quay về, đội vàng chào đón, có thể tính quay về. Này cô vợ nhỏ một trời không thấy lang, bắt lấy ta cũng hỏi đến mấy lần, lỗ thai đều muốn xin kén. Lâm Uyển nhìn thấy Trần Khánh bình an trở về, trong lòng tảng đá không khỏi mới hạ xuống. Trương Thẩm thấy đây, che lấy cười miệng rời đi Trần ra. Trần Khánh đem dưới vách kê xà đại chiến, vũ sắc kê lộc phát hiện ổ gà, mời Vương lão trưởng bảo chế rượu thuốc chuyện. Một tỉ mỉ nói cho Lâm Uyển nghe. cuối cùng bồi thêm một câu: "Này trứng gà sợ là không tầm thường, Vương lão trưởng nói phải thật tốt ấp trứng, tương lai gây giống lên cũng là trông cậy vào." Lâm Uyển tò mò nhìn màu xanh biết vỏ trứng gà, hỏi: "Có thể chúng ta không có gà mái ấp, sao sinh ấp trứng được?" Trần Khánh cười thần bí, nói: "Ta sớm nghĩ kỹ, dùng phân cho ấp trứng." Để dò xuống, xoay người đi kho lúa tìm kiếm ra và cuống. Sau đó dưới đáy, chui ra mấy cái lỗ thông gió. Đúng lúc này đi nhà bếp tường sau căn, lôi ra nửa túi cốc hang, lại đốt đi nửa giỏ phân cho. Trần Khánh đem vật liệu mang về căn phòng. Tại Lâm Uyển nhìn chăm chú, trước tiên ở vạc đáy hiện lên một tầng 5 tấc dày phân cho. Bàn tay đè lên ép chặt, lòng bàn tay lặp đi lặp lại bước ve. Mãi đến khi hôi tầng bằng phẳng như viên đệm mềm tử, tầng dưới chót được thực, nếu không trứng dễ bay. Trần Khánh một bên giải thích, một bên đem 4 cái trứng gà lần lượt cầm ở trong tay, đối với sắc trời nhìn xem. Trong đó có một viên vỏ trứng bên trên có nhỏ bé vết rạn, còn lại 3 cái vỏ trứng bóng loáng, phân lượng đều đặn, mới là năng lực cấp trứng tốt trứng. Có một cái không được, đợi lát nữa cho ngươi luộc rồi ăn. Trần Khánh phân biệt hoàn hảo hỏng. Bước kế tiếp mã trứng, hắn cố ý thả chậm động tác. Trứng cùng trứng trong lúc đó lưu lại rộng chừng một ngón tay khoảng cách, sợ gạt ra. Xếp tốt trứng, hắn lại đóng 3 tấc dày cốc hang. Phía trên nhất phô tầng cỏ tranh, lại xây viên thông khí bài bố, chỉ ở vạc khẩu lưu lại đạo khe hở thông gió. Như vậy nhiệt độ vừa vặn, phân cho lên men, gây xôn xao có thể tới 38 độ, cùng gà mái ấp trứng giống nhau. Trần Khánh phủi tay bên trên hôi, ngẩng đầu thấy Lâm Uyển đang theo dõi vạc gốm nhìn xem, trong mắt tràn đầy chờ mong. Trần Khánh đưa tay vịn eo của nàng, cười nói: "Cũng coi như cho ngươi tìm cái tiêu khiển sống, về sau mỗi ngày lật trứng, thử ấm." Những ngày tiếp theo, bình thản, có thể vô cùng phong phú. Mỗi ngày sáng sớm lên, Trần Khánh tới trước một quẻ, xác định một trời bận thế, sau đó đi sờ vạc gốm bên trong nhiệt độ, xúc lên vài bố, đầu ngón tay thò vào cốc khăn trong, không bỏng không lạnh, vừa lúc là dán tại trên mí mắt thoải mái nhiệt độ. Sau đó cẩn thận đem 3 cái trứng gà xoay người, lúc này mới thả lỏng trong lòng. Đúng lúc này nấu cơm, cho chó ăn, quét dọn, lên núi, vượt qua phong phú lại bận rộn một trời. Mãi đến khi hơn 20 ngày sau, giữa trưa, Trần Khánh nghe thấy vạc gốm trong có cốc cốc nhẹ vang lên, hắn chấn động trong lòng, liền vội vàng đứng lên đến gần, mượn ánh nắng nhìn thấy một viên trứng gà sắc thượng rách ra đạo khe hẹp, trong khe nhô ra một điểm vàng nhạt mòn mỏ, chính từng cái mổ lấy xác, mỗi mổ một chút, nhọn mỏ đều run rẩy một chút, cái đầu nhỏ vậy đi theo hơi rung nhẹ. Trần Khánh nín thở, không dám kinh động, chỉ ngồi xổm ở vạc vừa nhìn. Đạo kia may từ từ lớn lên, gà con đầu cuối cùng đỉnh phá một khối vỏ trứng, lộ ra nửa cái ướt nhẹp con mắt, đen bóng giống quả hạt đậu nhỏ. Nó nghỉ ngơi nghỉ, lại tiếp tục mổ. Bụp một tiếng, vỏ trứng vỡ thành 2 mảnh. Cái thứ nhất gà con lăn ra đây, lông tơ ở bước. Ra. Lâm Viễn tâm trạng kích động, nhìn không được cười ra lệ tới. Nàng đưa tay muốn sờ, lại sợ đụng làm hư, chỉ nhẹ nhàng đụng nó lông tơ, mềm đến như đoàn mây. Xác định năng lực thành, ta phải dựng chuồng gà. Trần Khánh đứng dậy, tại sân nhỏ tìm cái đất trống, dùng mấy cây gậy trúc dàn bài, phía trên che kín cỏ tranh. Trong dạng phô khô giáo cốc hang, còn làm cái ăn nhẹ rãnh cùng rãnh nước, chuyên môn cho bà con thải cây dùng. Chẳng qua thải cây còn nhỏ, trước được dùng hàng tre trúc giỏ làm ấm ổ, tiếp tục nuôi một quãng thời gian. Chờ hắn làm xong, về đến trong phòng xem xét, cái thứ hai gà con vậy phá xác. Cái này càng trắng chút ít, mới ra đến đều chít chít đều, hướng cái thứ nhất bên cạnh gót. Duy chỉ có quả thứ 3 trứng không có động tĩnh. Trần Khánh đợi hồi lâu, sờ lên vỏ trứng, hay là ấm, lại không nghe thấy bên trong tiếng vang. Hắn ngược lại không gấp, còn có thể nói đùa Lâm Uyển: "Này nếu là không thành, ngươi có lộc ăn, ăn trứng bị lột." Thẳng tới giữa trưa, mới thấy vỏ trứng chậm rãi vỡ ra. Cái này gà con như là tích lũy hồi lâu khí lực, lúc đi ra đây trước hai con tiểu chút ít, lại càng linh hoạt. Vừa rơi xuống đất đều mổ bên cạnh toái vỏ trứng. Ba con thải vũ gà con chít chít gọi, thanh giòn tan. Đại Hoàng nằm ở bên cạnh, cái đuôi nhẹ nhàng quất lấy, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trần Khánh tìm sạch sẽ chỗ gỗ, phô tầng mềm dâm dạng, đem gà con bỏ vào, lại cầm điểm mài nhỏ hạt kê, dùng nước cấm phao mềm nhút uy chúng nó. Vương Tiểu Nha buổi sáng nghe nói trứng gà muốn ấp ra tới, sớm đều vác lấy nửa túi hạt kê chạy tới. Giờ phút này chính ngồi xổm ở chỗ gỗ bên cạnh, cẩn thận cầm bút lên một điểm nhỏ mễ đưa tới. Thấy gà con mổ trong tay nàng mễ, cao hứng vỗ tay: "Tiểu Khánh ca, nó ăn của ta mễ á." Trần Khánh đi tiểu đêm lúc, sợ quấy rầy Lâm Uyển nghỉ ngơi, chỉ choàng món áo mỏng, rón rén lấy ra cửa phòng. Mới vừa đi tới góc sân, khỏe mắt dư quang đột nhiên thoáng nhìn chuồng gà phương hướng không thích hợp. Ba ngày dựng hàng tre chúc cấm ổ lệnh qua trên mặt đất, cỏ tranh tản một chỗ, ngay cả bên cạnh ăn nhẹ rãnh cũng lật ra. Mà Đại Hoàng ghé vào bên trong, Trần Khánh trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong nháy mắt hết rồi cơn buồn ngủ, bước nhanh tiến lên. Mấy ngày nay hạ nhiệt độ, trong đêm thật lạnh, gà con vừa phá xác không bao lâu, nhung lông còn chưa mọc đủ, rời ấm ổ ở đâu gánh vác được. Hắn ngồi xổm người xuống, lay lấy tản mát cỏ tranh, lật ra một lần, không thấy gà con ảnh tử, liên tục điểm lông tơ đều không có tìm thấy. Trần Khánh nhìn Đại Hoàng, dở khóc dở cười: "Không phải, ngươi đem gà con ăn hết." Này ngao quyển dường như năng lực nghe hiểu tiếng người, đúng là lật nghiêng thân thể, lộ ra cái bụng. Trong cổ họng phát ra nhỏ bé yếu ớt tiếng nghẹn nào, rất là tủi thân. "Lẽ nào?" Trần Khánh giật mình, đưa tay sờ về phía Đại Hoàng cái bụng, chỉ thấy nó xóa tung hoàng mao phía dưới, lại bọc lấy 3 con nho nhỏ thải vũ gà con. Lũ tiểu gia hỏa chen tại một đoàn, lông tơ bị nhiệt độ cơ thể sấy khô được ấm áp, ngay cả một điểm hàn ý cũng dính không đến. Đại hoàng gặp hắn phát hiện, ánh mắt đen lấy trong lại lộ ra mấy phần tranh công hứng thú. Chương 18, Xà Vương tiểu đội linh tuyển chương 18, Xà Vương tiểu đội linh tuyển ngươi này nó cậu, lại so với người còn linh tính. Có ngươi nhìn, ta cũng coi như yên tâm. Hảo hảo làm, bạc đại không được ngươi. Trần Khánh bật cười, trong giọng nói tràn đầy may mắn. Nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt rơi xuống, nhịn không được luốt luốt đại hoàng đầu. Hắn cẩn thận đem ấm ổ nâng đỡ, lại lần nữa trải tốt cỏ tranh, lại hướng bên trong tăng thêm đem phơi khô cốc hang. Chờ trời sáng lại đem gà con chuyển trở về. Dưới mắt này trong đêm, chẳng bằng để bọn chúng ở tại đại hoàng bên cạnh càng ổn thỏa. Chó ngoan, thưởng thức ngươi. Trần Khánh theo kho lúa gỡ xuống một miếng thịt làm, ném đến đại hoàng bên miệng. Chó này muốn nhìn nhà, lại phải làm kê bảo mẫu, có thể thật không dễ dàng. Hơn 10 ngày thoáng một cái đã qua. Trần Khánh tính lấy rượu rắn cái kia tốt thời gian, sáng sớm ôm hai chuỗi thịt khô hướng Vương láo trượng nhà đi. Vừa tới cửa sân, đã nghe thấy một cỗ nồng đậm mùi rượu, hòa với dược liệu thành thật chất phác, đây tầm thường rượu gạo liền nhiều. Người đảo đuổi kịp xảo, vừa đem giấy dán gõ mở. Vương láo trượng ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá, trước mặt bày biện hai cái bát sứ thô. Bình gốm bên trong xà vương tiểu hiện lên màu hổ phách, cầu kỳ và dược liệu trên dưới bay. Thấp nhất chính là thân rắn. Hắn cho Trần Khánh đổ non nửa bát, nếm thử, này số độ đủ, dược hiệu vậy chân. Trần Khánh bưng lên bát, trước tiến đến chóp mũi người người, không có xà mùi tanh, ngược lại mang theo đương quy cùng cầu kỳ thơm ngọt. Nhấp một miếng, cay độc trước lẹn đến đầu lưỡi. Đúng lúc này một dòng nước ấm đều theo hết hầu tuột xuống, tuổi lục phủ ngũ tạng cũng dễ chịu. Hắn nhẫn gật đầu không ngừng, lão trượng thủ nghệ thật tuyệt, so với ta nghĩ hoàn hảo. Vương lão trượng cười híp mắt lại đến, chỉ góc tường xe cút kít, cho sớm ngươi chuẩn bị tốt, vò rượu buộc chặt, trên đường chậm một chút. Trần Khánh cảm ơn, đem thịt khô đưa tới, một tay nhấc lên, chiếu nặng bình rượu, lại như bông gòn giống nhau nhẹ nhàng. Mười phần thoải mái liền đem bình gốm mang lên xe. A, ngươi này khí lực có chuyện gì vậy? Vương lão trượng thấy cảnh này, hơi kinh ngạc. Trần Khánh tự nhiên không thể nói ra trần tướng, ngây ngô nói, có thể gần đây ăn thịt ăn ngon, khí lực lớn lên nhanh. Vương lão trượng sờ lên cằm hàm râu, không biết đang suy tư điều gì. Mắt thấy Trần Khánh chứa lên xe hoàn tất, đang muốn đi nha. Hắn như là làm ra quyết đoán, đột nhiên mở miệng nói, Khánh ca nhi, ngươi biết phơi gạo bãi, có một khối như mũ rơm đại viên thạch sao? Trần Khánh nghe nói như thế, mặc dù không biết nghĩa là gì, nhưng vẫn là dừng lại xe cút ít, cười nói, này, lão trượng, ngươi nói khối đó thảm bạo thạch, tất cả lưu thủ thôn người đều hiểu rõ. Vương lão trượng gật đầu, ôn hòa nói, nếu như ngươi có thể đem hòn đá kia nâng lên, lão trượng có một chuyện tốt đưa ngươi. Hòn đá kia nhìn ra có nặng mấy ngàn cân, nhấc tảng đá chơi. An no căng lấy à, Trần Khánh vô thức muốn tự tuyệt, nhưng không biết sao, nhớ ra Vương Tế An kia một cánh tay cơ thể. Suy nghĩ một lúc, Trần Khánh phóng xe cút ít, chạy đến Vương lão trượng trước mặt, xoa xoa tay hỏi, lão trượng lên tiếng, cũng không phải không được, chẳng qua là chuyện gì tốt, ngài lao có thể hay không tấu cái đấy. Này giả bộ như con buôn nét mặt, trực tiếp đem Vương lão trượng chọc cười. Tiểu tử này, thực sự là không thấy thỏ không thả chim ưng. Hắn chỉ vào Trần Khánh, lắc lư ngón tay, giống như cười mà không phải cười, nếu như ngươi năng lực dơ lên, lão trượng dạy ngươi luyện võ. Luyện võ? Trần Khánh trợn tròn mắt, tiết hầu trên dưới nhấp nhô hai lần. Vừa rồi uống rượu tinh, đều bị hai chữ này gọi tới đại não. Thanh Lưu Sơn chỗ vắng vẻ, tổng cộng đều gần 110 hộ người. Ngày bình thường nam nhân dựa vào chồng chọn đi săn súng tạm, nữ nhân ở nhà tơ lụa tuyến cho gà ăn. Đừng nói lời võ, ngay cả trấn trên võ quán người đều chưa từng thấy mấy cái. Vương lão trượng tay vuốt trong râu, cười nói, như thế nào? Cảm thấy lão trượng là bắt ngươi làm trò cười. Trần Khánh vội vàng xua tay, kích động nói, không phải không phải. Lão trượng nếu là thật khả giáo, đừng nói cử thảo mạo thạch, chính là để cho ta đem phơi gạo bãi thổ lật ba lần, ta vậy làm. Vương lão trượng gặp hắn bộ này không dằn nổi bộ dáng, nuốt dâu cười càng hoan, chỉ ngoài viện phía đông phương hướng. Ngươi cũng biết hòn đá kia ở đâu, nhớ kỹ, chớ dùng man lực, trước cảm thụ trong thân thể sức lực, chờ ngày nào năng lực dơ lên liền đến tìm lão trượng. Trần Khánh hung hăng gật đầu, luôn miệng nói tạ, sau đó đẩy xe cút kích về nhà. Nếu là thật sự có thể luyện võ, có tự vệ bản sự, về sau lên núi đi săn chẳng phải là cũng nhiều tầng sức lực. Trần Khánh về đến nhà, mở ra bạc rượu, một cỗ nồng đậm mùi rượu bay ra, là cái này xả vương tiểu. Nghe tự bà Lâm Uyển xem xét hai mắt, cười tủm tỉm nói: "Ngươi cũng đừng uống trộm, đối với phụ nữ mang thai không tốt." Trần Khánh một bên nói, một bên cầm lấy hồ lô bầu, đem nước linh tuyển đổi tiến bình uống trong. Nước suối dung nhập trong rượu, nguyên bản màu hổ phách tự dịch, lại càng trong suốt chút ít, ngay cả hương khí cũng thêm mấy phần trong veo. Hắn chầm chậm vào vò rượu, chợt nhớ tới trong không gian linh tuyển, nếu là có thể ở trong viện đánh miệng giếng, đem con suối cố định tại trong giếng, về sau cũng không cần lại làm bộ đến hậu sơn xét thủy, sẽ không cần vụng trộm hướng trong chun nước bổ linh tuyển. Đáng tiếc đầu vừa xuất hiện liền bị hắn ép xuống, năm mất mùa trong. Thanh Lưu Sơn con suối mỗi ngày đều ra điểm này thủy, các thôn dân gánh nước đều muốn xếp hàng, rất nhiều người ta uống liền thủy đều không đủ. Nhà mình nếu đột nhiên toát ra một ngụm nước chảy giếng, tất bị người đố kỵ. Trần Khánh sờ lên cái cằm, đem bình gốm xây gấp, giấu vào kho lúa tận cùng bên trong nhất. Hay là chờ một chút, chờ sống qua này năm mất mùa, hoặc là tìm ổn thỏa biện pháp, lại đánh giếng không mượn. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Khánh cố ý lên được sớm, đổ non nửa bát đổi linh tuyển xà vương tiểu, vừa uống hết, dòng nước ấm đều theo vùng đan điền tản ra, theo toàn thân hướng quanh thân gọn. Chẳng qua một lát, toàn thân đều nóng hừng hực, nhất là một đôi mắt đón gió thổi, nhưng không có chua xót cảm giác. Xà Vương tiểu trừ ra năng lực cường thân kiện thể, còn đối với con mắt có chỗ tốt ta. Này nước linh tuyển có thể so sánh rượu rắn chân quý, với lại tăng thêm nước linh tuyển, rượu rắn còn có thể đổi nhiều mấy chục cân. Là cái này một 100 lượng bạc bảo bối a. Trần Khánh trong lòng vui mừng, sau đó bắt đầu hôm nay rút thăm. Tốt nhất ký, hậu sơn âm sườn núi cây tùng giả phía dưới, giấu hai gốc 40 năm dạ sơn sâm, cần mang chút xúc đào nhẹ, không thương tổn dễ trùm. Trung hạ ký, thanh lưu sơn hồng thành hố, có nhiều gà rừng, thỏ hoang ẩn hiện, mang theo cung đi săn nhưng phải 7-8 cái, chân mạo sưng 10 ngày ăn thịt, không hung hiểm chi lo. Hạ trung ký, hậu sơn loạn thạch pha đàn sói phân liệt, lao lang vương trọng thường, thừa dịp khe hở săn được độc lang, nhưng lang tính hung lệ, cho dù lạc đàn cũng cụ phản công lực lượng, độc một cung sợ nạn đứng đối, hơi không cẩn thận liền bị phản vệ. Trần Khánh mở mắt ra, vừa ăn điểm tâm bên cạnh cân nhắc, ánh mắt rơi vào Lâm Uyển ngày càng biến lớn phần bụng. Uyển nương mang thai, tuy nói dưới mắt an ổn, có thể năm mất mùa trong biến số nhiều, có hai gốc 40 năm sâm có tuổi, vậy liền an toàn rất nhiều. Độc tham thang cái đồ chơi này có thể cứu mạng, đây lại nhiều giá thịt cũng quý giá. Về phần đàn sói, hắn tuy có đoạn cung nơi tay, thật muốn cùng lang liều mạng, phần thắng không đủ năm thành, không đáng mạo hiểm như vậy. Trần Khánh làm ra phán đoán, đều tuyển chọn thượng ký. Đào núi thăm đi, cái này có thể là danh xứng với thực đại hàng a. Chương 19, đại thu hoạch, 40 năm sâm có tuổi. Chương 19, đại thu hoạch, 40 năm sâm có tuổi. Trần Khánh nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy, sợ đánh thức vẫn còn ngủ say Lâm Uyển. Đại hoàng gặp hắn ra đây, tiết hầu phát ra trầm thấp tiếng nghẹn nào. Trần Khánh sờ lên đầu chó, theo ta lên sơn, giúp đỡ dò đường. Đại hoàng như là nghe hiểu, lập tức đứng dậy, thương phấn mà vòng quanh hắn chuyển hai vòng. Trần Khánh đi vào sát vách gọi Trương Thẩm chăm sóc Lâm Uyển, xác định trong nhà an toàn, mang theo đại hoàng hướng hậu sơn đi. Sáng sớm núi rừng còn bọc lấy sương mù mỏng, lá tùng bên trên giọt sương làm ướt mặt dày. Trần Khánh ấn lại linh tiêm chỉ dẫn, hướng âm sườn núi cây tùng giá chỗ đi. Càng đi chỗ sâu, không khí càng hiện mát lạnh. Đi rồi ước chừng một canh giờ, cuối cùng tại một gốc ba người ôm hết cây tùng giá dưới cây dừng lại. Rễ cây chỗ lá mục tầng có hơi hở ra, mơ hồ lộ ra một điểm màu đỏ sẫm dâu sâm. Tìm được rồi, Trần Khánh trong lòng vui mừng, vội vàng lấy ra trúc xúc, cẩn thận đẩy ra lá mục. Hắn động tác cực nhẹ, sợ đụng đoạn mảnh khảnh dâu sâm. Gia sơn sâm giá trị cùng phẩm tướng liên quan đến, càng hoàn chỉnh càng đáng giá. Không bao lâu, hai gốc hình thái hoàn chỉnh dã sơn sâm lộ ra, rễ cây rồi rào, rễ chùm như láo ông dâu dài, đỉnh còn treo lên vài miếng nộn hồng màu diệp, chính là 40 năm láo sâm bộ dáng. Trần Khánh dùng túi vải cẩn thận gói kỹ lương tham, lại đem lá mục lấp hồi chỗ cũ, xóa đi dấu vết. Lúc này mới quay người đi trở về. Đi, đi hồng thạch hố thử vận khí một chút. Trần Khánh vô vô đại hoàng, hướng hồng thạch hố phương hướng đi. Vừa tới hồng thạch hố, chỉ thấy mấy cái màu nâu xám thỏ hoang tại gặm ăn cỏ khô, xa xa còn có gà rừng vỗ cánh. Trần Khánh vừa gỡ xuống đoạn cung, đại hoàng liền đem thân thể đè thấp, đã làm xong tấn công chuẩn bị. Trong, Trần Khánh quát khẽ một tiếng, mũi tên phá không mà ra, chính giữa một con thỏ hoang chân sau. Kia thỏ hoang chấn kinh muốn chạy, đại hoàng lập tức xông đi lên, cắn một cái vào cổ của nó. Lắc đầu, thỏ hoang liền không có tiếng động. Còn lại thỏ hoang, gà rừng tứ tán chạy trốn. Trần Khánh liên tiếp bắn tên, đại hoàng thì phối hợp với đội theo. Không có nửa canh giờ đều thu hoạch 3 con thỏ hoang, 2 con gà rừng, đều bị đại hoàng ngậm, trông chất tại Trần Khánh bên chân. Mặt trời chiều ngã về tây, Trần Khánh mới con ngồi, cất giá sơn sâm, mang theo đại hoàng hướng trong thôn đi. Mới vừa đi tới cửa thôn lão hoè thủ dưới, chỉ thấy mấy cái thôn dân ngồi xổm ở chỗ ấy, dựa vào một tảng đá xanh lớn hóng mát. Có Lưu Tam, còn có Lý Căn Sinh cùng Trương Thiết, đều là trong thôn thường gặp nông hộ, ngày bình thường dựa vào trồng trọt sống tạm, hiện tại năm mất mùa ăn không đủ no, chỉ có thể lựa chọn có tỷ lệ giá sống, đó chính là nằm ngựa. Hảo gia hỏa, này giá vật đủ ăn nửa tháng a. Lưu Tam trước hết nhất nhìn thấy Trần Khánh, nhìn thấy bị bắt đầu xuyên thỏ hoang gà rừng, con mắt đống chốc đều trừng lớn. Tiết Hầu nhịn không được đống nhúc nhích qua một cái, chua chua nói, trước kia thế nào không gặp Trần Khánh như thế năng lực, đoạn thời gian trước còn sống dở chết dở, nhưng bây giờ trái ngược với biến thành người khác tựa như. Không hổ là Trần Liệp Hầu nhi tử, thực chất bên trong liền mang theo săn thú bản sự. Lý Căn Sinh vậy lại gần, ánh mắt ở chỗ nào mấy cái giá vật thượng quét tới quét lui, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ, còn không phải sao? Trần Liệp Hổ năm đó bắn mù hổ vương chuyện, ta đều thấy tận mắt. Hiện tại xem ra, này săn thú năng lực thực sự là một đời truyền một đời. Năm mất mùa trong còn có thể mỗi ngày có thịt ăn, phúc khí này ta không so được. Trương Thiết không nói chuyện, ngồi xổm ở tại chỗ, có thể ánh mắt cũng không ngừng hướng Trần Khánh trong tay túi vải nhìn. Kia túi vải cồng kềnh, mặc dù thấy không rõ bên trong là cái gì, có thể nhìn Trần Khánh che chở bộ dáng, nhất định là đây giá vật còn quý giá đồ tốt. Hắn thì thầm dùng túi trò đụng đụng Lưu Tam, ra hiệu đừng tiếp tục nhiều lời. Trần Khánh hiện tại không chỉ có con mồi, bên cạnh còn có khỏe mạnh con chó vàng. Thật muốn chọc giận, bọn hắn không chiếm được tốt. Trần Khánh nghe được bọn hắn lời nói, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, không nhiều đáp lời. Đại hoàng như là phát giác được ba người ánh mắt, đối với bọn hắn phát ra sủa loạn, kia tiếng giống như sấm một loại kinh thiên động địa. Bị hù Lưu Tam mấy người sắc mặt đại biến, thè ra quần chạy, sợ sệt Trần Khánh thả chó cắn người. Về đến nhà, Trương Thẩm gặp hắn quay về, đang muốn đứng dậy rời đi, Trần Khánh xuất ra một đầu gà rừng, nói: "Trương Thẩm, trong khoảng thời gian này luôn làm phiền ngươi, thực sự băn khoăn, còn gà rừng này đều thu cất đi." Trương Thẩm hết sức kinh ngạc, một phen từ chối, hay là nhận, vui thích mang theo gà rừng về nhà. Một lát sau, Trương Thành dẫn gà rừng đã chạy tới, mặt đỏ tới mang tai nói: "Khánh ca nhi, còn gà rừng này ta không thể nhận a." Lại là một phen từ chối. Cuối cùng Trương Thành nhận lấy gà rừng. Trước khi đi còn lời thề son sắt mà nói: "Về sau có làm được cái gì được lấy Trương thúc địa phương, cứ việc phân phó." Trần Khánh mắt tiến hắn rời đi. Lúc này mới về đến trong phòng. "Khánh ca nhi, hôm nay đánh tới cái gì?" Lâm Viễn thả ra trong tay kim câu, hiếu kỳ hỏi. "Đại hàng, trăm năm giã sơn sâm, còn may mà đại hoàng giúp đỡ dò đường, đuổi con mồi." Trần Khánh mở ra túi vải, hai gốc hình thái hoàn chỉnh giã sơn sâm lộ ra. Lâm Viễn con mắt trong nháy mắt sáng lên. Nàng mặc dù chưa từng thấy giã sơn sâm, nhưng nghe người khác nói qua, đây là năng lực tại khẩn yếu quan đầu bảo bối cứu mạng. Năm càng lớn càng đáng giá. 100 năm sâm có tuổi, đó thật là một cái giá trên trời. Trần Khánh lấy ra một gốc giã sơn sâm, dùng sạch sẽ bao vải tốt, núp trong gầm giường cái dương, dặn dò: "Độc tham thang năng lực khẩn cấp cứu mạng, có thể chớ làm mất. Ngoài ra một gốc ta ngâm vào xả vương trong rượu, vừa vận năng lực tăng dược hiệu. Bán đều không bán, cái đồ chơi này có thể bảo mệnh, tương đương với một cái mạng, phải hào hào giữ lại." Xử lý xong 40 năm lão sâm, Trần Khánh nhớ ra Vương lão trượng nói thảo bảo thạch, chẳng qua hòn đá kia quá lớn, hắn đoán chừng chính mình là nhấc không nổi, không cần thiết bước lên bị thương mạo hiểm nếm thử. Suy nghĩ một lúc, đổi một mục tiêu. Cửa thôn lão hoè thụ dưới có một khối một người ôm hết đá xanh, hòn đá kia xem chừng có 1-2 ngàn cân. Trước đó trong thôn mấy cái tráng hán nghĩ chuyện nó đều không có di chuyển, vừa vặn dùng để luyện tập. Hắn đến cửa thôn, vén tay áo lên, đi đến tảng đá gần đó, ngồi xổm người xuống, hai tay chế trụ tảng đá dưới đáy. Trần Khánh hít sâu một hơi, vùng đan điền dòng nước gấm trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, trên cánh tay cơ thể kéo căng, đột nhiên phát lực, kia đá xanh lại bị hắn vững vàng ôm. Trần Khánh học tiếp trước sâu ngồi xổm động tác, ôm đá xanh chậm rãi chầm xuống, lại chậm rãi đứng lên, hướng nhà đi không có mấy bước, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một hồi tiếng bước chân, sen lẫn trẻ còn kêu lên: "Hoa, tiểu Khánh ca ôm tảng đá xanh đi đâu?" Cửa thôn trên đường đất, mấy cái trai trai hải tử chính ngồi xổm ở ven đường chơi bùn, thấy Trần Khánh bộ dáng này, lập tức bước xuống trong tay nê viên vây quanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc. Dẫn đầu là Trương Thẩm nhà tiểu nhi tử Trương Xuyên Tử, mới 7 tuổi, ngước cổ chằm chằm vào Trần Khánh trong ngực đá xanh, con mắt trừng căng tròn: "Trần Khánh ca, tảng đá kia ngươi thế nào năng lực ôm a?" Bên cạnh Trần Hạnh muội vậy đi theo gật đầu, tay nhỏ nắm chặt góc áo, nhỏ giọng nói: "Cha ta nói tảng đá kia, trước kia ba cái tráng hán cũng nhấc không nổi đâu." Chương 20, nghèo văn giàu võ cùng săn lộc. Chương 20, nghèo văn giàu võ cùng săn lộc. Trần Khánh thấy bọn nhỏ vây quanh, bước chân chậm chút ít, trên mặt lộ ra điểm cười, còn có dư lực nói chuyện, ăn nhiều cơm, nhiều làm việc, khí lực đều lớn lên. Hắn nói chuyện lúc, trong ngực đá xanh không nhúc nhích tí nào, giống như không phải nặng ngàn cân vật, trái ngược với ôm một bó bó tuổi. Bọn nhỏ hưng phấn hơn, có đi theo hắn bên trái, có chạy ở bên phải, liễu diễu nói không dừng lại. Về đến nhà mình sân nhỏ, Trần Khánh hít sâu một hơi, đem đá xanh ném đến góc sân, bình một tiếng trầm đủ, mặt đất cũng chấn động, dơ lên một tầng mảnh thổ. Bọn nhỏ bị hù lui về sau nửa bước, lập tức lại chen vào, vây quanh đá xanh sờ tới sờ lui, trong miệng không dừng lại nhắc tới: "Thật nặng a, tiểu Khánh ca thật lợi hại, này khí lực có thể đánh chết trâu rồi đi." Trần Khánh khỏe miệng giật một cái: "Người cái bại gia tử, như nhiều chân quý nhiều vô tội a, đánh chết nó làm gì?" Lâm Viễn nghe thấy tiếng động, nhìn thấy đá xanh cùng vây quanh hải tử, nhìn không được đi đến nhà bếp, mang sang một cái đào buồn. Bên trong khoai lang dại vừa trưng tốt, còn bốc hơi nóng, vỏ ngoài hiện ra màu nâu nhạt, nắm đuốt mềm hồ hồ, lộ ra nhàn nhạt thơm ngọt. Đến, mỗi người cầm một cái, vừa trưng tốt, nhân lúc còn nóng ăn. Lâm Viễn cầm lấy một cái khoai lang dại đưa cho Trương Xuyên Tử. Bọn nhỏ sửng sốt một chút, lập tức mắt sáng rực lên. Năm mất mùa trong năng lực ăn được một ngụm nóng hổi khoai lang dại, đã là khó được đồ tốt. "Cảm ơn tẩu tẩu." Trương Xuyên Tử mặt mũi tràn đầy vui mừng tiếp nhận khoai lang dại, không kịp chờ đợi cắn một cái. Mềm dẻo khoai thịt ở trong miệng tan ra, ngọt lịm. Những hải tử khác vậy sôi nổi tiến lên, mỗi người cầm một cái, có chữ tiếp gặm, có cẩn thận nâng lấy, sợ rơi mất. "Ăn chậm một chút, đừng nghẹn." Lâm Viễn đứng ở một bên, nhìn bọn nhỏ bộ dáng, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Trương Xuyên Tử ăn một nửa, chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nói với Trần Khánh: "Trần Khánh ca, ngày mai ta giúp ngươi nhặt xài đi, ta có thể nhặt thật nhiều củi khô." Bên cạnh hài tử vậy đi theo phụ họa: "Ta vậy giúp." "Ta cũng vậy, ta cũng vậy." Trần Khánh cười lấy gật đầu: "Được, chẳng qua các ngươi còn nhỏ, đừng đi hậu sơn chỗ sâu, ngay tại thôn bên cạnh nhặt nhặt xài là được." Bọn nhỏ dùng sức gật đầu, trong tay khoai lang dại ăn đến càng mừng hơn. Và bọn nhỏ ăn xong khoai lang dại, cầm khoai bị chạy đi sau, Lâm Viễn mới cười nói: "Ngươi à, còn cùng hài tử so đo cái này, chẳng qua xem bọn hắn vui vẻ, ngược lại cũng rất tốt." Trần Khánh ngồi ở dưới mái hiên, nhìn bọn nhỏ chạy xa bóng lưng, trong lòng cũng ấm áp. Năm mất mùa trong thời gian khổ, bọn nhỏ cũng nói bụng, mấy cái khoai lang dại không tính là cái gì. Nói xong Trần Khánh bỏ đi áo, lại cầm đá xanh luyện nửa canh giờ, luyện đến tận lực. Lúc này mới phóng đá xanh, toàn thân đều là mồ hôi, lại lộ ra một cỗ thư sướng nghe ẩm sưng cảm giác. Hắn đi đến kho lúa, rót một chén xà vương rượu, uống một hơi cạn sạch, tay độc rượu dịch trượt vào hết hầu. Một dòng nước ấm trong nháy mắt xua tán đi mọi mệt, ngay cả cơ thể hễ ẩm sưng cũng nhẹ không ít. Đến buổi tối, Trần Khánh nấu một toa gà rừng thang cùng nướng thỏ, còn có mấy cái khoai lang dại bánh. Kết quả hôm nay không biết sao, khẩu vị mở rộng, một người đều ăn bảy thành. Lâm Viễn ngồi ở một bên, nhìn hắn lang thôn hổ yết bộ dáng, nhịn cười không được, lại đưa qua một khối khoai lang dại bánh, chưa đủ lại ăn, nhà ta hiện tại có lương có thịt, không cần tiết kiệm. Bữa tối kết thúc, Trần Khánh sờ lên tròn vào bụng, thoải mái để đũa xuống. Đột nhiên đã hiểu nghèo văn giàu võ đạo lý, nghĩ luyện võ cường thân, cũng không đủ ăn uống cùng bổ dưỡng chống đỡ, căn bản không thể nào nói đến. Này phú chữ quả nhiên là tập võ căn cơ. Đại Hoàng thì ghé vào dưới bàn, gặp Trần Khánh cố ý cho nó lưu cây đỡ. Sáng sớm, Trần Khánh bắt đầu mỗi ngày một quẻ. Thượng trung ký, Thanh Lưu Sơn ở giữa linh thảo sườn núi, sinh ra hổ phách khuẩn, người không thể ăn, khuyên ăn khuẩn sau có thể tăng linh tính, cường thể phách, duệ khứu giác, quá trưa tức khô trung thượng ký, Thanh Lưu Sơn bắc sườn núi tượng tụ lâm, có trưởng thành hiệu được tụ quần kiếm ăn, này lộc vừa hoán đông giác, lộc đùng chưa giác hóa, chất non giá cao hạ hạ ký, rừng sâu núi thảm độc nhãn hổ vương, phiêu phì thể trắng, nhanh nuốt so sánh những năm qua càng lợi, như sông lầm. Hắn lãnh địa, hổ thập tử vô sinh, tuyệt đối không thể gần. Trần Khánh mở mắt lúc, đáy mắt đã mất chần chờ, thầm nói, một ngày nào đó, muốn đem ngươi này độc nhãn hổ vương xử lý, cũng coi như cho ta cha giải quyết xong tâm nguyện. Chẳng qua không ngờ rằng, hôm nay thượng ký thế mà cùng đại hoàng liên quan đến. Bây giờ đại hoàng đã là trong nhà hộ viện, lên núi đi săn đắc lực giúp đỡ, để nó mạnh lên. Sau này tháng ngày càng an ổn. Hắn sờ lên đại hoàng đầu, cười nói, đi, cùng chủ nhân lên núi, cho ngươi tìm tốt hơn đồ vật. Đại hoàng dường như nghe hiểu, vừa giải dây cỏ, liền bọn tới ngoài cửa viện. Trần Khánh ấn lại ký văn chỉ dẫn, rất nhanh tại một mảnh khe nham thạch khe hở tìm thấy hổ phách khuẩn. Khuẩn xê hiện ra màu hổ phách ánh sáng. Hắn vừa dùng trúc xúc cẩn thận đào lên. Đại hoàng đều lại gần hít hà, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào, dường như mong muốn, đây chính là đưa cho ngươi đồ tốt, an bảo quản ngươi lợi hại hơn. Trần Khánh đem hổ phách khuẩn đưa tới đại hoàng bên miệng, hai ba miếng nuốt xuống. Đại hoàng cơ đầu, hình như chưa hết phòng thèm. Trần Khánh thấy thế bật cười, đưa tay vuốt vuốt đại hoàng lỗ tai, tiện nghi ngươi này nó cậu. Xử lý xong thượng ký chuyện, Trần Khánh liền dẫn đại hoàng hướng bắc sườn núi tượng thụ lâm đi. Vừa tới bên rừng, đại hoàng đều dừng bước lại, lỗ tai dựng thẳng được thẳng tắp, hướng phía lâm chỗ sâu thấp sủa, xuyên thấu qua lá cây khe hở, quả nhiên năng lực nhìn thấy một đầu trưởng thành hiệu được, đang cúi đầu gặm ăn cao su quả. Sừng hiệu vừa toát ra mới gốc dạng, còn mang theo nhàn nhạt hương nhạt, chính là chưa giác hóa non lung. Trần Khánh gỡ xuống trên lưng độc một cung, đầu ngón tay dựng vào thiết tốc tiễn, hít sâu một hơi, chỉ nghe hưu một tiếng, mũi tên thẳng tắp bắn về phía hiệu được cái cổ, nhưng lại tại mũi tên rời dây cung trong nháy mắt, ca một tiếng vang dọn. Độc một cung lại từ ở giữa vỡ ra nhất đạo may. Trần Khánh ngẩn người, này cung là cha hắn lưu lại, sức kéo một thạch, ngày xưa dùng đến vội vặn, bây giờ lại nhịn không được khí lực của hắn. Đầu kia hiệu được nghe được tiếng động, vừa vặn ngẩng đầu, mũi tên bắn trúng ngực bụng, hiệu được bị đau, nhanh chân muốn hướng lâm chỗ sâu chạy. Đại hoàng thấy thế lập tức xuống tới, cắn một cái vào hiệu được chân sau, mặc cho hiệu được như thế nào dãy rủa cũng không hé miệng, gắng gượng đem nó kéo chậm lại. Chó ngoan, Trần Khánh phản ứng, rút ra bên hông đốn tủi đao, bước nhanh về phía trước, nhắm ngay hiệu được cái cổ hung hăng phọc xuống dưới, tiên huyết ở tại trên mặt đất, hiệu được vùng vây mấy lần liền hết rồi tiếng động. Sau đó hắn theo biện pháp cũ cho hiệu được lấy máu, tìm hai cây cành cây dựng thành quăng đỡ, đem hiệu được hành cột vào phía trên, khiêng liền hướng vương lão trượng nhà đi. Vừa đẩy ra cửa sân, đang phơi thảo dược vương lão trượng ngẩng đầu nhìn lên, con mắt trừng căng tròn, ngươi tiểu tử này, tháng trước mới làm đầu dài 3 mét quá sân phong, hôm nay lại khiêng đầu lộc quay về, cha ngươi Trần Liệp Hổ năm đó cũng không có như thế năng lực a. Trần Khánh đem hiệu được đặt ở góc sân, cười nói, vận khí tốt, đụng tới đầu này vừa hoán giác hiệu được, ngốc ngớ ngác. Chương 21, 30 lượng, đại tiêu phí. Chương 21, 30 lượng, đại tiêu phí. Vương lão trượng bước nhanh đi tới, sờ lấy hiệu được sừng hiệu, trong giọng nói tràn đầy sợ hai tháng cục, này lộc nhung còn chưa giác hóa, đáng giá tiền nhất. Thịt hiệu 8 lượng, lộc nhung 20 lượng, da hiệu 3 lượng. Cả đầu lộc, chí ít có thể đáng 30 lượng. Ngươi tiểu tử này, thực sự là có phúc lớn. Trần Khánh cười ha ha, chắp tay nói, lão trượng nếu để ý, này lộc liền bán cho ngài, ngài cho cái thực sự giá là được. Trần Khánh hiểu rõ Vương lão trượng giao thiệp rộng, hoặc là năng lực tự mình xử lý, hoặc là có thể bán cho Bách Thảo Đường. Do hắn đi một chuyến nữa huyện thành. Vương lão trượng nghe vậy lại hỉ, vội vàng nhường Trần Thị đi lấy bạc, một bên kiếm tiền một bên cảm khái, người đứa nhỏ này luôn có thể cho người ta kinh hỉ. Về sau ngươi nếu lại săn lấy đồ tốt, mặc dù hướng ta này tiễn, dù là ta không thu, cũng có thể giúp ngươi xử lý, tỉnh bị ngươi trả đạm. Bán lộc. Trần Khánh cất bạc liền hướng nhà trưởng thôn đi. Lúc này thôn trưởng Lưu Phú Quý đang ở nhà ngồi chơi, gặp hắn đi vào, liền vội vàng đứng lên hỏi. Trần Khánh, có chuyện gì? Trần Khánh chắp tay, xuất ra một lượng bạc, nói, nghị nắm thôn trưởng cho thương đội mang câu nói, ta muốn một đầu năng lực đất cày tiểu châu cái, còn có một tấm sức kéo hai thạch cùng sừng châu. Bạc ta có, chỉ cần bọn hắn có thể đưa tới, giá tiền dễ thương lượng. Này một lượng bạc chính là chỗ tốt, cũng là phí đi đường. Như Phú Quý ngẩn người, lập tức cười nói, ngươi tiểu tử này, có tiền đồ. Hoàn hảo ngươi đến sớm, nếu không qua ít ngày, thương đội cũng đến. Được, ta cái này để người đi cho thương đội truyền lời, bảo quản cấp cho ngươi ổn thỏa. Trần Khánh cảm ơn thôn trưởng, hỏi, thôn trưởng, thương đội khi nào đến? Lưu Phú Quý nhìn thoáng qua ngoài phòng bầu trời, lẩm bẩm nói, theo kinh nghiệm của ta đến xem, tả hữu chẳng qua này nửa tháng. Trần Khánh rời khỏi nhà trưởng thôn. Cái này thời đại không như thế kỷ 21 có mua qua internet. Tại nông thôn địa phương nhỏ, mặc kệ là mua hay là bán cũng rất khó khăn, hoặc là đi một chuyến lưu ba huyện, hoặc là sai người. Có Ngưu, về sau trồng trọt, vận lương cũng thuận tiện, còn có thể cho thuê. Có cung Sừng Châu, lại đến sơn săn có chút lớn hàng vậy càng có niềm tin. Này năm mất mùa, quan tích chữ lương còn chưa đủ, được có đủ thực lực mới có thể hộ đến hòa huyện lương thời gian. Trần Khánh trong ngực các bạn, về đến nhà mình. Lại là một sáng sớm thần. Trần Khánh bắt đầu mỗi ngày một quẻ. Trên dưới ký, thương đội khí sắp chết đũ quyền, hơi thở mong manh, ngươi vào tay tức được, ngày sau có thể làm đi săn trợ lực. Trung thượng ký, thương đội phòng thu chi gặp khốn, sổ sách là lộ khí thấm ức, chữ viết đem dán, ngươi lấy phân cho hấp chiều cứu chi, được nó ân tình, đến tiếp sau ra giá lúc, phòng thu chi nguyện vì ngươi biện hộ cho, thiếu hao tổn tiền bạc. Hạ hạ ký, cùng người tranh lưu ưu khuyết nội tranh chấp, lầm lúc bỏ lỡ nhũ quyển, còn lạc danh âm thanh, tăng thêm phiền phức. Trần Khánh mở mắt lúc, trong lòng đã tính toán minh minh bạch bạch, vừa phải có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ cảnh, cũng phải có thuận tay giúp người thông thấu. Mới khởi thân, ngoài viện trung đồng thanh rung trời, hòa với xe ngựa bánh xe kẹt cái thanh, thương đội đến, đánh ngang băng vật tư tới rồi. Trần Khánh cùng Lâm Uyển bàn giao mấy câu, giữ lại đại hoàng giữ nhà. Hắn bước nhanh đẩy cửa, cửa thôn sớm đã chen chật như nêm cối. Xe ngựa dừng ở thôn trưởng bên ngoài viện, hợp hưng thương đội lá cờ bị phong kéo tới phần vật vang, than đá, chăn đông, muối ăn, bình gốm xếp thành núi nhỏ. Các thôn dân nắm chặt bằng chứng hướng phía trước gót, người nhàn rôi nhóm nhón chân hướng bên trong nhìn. Duy chỉ có thương đội tiên sinh kế toán ngồi xổm ở góc, nâng lấy sổ sách gấp đầu đầy mồ hôi. Trần Khánh trực tiếp đi về phía tiên sinh kế toán. Chính như ký văn nói tới, kia sổ sách cạnh góc đã bị hạt xương thấm được phát triều, mấy chỗ chữ viết cũng tỏa ra, lại chỉ hoãn một lát sợ là muốn dán thành một mảnh. Tiên sinh, nay sổ sách nếu là không đội vàng hút khô hơi ẩm, chữ viết liền không có. Trần Khánh ngồi xổm người xuống, từ trong ngực lấy ra cái bao vải, bên trong là phơi khô cỏ bị mồ hôi. Dùng này hôi trải tại ở một chỗ, hút nhanh, còn không tổn hại giấy. Tiên sinh kế toán mọi người, vội vàng tiếp nhận phân cho, theo Trần Khánh nói rơi tại ở ngực trang bên trên. Chẳng qua nửa chén trà nhỏ thời gian, hơi ẩm liền bị hút 7-8 phần. Tỏa ra chữ viết vậy dần dần rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đối với Trần Khánh chắc tay, đà tạ huynh đệ. Dám hỏi vị huynh đệ kia quý danh. Nay sổ sách nhớ kỹ mỗi nhà vật tư đến, nếu khét, ta lần này việc phải làm coi như lập. Huynh đệ ngươi phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. Trần Khánh cười lấy khoát tay, báo ra tên của mình, xoay người đi lĩnh mình mua vật tư. Trần Khánh, ai là Trần Khánh, ngươi thằn đá, chăn đông ở chỗ này, phụ trách phân phát vật liệu làm thuê hô to. Trần Khánh nhận nhà mình số định mức, một túi 100 cân than đá, một giường màu tràm vải thô chăn đông, một tiểu bình tiểu mạch hạt giống, một tiểu bình muối biển. Hắn đem đồ vật một bãi khiêng, ôm trong ngực hai cái bình. Cô này khí lực lớn, vậy dẫn tới một chúng nhân chú mục. Trần Khánh khiêng đồ vật hướng thương đội tối góc đi, đống quả khô trong quả nhiên rụt lại một đoàn sắp chết đũ quyển, lớn cỡ bàn tay, toàn thân dính đầy bụi bẩn, màu trắng hào xoắn suýt thành viên, hô hấp yếu ớt như lúc nào cũng có thể sẽ đoạn. Chỉ có lông mi ngẫu nhiên run rẩy một chút, chứng minh còn treo khẩu khí. Chó chết này chạy theo ba ngày, uy cái gì đều không ăn, ném đi đỡ phải suối quậy. Thương đội làm thuê chính nhấc chân một đá, đừng ném, ta mang về thử một chút, không sống được chính ta chôn, không làm phiền mọi người. Trần Khánh ngăn lại, lấy đi. Làm thuê vốn là ngại vướng bận, khoát tay. Trần Khánh cẩn thận đem lũ quyển khỏa tiến vào áo, lòng bàn tay dán nó lạnh buốt thân thể, bước nhanh chạy về nhà sau. Trần Khánh đem đồ vật cũng thao xuống, cái này giường màu tràm chăn đông, nhìn xem Lâm Viện trong lòng hoan hỉ vô cùng. Thấy Trần Khánh vạt áo phình lên, xích lại gần mới nhìn thấy, lại là hấp hối nhũ quyển, sắc mặt lập tức lo lắng, chó này thế nào bị thương thành như vậy, còn có thể sống sao? Có thể sống. Trần Khánh đem nhũ quyển nhẹ nhàng đặt lên bàn, lấy nước linh tuyển nhỏ vào nhũ quyển trong miệng, mới đầu nhũ quyển không có phản ứng, một lát sau lại run lông mi liếm liếm, hô hấp dần dần ổn, bụng phập phồng vậy rõ ràng. Thấy nhũ quyển được cấp cứu quay về, Lâm Viện nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía ngoài phòng Tiểu Hoàng, cười nói, lần này tốt, Tiểu Hoàng có bầu bạn. Trần Khánh cho nó lấy tên Tiểu Bạch, tìm dọ chúc phô cỏ khô bài mềm, làm cái ấm ổ đại hoàng đều đứng ở ấm ổ bên cạnh, trực câu câu nhìn chó con, thỉnh thoảng lay động một chút cái đuôi, có vẻ thật cao hứng. Cho ngươi tìm cái lão bà, vui vẻ đi. Trần Khánh nuốt nuốt con chó vàng đầu, vừa nãy kiểm tra một chút, đây là chó cái, vừa vặn cho đại hoàng lai giống. Nhìn xem đại hoàng không công kích đũ quyển, Trần Khánh vậy yên tâm. Lần nữa đi ra ngoài, đi vào thương hội doanh trại, dạo qua một vòng, tìm thấy Hợp Hưng thương đội trưởng quỹ, vị này gầy gò trưởng quỹ đang cùng Lưu Phú Quý nói chuyện phiếm. Lưu Phú Quý nhìn thấy Trần Khánh, chỉ vào hắn nói, Hồ trưởng quỹ muốn Lưu muốn cùng Trần Khánh đến rồi. Hồ trưởng quỹ trên dưới dò xét Trần Khánh một chút, cũng không biết, này anh nông dân tử, không nên nhiều tiền như vậy mua Lưu mua cung, chẳng qua đến cũng đến rồi. Hắn trên mặt nụ cười, xoa xoa tay báo giá, Lưu nhị 10 lượng, cung 7 lượng, nông cụ 2 lượng, hàng cũng tại, ngươi có muốn không? Chương 22, lực tình châu được, thiện sạn. Chương 22, lực tình châu được, thiện sạn. Trần Khánh còn chưa mở miệng, một bên tiên sinh kế toán trước lại gần, cười lấy hòa giải, Hồ trưởng quỹ, vị này Trần tiểu ca vừa giúp ta cứu được sổ sách, cũng là thành thật người. Ngươi nhìn xem này, như phải nuôi nửa tháng mới làm việc, cũng còn phải bổ hộ một, cái cào cũng phải mài. Không bằng tính bất một chút, coi như kết một thiện duyên. Hồ trưởng quỹ ngẩn người, mắt nhìn tiên sinh kế toán, lại nghe Trần Khánh đưa tới gà rừng thịt khô. Hắn cắn ngụm, nhìn về phía tiên sinh kế toán, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thực sự là hiếm lạ, ngươi này thiết công kê, hôm nay thế mà giúp ngoại nhân nói chuyện. Thôi, nể tình trên mặt của ngươi, thiếu ngươi hai lượng bạc, giá này không thể lại thấp. Trần Khánh trong lòng tính toán, gật đầu đồng ý châu nhà trong. Một đầu chính bảo trắng niên, năng lực cày thiệt rồi, còn có thể đẻ con mẫu hoàng lưu. Giá cả cao nhất, quá năm thường cảnh. Dạng này mẫu hoàng lưu cất bước 15 lượng bạc. Hiện tại là năm mất mùa, súc vật kéo càng chân quý, đã tăng giá đến 20 lượng. Về đến nhà, Trần Khánh lấy ra bạc, đi vào thương hội. Hồ trưởng quỹ đếm kỹ một lần, xác định không sai. Đi thôi, lĩnh ngươi đồ vật. Hồ trưởng quỹ cầm giấy bút, viết lên bằng chứng. Trần Khánh bị làm thuê dẫn tới một đầu tiểu châu cái trước. Làm thuê vừa cởi ra châu cái dây cương, cột trong đột nhiên truyền đến mù, cáo kỉnh gào thét. Một đầu hắc tông châu được đột nhiên phá tan bằng gỗ. Trung đồng lớn con mắt trợn mắt nhìn Trần Khánh, móng trước hung hăng đào lấy trên mặt đất. Nguyên lai này châu cái là công như bạn, thấy người sống muốn đem nó linh đi, lại đỏ mắt muốn liều mạng. Cẩn thận, đây là kéo sen yêu, khí lực lớn vô cùng. Tiên sinh kế toán kinh hô trốn về sau, châu được vó ra đời phong, đầu thẳng đỉnh Trần Khánh ngực. Kia lực đạo năng lực đụng đổ phi trưởng thành hắn tử, thậm chí muốn mạng người. Ai ngờ Trần Khánh không tránh không né, đầu gối trái hơi trầm xuống, hai tay vững vàng chế trụ châu được sừng thú. Phịch một tiếng trầm đục, châu được thế xông lại bị gắng gượng ngăn lại. Trần Khánh trên cánh tay nổi gân xanh, vai con kéo căng thành một cây cung, mặc cho châu được đạp móng gào thét. Hắn hai chân như mọc rễ tựa như không nhúc nhích tí nào. Mọi người nhìn xem hít một hơi lãnh khí. Làm thuê trong tay bình gốm bịch rơi trên mặt đất. Hồ trưởng quỹ nghe được tiếng động chạy đến, nhìn thấy một màn này, vuốt râu thủ cũng ngừng. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngưu Phú Quý, hỏi, cái này, này khí lực, sợ không phải có ngàn cân. Các ngươi Ngưu thủ thôn hắn tử, ăn cái gì lớn lên? Nếu không vậy bán điểm cho ta. Một lát sau, Châu được khàn giọng yếu dần, chậm rãi ngồi xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại đây một hồi người cùng Ngưu đấu sức trong, Trần Khánh chiến thắng. Trần Khánh buông tay ra, vỗ vỗ Châu được cái cổ, cười cười nói, có chơi có chịu, vợ của ngươi thuộc về ta. Kia Châu được lại thật sự vẫy vẫy đuôi, thối lui đến cột bên cạnh. Lời này hình như đúng, hình như cũng không đúng. Được rồi, Trần Khánh vậy không tích cực. Hắn nhìn hai tay của mình, trong lòng thầm than. Từ dùng tảng đá xanh rèn luyện, phối hợp đổi nước linh tuyển xà vương cửu, khí lực của ta ngày càng tăng trưởng, bây giờ lại lớn đến loại trình độ này. Lúc trước chuyển tảng đá xanh cũng tốn sức, hiện tại đỉnh đầu châu được vậy không thành vấn đề. Hồ trưởng quỹ bước nhanh về phía trước, liên tục chắp tay, nghĩ mà sợ nói, kém một chút chuyện, may mắn Trần tiểu ca thân thủ tốt. Quả thực là lưu thủ thôn đệ nhất đại lực sĩ a. Là nhận lỗi, cho ngươi thêm hai túi bã đậu làm đồ ăn. Nói xong, hắn chỉ vào làm thuê, mắng, tiểu tử ngươi còn cầm không vững đồ vật, tính ngươi tiền công bên trên. Trần Khánh ngược lại cũng không tức giận, cảm ơn trưởng quỹ. Tiếp nhận cung sừng châu thử một chút dây cung, chất gỗ căng đầy, sức kéo vừa vặn. Hồ trưởng quỹ chớp mắt, chỉ vào ngoài viện một gốc lao hoại thụ, người lấy đề nghị, Trần tiểu ca đã là đại lực sĩ, còn hiểu cung, không bằng thử nghiệm. Cây kia khoảng cách chúng ta ước chừng 100 bước khoảng cách. Như vậy đi, chúng ta lấy cái vui mừng. Nếu như Trần tiểu ca có thể bắn chúng, lão hồ cho ngươi thêm một bó tiễn. Mọi người gọi tốt vô tay, hiển nhiên là muốn xem náo nhiệt. Trần Khánh gật đầu, đương nhiên đều có thể. Vừa vận nghiệm một chút này cung chất lượng. Đi, gọi cá nhân, trên tảng cây treo chỗ gì? Hồ trưởng quỹ phân phó thủ hạ, lập tức một cái làm thuê chạy đến lão hoại thủ dưới, phủ lên một cái thẻ gỗ. Trần Khánh tiếp nhận làm thuê đưa tới mũi tên sắt, đi đến trong viện đất trống. Chân trái phía trước vững vàng cắm rễ, tay phải cầm cung, tay trái lấy tiễn khoác lên trên dây, cánh tay chậm rãi kéo ra, cung sừng châu cong thành một vòng trăng tròn. Chất gỗ cong lưng phát ra rất nhỏ bù bù, như là bị tỉnh lại manh thú. Hưu một tiếng, mũi tên sắt như là cỗ sao trổi thoát ra. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hàn quang hiện lên, lại nhìn kia lão hoại thủ, mũi tên sắt lại vững vàng đinh trụ thẻ gỗ. Tốt tiễn pháp, làm thuê dẫn đầu lên tiếng kinh hô. Tiên sinh kế toán trường lớn mắt, bước nhanh chạy đến trước cây xem xét, khi trở về liên tục líu lười không nói nên lời. Thiện xạ, thật sự là thiện xạ a. Tiễn pháp này, tầm thường thợ săn không so được. Hồ trưởng quý quay đầu nhìn về phía Trần Khánh, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu. Lúc trước đối với Trần Khánh khí lực sợ hãi thán phục còn chưa rút đi, giờ phút này lại thêm mấy phần kính sợ. Hồ trưởng quý tiến lên một bước, chắp tay hỏi, Trần tiểu ca này thân thủ, sợ là từ nhỏ luyện qua a. Ta coi lấy tiễn pháp này, này khí lực, tuyệt không phải tầm thường con cháu nhà nông năng lực có. Không biết ngươi tổ tiên có phải hay không đi ra cái gì vũ trạng nguyên hoặc là người tập võ. Thương hội người cũng đều bình hay. Không còn nghi ngờ gì nữa đối với Trần Khánh lai lịch nhiều hơn mấy phần tò mò. Rốt cuộc năm mất mùa trong, có như vậy khí lực cùng tiễn thuật nông phu, thực sự quá mức hiếm thấy. Chỉ có Ngưu thủ thôn thôn dân đã che miệng cười trộm. Trần Khánh cười ha ha một tiếng, chỉ vào chính mình, nói, tổ tiên 18 đời đều là nông dân. Hồ trưởng quỹ lắc đầu liên tục, nói cái gì cũng không tin. Hắn là Trần Liệp Hổ nhi tử. Đột nhiên vây xem trong đám người, có một người hô to. Trần Khánh quay đầu nhìn lại, lại là một cái lạ lẫm cô nương. Cô nương này đỏ bừng cả khuôn mặt, phát hiện Trần Khánh đang xem nàng, đỏ mặt chạy ra. Mọi người một hồi cười vang. San hổ, thực sự là cha hổ không có con chó tử. Hồ trưởng quý gật đầu một cái, có một năng lực đi săn lão hổ phụ thân, nhi tử năng lực thiện xạ, cảm giác hợp lý nhiều. Sự việc nói với một đoạn, Trần Khánh cầm lên nắm châu cái, trên lưng cung tiễn, ôm nông cụ hướng nhà đi. Tiểu châu cái có lẽ là bị Trần Khánh khí lực làm sợ hãi, một đường dịu dàng ngoan ngoãn theo sát. Nhanh đến cửa sân lúc, chỉ nghe thấy đại hoàng tiếng kêu, đẩy cửa ra. Lâm Viễn thấy Trần Khánh lĩnh hồi một con bò cái, con mắt lập tức sáng lên, này như là chúng ta. Trần Khánh phong công cụ, tại chuồng gà bên cạnh dựng cái chuồng bò, đem bã đậu đổ vào máng bằng đá trong, lại mang tới nước linh tuyển cho châu cái uống. Châu cái uống nước xong, túi đầu miệng lớn ăn lên bã đậu. Lâm Viễn giúp đỡ phô cỏ khô, cười nói, có này như, đất cày đều dùng ít sức, nói không chừng còn có thể hạ ngẽ con trai đấy. Đột nhiên, Trần Khánh trên mặt mắt lạnh, rôi tay lần mò, lại là nước mưa. Ngẩng đầu nhìn lên trời, chẳng biết lúc nào lên, mây đen dày đặc, đệ nhất tích mưa thu đều hắn nện ở trên mặt. Trời mưa, là mưa thu, lao thiên gia khai ân, có đường sống, ta có thể sống. Nưu thủ thôn trong nháy mắt vang lên hết đợt này đến đợt khác gieo họ. Điều này đại biểu, nạn hạn hán đi qua, nông dân lại có hy vọng. Chương 23, mưa thu đến, tranh thủ gieo hạt, diện, trùng, tính tạp thuế. Chương 23, mưa thu đến, tranh thủ gieo hạt, diện, trùng, tính tạp thuế. Mưa thu hạ suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau, mặt đất ướt át lại không dính chân, chính là tranh thủ gieo hạt làm đất thời điểm tốt. Trần Khánh dẫn tiểu hoàng nhu hạ điển khai khẩn. Bình thường mùa màng, hoàng nhu một trời có thể lật 5 mẫu, chẳng qua đã trải qua mùa hạ bạo chiếu, thổ nhưỡng trình độ hoàn toàn bốc hơi, đã biến giống như hòn đá cứng rắn, sắp nhập sinh sâu đức. Vì gieo trồng gấp, không thể chỉ tiến hành cạn cày, nhất định phải tận lực sâu lật, đánh vỡ cứng rắn làm cho cứng tầng, nhường thu hoạch bộ rễ năng lực đâm đi xuống, đồng thời cũng có thể tốt hơn bảo tồn mưa thu mang tới chân quý trình độ. Làm đến giữa trưa, tiểu hoàng nhu lại không được. Trần Khánh vậy không miễn cưỡng, miễn vừa mua như đều mà chết. Ăn cơm chưa xong, Trần Khánh khiêng 6 răng thiết bá xuống đất, thiết bá răng cắm vào trong đất, nhẹ nhàng lôi kéo chính là 3 tấc bao sâu xốp tầng đất. Hán thể chất tăng nhiều, một mẫu đất nửa canh giờ có thể cả xong, hiệu suất đây như còn cao, có thể 20 mẫu mà cuối cùng quá nhiều. Chờ hắn làm xong, về thời gian cũng không kịp, chỉ có thể mời người hỗ trợ. Trần Khánh nói thầm một tiếng, mặt trời lặn lúc, hắn tìm Trương Thành. Trương thúc, giúp ta làm đất, một trời 120 văn tiền. Trương Thành một bụng đáp lại, lại tìm Lý Lao Thật. Lý Lao Thật cũng cười gật đầu, nhà bọn họ đều vài mẫu đất cản, chính mình làm xong liền không sao làm, có thể làm công ngắn hạn bạch kiếm một bút tiền công, quả thực là cầu còn không được, cớ sao mà không làm. Nào biết được Trần Khánh vừa ra cửa, Trương Thành nhi tử Trương Thiết Trụ chạy đến hô to, Khánh ca nhi, ta giúp ngươi giáng lưu gieo hạt. Trần Khánh cười ha ha một tiếng, nói, được, cũng cho ngươi tính 50 văn tiền tiền công. Mấy ngày kế tiếp, có người tương trợ, 20 mẫu mà thuận lợi gieo hạt, tổng cộng trồng 15 mẫu kiểu mạch, 5 mẫu su hào bắp cải. Trần Khánh đứng ở bờ ruộng bên trên, nhìn qua lật cả đổi mới hoàn toàn thổ địa, trong lòng mặc niệm, hy vọng mọi thứ thuận lợi. 2 tháng sau, thanh lưu sơn thu y đã đậm đến tàn không ra, ngọn cây nhuộm sâu cạn không đồng nhất hoàng, gió thổi qua đều rì rào rơi diệp tử. Trần Khánh nhà trong viện lại lộ ra một cỗ bội thu náo nhiệt, vò gốm tại kho lúa xây trở thành núi nhỏ, bên trong chứa phơi khô mát kiểu mạch, góc tường mã lấy từng bó bọc cỏ khô bắp cải thảo cùng củ cải. Lâm Viễn đang đứng tại củ cải đống bên cạnh, trong tay nắm luốt cỏ khô, cẩn thận đem mỗi quả củ cải cuốn chặt chẽ, đỡ phải trong đêm tiết sương giáng đông làm hư. Nàng bụng dưới lại long chút ít, động tác chậm rất nhiều, thái dương thấm lấy mồ hôi dị, lại cười mặt mày cong cong, năm nay thức ăn này nhìn tốt, đủ chúng ta ăn vào năm sau đầu xuân. Đại hoàng cùng tiểu bạch ghé vào kho lúa cửa, 10 phần giữ nhà lương quyền, mà trong góc mới xây lên 2 gian phòng đất tử, bên trái là chuồng gà, 3 con thải vũ gà con đã giải đến choai choai, bên phải là chuồng bò. Tiểu hoàng lưu thì ốn tại trên mặt đất đi ngủ. Trần Khánh đem Lâm Viễn mang về trong phòng, xuất ra tê dại giấy cùng bút than, bắt đầu nhất bút nhất họa mà tính thu hoạch. Tiểu mạch vẫn thu 13 thạch ngũ đấu, giá trị 13 lượng, su hào bắp cải 3 bạc cân, giữ lại chính mình ăn. Năm nay thu thuế là thập nhất thuế, 13 thạch ngũ đấu được rút đi 1 thạch 3 đấu 5 thăng, lại lưu 1 thạch làm sang 5 tiểu mạch hạt giống. Hào gia hỏa, cái này thừa 11 thạch 1 đấu 5 thăng lên. Đây là ta vụng trộm dùng nước linh tuyển đổ vào, mới có như thế bội thu. Đọc đến đây, hắn lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, ánh mắt rơi vào hạ thuế 2 chữ bên trên. Hạ thuế mỗi mẫu tam thập văn, 20 thừa tam thập, 600 văn. Cái này cũng chưa hết. Trần Khánh lại đi xuống quẹt cho một phát. Thuế thân chỉ dùng ta giao, 1 người 200 văn. Vô cùng tàn nhẫn nhất chính là miễn dịch tiền cùng các loại tạp thuế, thu lương phụ cấp muốn 200 văn, đường sông tu sửa 150 văn, một năm được 1-2 lượng bạc, nếu không liền phải đi phục lao dịch. Kia việc khổ, đi 80-90% về không được. Chờ sang năm thu hạ thuế lúc, ít nhất phải chi tiêu 5 lượng bạc. Mà trước đó mời Trương Thúc, Lý Lao Thật giúp đỡ làm đất, dựng chuồng gà, chuồng bò, lại là một thạch rất không. Trần Khánh tại tê dại giấy tô tô vẽ vẽ, cuối cùng ngừng lại. Tại thu nhập kia cột viết xuống, lục thạch tiểu mạch. Trần Khánh nhìn cái số này, đột nhiên trầm thấp mà cười, trong tiếng cười tràn đầy bất đắc dĩ, thậm chí mang theo điểm tự giễu. Không hổ là ăn người cổ đại thế giới, đều ít mở nó chứ cầu hoàng đế. Hắn hiện tại khí lực lớn, khẩu vị vậy tăng theo. Dừng lại năng lực ăn 3 bát tiểu mạch, 5 khối khoai lang giải bánh, 10 cân rau dưa, 1 cân loại thịt. Quả thực là siêu cấp đại vị bương. Này lục thạch tiểu mạch, sợ là chưa đủ một mình hắn ăn 1 năm. mà tầm thường nam tử một năm cũng liền ăn ba thạch, hơn 300 cân lương thực. Trần Hữu Điển trước đây cho ta này 20 mẫu mà, không phải tốt với ta. Rõ ràng là đem ta hướng trong hố lửa thôi, đất này nhìn nhiều, có thể đảm nhận không ở hạ khắc thuế tạm gì à. Lại thêm mời người giúp đỡ chi tiêu, cuối cùng còn lại lương thực, ngay cả ta một người đều không đủ ăn. Trần Khánh phun ra một ngụm trọc khí. Nhớ ra những kia khí điền đào vòng, điện thê dục từ chuyện xưa. Trước kia hắn còn cảm thấy những người kia quá ác. Bây giờ coi xong món lợn này, mới hiểu được là thời gian bước đến không có người đường sống. Phải biết, hắn là Trung Đông, không cần cho địa chủ nộp thuế, bằng không ngay cả lục thạch lương thực cũng thừa không được. Lâm Viễn nhẹ nhàng tựa ở trên vai hắn, ánh mắt rơi vào sổ sách thượng, làm sao vậy? Thuế rất nặng sao? Trần Khánh đem tay của nàng cầm, không muốn nói khổ, mà là lộ ra nụ cười. Không sao, có nam nhân của ngươi tại, điểm ấy thuế không tính là gì. Chờ hai tử sau khi sinh, thời gian sẽ càng ngày càng tốt. Ta bảo đảm để ngươi cả đời áo cơm không lo. Trần Khánh ánh mắt rơi vào Lâm Viễn phần bụng, vừa xuyên qua lúc, nhường Lâm Viễn mang thai, có thể là ôm hiệu quả và lợi ích tính ý nghĩ. Bây giờ, hắn chỉ cảm thấy đang thai nghén hy vọng. Lâm Viễn hai tay vuốt ve phần bụng, ngượng ngùng hỏi, "Khánh ca nhi, ngươi thích nam hải hay là nữ hải?" Trần Khánh sờ lên cằm, giả vờ giả bị suy tư một chút. Nữ hải là bồi thường tiền hàng, nam hải chỉ có thể làm trâu ngựa. Đó là đương nhiên là ta đều muốn. Nghe nửa câu đầu, Lâm Viễn có chút buồn bực, có thể lấy lại tinh thần, tỉ mỉ đọc nửa câu sau, lập tức hai má nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ, đỏ ghê gớm, ám xì một ngụm, đều muốn làm cha, không có nghiêm chỉnh. Trần Khánh cười ha ha một tiếng, ôm Lâm Viễn, trong lòng âm thầm may mắn, chính mình có gia tộc bảo thủ, bằng không sinh hoạt nhất định rất tồi tệ. Khánh ca nhi, ngươi nói lấy tên là chính chúng ta lấy, hay là mời thầy bói? Lâm Viễn sờ lấy chính mình bụng, đã bắt đầu suy xét hải tử kêu cái gì. Trần Khánh nghe vậy, lâm vào trầm tư, đó là một tốt vấn đề. Hắn bởi vì gia tộc bảo thụ mà có hôm nay, gia tộc bảo thụ cũng sẽ bởi vì sắp đến hải tử, đến lúc đó sẽ có được một lần tầm bổ. Thầy bói lấy tên, hơn phân nửa là chút ít phú quý, an khang thể chữa tụng, cái nào bị kịp được chính chúng ta lấy có tâm ý. Trần Khánh thu hồi suy nghĩ, cầm Lâm Viễn tay nhẹ nhàng luốt luốt. Nếu là Nam Hải, liền gọi Trần Thủ An, thủ chính là ngươi ta bình an, thủ chính là phương này tiểu viện có thể ngăn cản phong tuyết, thủ chính là sau này tháng ngày trong, hai mẹ con mình không cần lại sợ hà khắc thuế bất môn, đói rét của thân. Lâm Viễn kinh ngạc nhìn niệm hai lần Thủ An, khoe miệng ý cười chậm rãi tràn đến khoe mắt. Tên này như tốt, nếu cái quê nữ đâu? Nghĩ tới tương lai hải tử, Trần Khánh trong lòng điểm này bởi vì thuế má mà lên mất khí, tán sạch sẽ, quê nữ đều gọi Trần Nhập Tích. Đọc lấy chúng ta lúc trước thời gian khổ cực không có phí công nấu, vậy đọc lấy về sau có thể làm cho nàng an an ổn ổn lớn lên. Không cần như trong thôn nhà khác cô đương, mười mấy tuổi liền bị hoán mấy thạch lương thực cho phép người ta. Lâm Viễn cười lấy gật đầu, Thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng dưới, ngươi nghe một chút, cha mẹ cho ngươi lấy tên, nhưng phải ngoan ngoãn, và đầu xuân đâm chồi lúc ra đây xem xét. Chương 24, lực cử ngoan thạch gặp sói hoang, nhà nên bà đỡ chuẩn bị chờ sinh. Chương 24, lực cử ngoan thạch gặp sói hoang, nhà nên bà đỡ chuẩn bị chờ sinh. Đầu mùa đông phong mang theo vài phần hàn ý, chút ít một ít tuyết bay rơi, rơi vào phương kia tương tự mũ rơm đại viên trên đá. Trần Khánh đứng ở tảng đá bên cạnh, hai tay chống nạnh thở hổn hển. Vừa nãy thử một chút, tảng đá kia so với hắn dự đoán còn muốn chìm. Lúc trước nhìn ba người ôm hết kích thước, chỉ coi có mấy ngàn cân, ở đâu là cái gì phổ thông đá xanh, rõ ràng là nào đó mật độ cực cao cứng rắn nham, xem chừng phải có một vạn cân đặt cơ sở. Thôi, vừa đến, dốc toàn lực. Trần Khánh trong lòng còn băn khoăn luyện võ, lao thái dương mồ hôi, nhấp một hớp xả bướm cửu, lập tức một dòng nước ấm nước vọt khắp tứ chi. Đến, Trần Khánh hai chân tách ra cùng vai rộng bằng nhau, đầu gối hơi cong trầm ổn trung bình tấn, hít sâu một hơi, hai tay gắt gao chế trụ thành đáy, trong cổ phát ra quát khẽ một tiếng, lưng eo đột nhiên phát lực, uống thảo mạo thạch phía dưới bùn đất dì rào rơi xuống, thạch thân đầu tiên là hơi rung nhẹ, lập tức lại bị hắn gắng gượng nhấc cách mặt đất nửa tấc. Thao, thật mẹ hắn chìm a. Trần Khánh trên trán giọt mồ hôi như đoạn mất tuyến hạt châu hướng xuống nền, mỗi cao một điểm, cánh tay run rẩy ngày càng rõ ràng, nhưng hắn cắn răng không chịu xả hơi, đan điền dòng nước cấm một đợt núi một đợt vào tới, quả thực là đem tảng đá lại đi thượng dơ lên nửa tấc, mãi đến khi cách mặt đất dòng ra cao một thước, chống đỡ, lại căng cứng một lát, một lần tận lực thắng qua 100 tổ huấn luyện. Trần Khánh mặt đỏ bừng lên, hô hấp thô trọng, có thể ngàn cân trọng lượng, cuối cùng không phải sức người năng lực lâu khiêng, chẳng qua ba hơi công phu, khí lực của hắn liền giống bị tranh thủ tựa như, cánh tay mềm nhũn, thảo mạo thạch bịch một tiếng nện hồi tại chỗ, chấn mặt đất cũng run rẩy, kích thích. Trần Khánh ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân cơ thể vừa chua xót lại trướng, ngay cả đưa tay lau mồ hôi khí lực đều nhanh hết rồi, đang muốn nghỉ một lát tái khởi thân, khoe mắt dư quang lại thoáng nhìn cách đó không xa trong rừng cây tùng, hiện lên hai giờ xanh mơn mởn ánh sáng, giống hai đoàn nhảy lên quỷ hỏa, nhờ vào xà vương tiểu cùng nước linh tuyển tầm bổ, ký văn nói không sai, này lang quả nhiên đến rồi. Trần Khánh thị lực sớm đã vượt xa thường nhân, cách trăm mét khoảng cách, có thể thấy rõ đoàn kia quang ảnh chân thần, lại là một đầu hôi màu nâu sói hoang, răng nanh lộ ở bên ngoài, chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn nào, hiển nhiên là coi hắn là trở thành con mồi. Này lang thật to lớn, so với ta kiếp trước tại trên mạng nhìn thấy Bắc Mỹ lao sói xám còn muốn lớn gấp đôi. Trần Khánh trong lòng siết chặt, nhanh chóng nhặt lên trên đất cung sừng trâu, dựng vào thiết thốc tiễn, trong đầu đột nhiên hiện lên hôm nay Linh Diệp ký văn. Trung hạ ký, hôm nay luyện lực gặp lang nhìn trộm, nhưng mà sợ bóng sợ gió một hồi. Dù vậy, hắn vẫn là không dám chủ quan. Ánh mắt khóa chặt đoàn kia bóng xám. Sau khi hít sâu một hơi lòng dây cung, hưu, thiết thốc tiễn như là cỗ sao trổi thoát ra. Kia lang như là có cảm ứng đồng dạng, nhanh chóng giật mình, xông vào rừng cây tùng chỗ sâu. Trong chớp mắt ngay cả ảnh tử cũng bị mất. Thiết thốc tiễn đinh tiến bên cạnh tùng thụ trong, đôi tên còn đang ở rung động ầm ầm. Lang là có trí tuệ cũng có kiên nhẫn sinh vật, nó dám chạy tới thôn phụ cận nhìn trộm, sợ là một ngày nào lại sẽ xảy ra thu tập sự tình. Một tiễn này mặc dù không bắn trúng, thực cũng đã ta biết, ngoài trăm thước bắn giết không được sói hoang. Trần Khánh đoán chừng tiểu này sói hoang cũng không phải cái gì phổ thông sinh vật, hơn phân nửa rất khó đối phó. Với lại thế giới này rừng rậm bao trùm suất cực cao, rộng lớn rừng rậm cùng vùng đất ngập nước là cỡ lớn dã thu nơi ở nhân loại thôn trang dường như là sinh thái trong hải dương đảo hoang. Dã thu tập kích cả người lẫn vật sự kiện tương đối tấp nập. Được rồi, đợi đến lương thần cấp nhật lại đến xử lý ngươi. Trần Khánh nói thầm lấy đứng dậy, trong lòng có dự cảm, khoảng cách ngày này sẽ không quá lâu. Rốt cuộc dùng Linh Diệp ký gần một năm, hắn cũng là hiểu rõ một cái quy tắc, Linh Diệp ký sẽ theo thực lực của hắn để thăng mà để thăng. Nói cách khác, vừa xuyên qua lúc, một đầu sơn kê đều là trung thượng ký, cho tới bây giờ, một đầu hùng lộc mới là trung thượng ký. Không được bao lâu, một đầu sói hoang sẽ là trung thượng ký. Trần Khánh vô vô đất trên người, đi về nhà. Tuyển nương mang thai, hắn hay là sớm đi trở về mới yên tâm. Vừa đẩy ra cửa sân, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến nhỏ vụn tiếng nói chuyện. Trần Khánh thăm dò xem xét, chỉ thấy nhà chính bên bàn gỗ ngồi cái chừng 20 phụ nhân, vải xanh váy áo giặt hồ sạch sẽ, tóc dùng vải xanh khăn kéo, trong tay chính cầm một cái cái kéo, góp dưới ánh đèn nhìn kỹ, bên cạnh còn để đó một chồng sạch sẽ vải bố. Xuân đào, cái kéo nhất định phải dùng nước sôi bỏng thấu, bỏng đủ một nén nhang canh giờ, không thể có mảy may qua loa. Lâm Uyển ngồi ở bên giường, trong tay nâng lấy cái thú đông tựa như đồ lót, nhẹ giọng dặn dò. Phụ nhân kia chính là Trần Khánh ngàn chọn bạn tuyển mời tới bà đỡ. Vương Xuân Đào cũng là lưu thủ thôn người, trước đó giúp hàng xóm tiếp nhận hai lần sinh. Mặc dù không có gặp qua phức tạp tình huống, nhưng tâm tư tỉ mỉ mật, tay chân lanh lẹ, làm việc ổn thỏa. Trần Khánh tìm mấy người nghe ngóng, càng nghĩ, cuối cùng định nàng còn cố ý cho một lượng bạc tiền công. Này tại không có việc gì mùa đông trong, quả thực là bánh tử trên trời rơi xuống. Vương Xuân Đào nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu thấy là Trần Khánh, vội vàng đứng dậy, trong tay còn nắm chặt cái kia thành cái kéo, Trần tiểu ca quay về. Ta chính chiếu vào ngươi nói, nhớ kỹ đỡ đẻ quy củ đấy. Trần Khánh đi qua, vẫn là không yên lòng, vừa chỉ cái kéo, Xuân Đào, trừ ra cái kéo, đỡ đẻ hài tử dùng bài bố, khăn vải, đều phải dùng thủy nấu qua. Chỉ có thể dùng nhà ta trong chu nước thủy, đây tầm thường thủy sạch sẽ. Còn có, hài tử sau khi sinh, uống rốn cắt đứt, tuyệt không thể dùng táo tâm thổ, tàn hương, càng không thể dùng vải rách thoa. Những vật kia bẩn, sẽ để cho hài tử vô dụng bụng, phải dùng sạch sẽ vải bố che kín, mỗi ngày dùng nước cấm xoa một lần. Những lời này hắn trước mấy ngày đều nói với Vương Xuân Đào qua. Hôm nay gặp nàng lại tại ô tập, lại nhịn không được thuật lại. Vương Xuân Đào mặc dù không hiểu vô dụng bụng là cái gì đạo lý, có thể vừa nghĩ tới kia một lượng bạc, cũng không dám có nửa phần lười biếng, liền vội vàng gật đầu. Trần tiểu ca yên tâm, ta cũng nhớ kỹ. Cái kéo bằng đấu, vải bố nấu qua, cũng rốn không cần mấy thứ bẩn thỉu. Những thứ này ta cũng biết ghi ở trong lòng, sớm muộn gì cũng niệm hai lần. Lâm Uyển cười lấy lôi kéo Trần Khánh tay áo, nói: Xuân Đào cô nương vô cùng cẩn thận, hai ngày này cũng đến cùng ta thẩm tra đối chiếu quý cũ, ngay cả hài tử chăn nhỏ cũng giúp đỡ may hai giường. Trần Khánh mắt nhìn cuối giường chồng lên chăn nhỏ, màu xám cho nhạt vải thô thượng thêu lên đơn giản hoa thảo, đường may tinh mịn, hiển nhiên là dụng tâm. Trần Khánh thấy này yên tâm, nhìn tới tuyển Vương Xuân Đào không sai, nếu như là lão bà đỡ, sợ rằng sẽ đem Trần Khánh vào thai này ra thai kia. Trần Khánh lại không thể cùng lão bà đỡ giải thích cái gì là buôn bán. Nghĩ đến này, Trần Khánh đối với Vương Xuân Đào nói: Vất vả ngươi, tuyển nương lâm buồn còn phải có đoạn thời gian. Ngươi nếu là có không hiểu, tùy thời đến hỏi ta. Ngoài ra trong nhà rau dại, khoai lang dại, thịt khô, ngươi cũng tận bao an. Vương Xuân Đào vội vàng xua tay, không khổ cực không khổ cực. Trần tiểu ca cho tiền công nhiều như vậy, ta nghe phân phó là cần phải. Trần Khánh nhìn nàng bộ dáng nghiêm túc, lại liếc nhìn bên cạnh mặt mày ôn nhu Lâm Uyển. Hơi yên tâm. Chương 25, pháo trúc âm thanh bên trong một tuổi trừ, gió xuân tiến ấm vào đồ tô. Chương 25, pháo trúc âm thanh bên trong một tuổi trừ, gió xuân tiến ấm vào đồ tô. Cuối tháng một nhu thủ thôn, sớm bị năm mới hỉ khí bọc cái chặt chẽ. Từng nhà cửa sân treo lấy phơi khô hơi bơ, có còn cắt cầu thả giấy hồng giấy cắt hoa dán tại song cửa sổ bên trên. Gió thổi qua, giấy rác rỉ rào vang, hoa với lẻ kẻ tiếng cười mắng tràn đầy khói lửa. Là năm mất mùa sau cái thứ nhất năm mới, mọi người ôm mỹ hảo kỳ vọng, long trọng đối đãi. Trần Khánh nhà trong viện còn tung bay nhà bếp chuyển đến mùi thịt. Nhà bếp trong, Vương Xuân Đào trượng phu Vương Dũng đang giúp lấy chấm tuổi, nồi sắt trong hầm lấy gà rừng thịt, từ ngực bốc lên váng dầu. Dầu chân hương hòa với bát rác tân hương, bay đầy viện đều là. Huyền Nương, ngươi chậm một chút chuyển, ta vì ngươi. Trần Khánh nửa ngồi tại Lâm Uyển bên cạnh thân, cẩn thận từng ly từng tí nâng eo của nàng. Lâm Uyển bụng dưới đã hở ra đến lợi hại, đi đường lúc cần có hơi ngửa ra sau, mỗi một bước cũng đi đặc biệt nhẹ nhàng chậm chạp. Nàng dựa vào trong ngực Trần Khánh, nghe mùi thịt cười. Những năm qua lễ mừng năm mới nào có như vậy náo nhiệt, còn có gà rừng thịt ăn. Vương Xuân Đào bưng lấy một bát ấm tốt nước sôi, cười lấy đưa tới Lâm Uyển trong tay. Uyển Nương phúc khí tốt, Trần tiểu ca đem ngươi hộ đến chặt chẽ. Ta coi lấy thần sắc là được, đây trong thôn không có mang thai vợ hoàn hảo đấy. Trên bàn cơm sớm đã bày xong thái, hầm được xốp giòn vô dụng gà rừng thịt, hấp hơi mềm dẻo tiểu mạch bánh ngọt, ướp được sướng miệng củ cải khô, còn có một đĩa nhỏ xào được thơm nước gà rừng lỏng. Vương Xuân Đào nhi tử tiểu Thạch đầu mới 4 tuổi, nâng lấy cái tiểu mạch bánh ngọt, ngụm nhỏ gặm, ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng trong nồi nghiêng mắt nhìn, trêu đến mọi người cười. Trần Khánh không tâm tư ăn nhiều, vẫn chằm chằm vào Lâm Uyển thần sắc, thỉnh thoảng cho nàng kẹp viên mềm ư thịt. Ăn nhiều một chút, có sức lực. Vì an toàn, hắn đem Vương Xuân Đào một nhà cũng mời tới, chỉ vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ăn lấy cơm tất nhiên. Lâm Uyển đột nhiên tê một tiếng, tay thật chặt nắm lấy Trần Khánh cánh tay, thái dương trong nháy mắt mạo tầng mồ hôi dịn. Khánh ca nhi, ta đau bụng. Trần Khánh tâm đột nhiên trầm xuống, nhìn về phía Lâm Uyển hai chân, quả nhiên có dịch thể thấm ướt quần. Nước ối phá. Vương Xuân Đào ngay lập tức phóng bát, bước nhanh đi tới đỡ lấy Lâm Uyển, đừng hoảng hốt, là muốn sinh. Trương Dũng, mau đưa trên lò nước nóng bắt đầu vào bụng trong. Còn có vài bố, thu tại cuối giường trong tủ gỗ. Trương Dũng cùng Tiểu Thạch đầu vậy hoảng hồn, vội vàng theo Vương Xuân Đào phân phó bận rộn. Trần Khánh bị Lâm Uyển hướng trong phòng đi, bước chân bình ổn, âm thanh không thấy một điểm run rẩy. Uyển Nương, đừng sợ, ta chờ ngươi ở ngoài. Đừng quên, chúng ta còn có bảo mệnh tham, ngươi nhất định không có việc gì. Bụng trong rất nhanh liền thu thập thỏa đáng. Vương Xuân Đào đem tất cả mọi người đuổi tới ngoài viện, đóng cửa lại lúc vẫn không quên căn dặn, đừng xung loạn, sinh con kiêng kỵ ngoại nhân tiến, có động tĩnh ta sẽ gọi các ngươi. Ngoài cửa viện, Trần Khánh chắp tay sau lưng, nhìn cửa lớn, tảng đá một loại không núc đích. Trương Dũng muốn theo hắn đáp lời, nhưng thấy hắn bộ dáng này, lại yên lặng rụt trở về. Tiểu Thạch đầu cầm một cái bát, lay lấy thịt heo. Vậy mà không biết đại nhân vì sao lo lắng, mà đại hoàng cùng Tiểu Bạch ngồi ở bên cạnh hắn, hy vọng có một miếng thịt năng lực đến rơi xuống. Trong phòng tiếng động xuyên thấu qua khe cửa truyền tới, có Vương Xuân Đào ôn nhu trấn an, có Lâm Uyển đè nén tiêu đau, mỗi một thanh cũng giống như túm Trần Khánh trái tim. Hắn nhớ tới xuyên qua tới lúc Lâm Uyển rụt rè đưa thủy bộ dáng, nhớ ra hai người chia ăn rau dại cháo thời gian, nhớ ra nàng nói Khánh ca nhi chớ bán Uyển Nương lúc phiếm hồng hốc mắt, bất chi bất giác trong lòng bàn tay đã toàn bộ là mồ hôi lạnh. Không biết qua bao lâu, ngay tại Trần Khánh nhanh sắp nhịn không được xô cửa vào trong lúc, từng tiếng sáng hoa đột nhiên phá vỡ trong viện yên tĩnh. Trần Khánh toàn thân căng cứng trong nháy mắt tháo tiếp theo, hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, hốc mắt lại có chút ít phát nhiệt. Đột nhiên vùng đan điền đột nhiên chuyển đến một hồi ấm áp, gia tộc bảo thụ có dị động. Trần Khánh vô thức ngưng thần, ý thức rơi vào phương kia thần bí không gian, chỉ thấy nguyên bản một người cao gia tộc bảo thụ lại lần nữa sinh trưởng, mọc ra một cái mới thân cảnh. Thân cảnh cuối cùng xuất hiện một viên ánh sắc phi lá, còn có một quả nắm đấm lớn quả thực, vỏ là màu vàng kim nhạt, mơ hồ năng lực trông thấy bên trong lưu động vầng sáng, cùng lúc trước linh diệp hoàn toàn khác biệt. Tẩy tùy quả, phạt mao tẩy thủy, đề thăng căn cốt tiềm lực. Trần Khánh trong lòng hơi động, lập tức đã hiểu, trái cây này nhất định là bởi vì hài tử xuất sinh mới mọc ra, mà mới linh diệp ý đại biểu ta một trời có hai lần xem bói cơ hội. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị kéo ra, Vương Xuân Đào vén lấy màn cửa đi ra, khắp khuôn mặt là ý cười. Trần tiểu ca, Trần tiểu ca, sinh là mập mạp người trẻ tuổi, quá trình thuận lợi cực kỳ, Uyển Nương cũng có khí lực, không có bị bao nhiêu tội. Trần Khánh bước nhanh về phía trước, âm thanh đều có chút phát run. Thật sự, Vương Xuân Đào cười lấy gật đầu, làm cái ôm hải tử động tác, nói, còn không phải sao? Hải tử thật nặng đâu, tiếng khóc sáng, xem xét chính là cái khỏe mạnh. Nhanh vào xem một chút đi, Uyển Nương vẫn chờ đấy. Trần Khánh ba chân bốn cẳng vào bên trong phòng, trong phòng còn tung bay nhàn nhạt mùi máu tươi. Lâm Uyển nằm ở trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, thái dương còn dính lấy mồ hôi. Gặp hắn đi vào, lộ ra nụ cười, giơ tay lên một cái, Khánh ca nhi. Trong tã lót bọc lấy một cái nho nhỏ hài nhi, nhắm mắt lại, miệng nhỏ còn đang ở có hơi nhúc nhích. Trần Khánh đi đến bên giường, trước cầm Lâm Uyển thủ, đầu ngón tay chạm đến nàng hơi lạnh làn da, giật mình. Hắn lúc này theo gầm giường ngăn tủ, lật ra 40 năm lão sâm, lấy tay một tách ra, tách ra một khối nhỏ. Hắn sợ hoàn chỉnh lão sâm dược lực quá mạnh, Lâm Uyển vừa sản xuất, chính là quá bổ không tiêu nổi thời điểm. Khánh ca nhi, không được. Lâm Uyển nhìn thấy một màn này, đau lòng không thôi. Trần Khánh không nói hai lời, nhường Vương Xuân Đào đem tham nấu một bát rơi nước linh tuyển sắc thành một chén nhỏ, độc tham tham tốt. Trần Khánh đưa tới miệng nàng một bên, trấn an nói, thật tốt uống đi, bồi bổ khí lực, ta không thể chết ngươi. 40 năm lão sâm tính là gì, bạc tính là gì, cô này quyết tuyệt. Nhường Lâm Uyển không cách nào từ chối, miệng nhỏ uống vào canh sâm, cũng không lâu lắm, sắc mặt đều hồng nhuận chút ít. Nàng nhìn Trần Khánh, nhẹ nói, Khánh ca nhi, là Nam Hải, là Thủ An, chúng ta Trần Thủ An. Trần Khánh cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy trong tã lót hải tử, tiểu gia hỏa rất nhẹ, nắm tay nhỏ siết thật chặt, lông mi vừa dài lại mật. Đúng lúc này, ngoài viện đột nhiên vang lên đùng đùng, không dứt tiếng pháo nổ. Là trong thôn có người ta đón người mới đến năm. Hải Nhi bị tiếng pháo nổ giật mình, lập tức oa mà khóc lên. Trần Khánh lại cười, vỗ nhẹ nhẹ trông hắn quõng, cười nói, khóc là chuyện tốt. Lâm Uyển tựa ở trên gối đầu, nhìn Trần Khánh cùng hải tử, khoe miệng ý cười đều không dừng lại tới. Ngoài phòng tiếng pháo nổ còn đang ở vang. Đại Hoàng ngẫu nhiên đi theo sủa hai tiếng, trong phòng lại ấm giống mùa xuân. Đây là bọn hắn một nhà người cái thứ nhất năm mới, cũng là Trần Thủ An cái thứ nhất năm mới. Chương 26, phạt mao tẩy tủy. đề thăng căn cốt. Chương 26, phạt mao tẩy tủy, đề thăng căn cốt. Ngày thứ 2 trời mới vừa tờ mở sáng, Trần Khánh liền thói quen bình tĩnh lại tâm thần, ý thức rơi vào phương kia quen thuộc thần bí không gian. Gia tộc bảo thụ mới rút thân cảnh còn hiện ra hoành quang. Viên kia màu vàng kim nhạt tẩy tủy quả lặng lặng treo ở nhánh mưng, phản phất đang chờ lấy hắn mở ra cơ duyên. Bắt đầu mỗi ngày một quẻ. Thượng trung ký, thảo mạo thạch trước tận lực lúc, phục tẩy tủy quả, phạt mao tẩy tủy hiệu quả tăng gấp bội, nhưng quá trình hung hiểm, cần đại hoàng ở bên mới có thể hữu kinh vô hiểm. Trung trung ký, thanh lưu sơn nam pha tạc thụ lâm, giấu ba con to mọc gà rừng, bên cạnh có nửa mẫu phơi khô giá hạt rẻ, săn kê hái lật hai không lầm, không manh thu tung tích, có thể an tâm làm việc. Hạ thượng ký, trong nhà hài nhi tã lót như bị sương sớm thấm ướt, cần lập tức lửa than hong khô, như bỏ mặc sợ dẫn phong lạnh. Trần Khánh mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Thượng trung ký cố ý để linh quyển, khoảng chỉ là đại hoàng tiểu bạch. Hạ thượng ký thì là nhắc nhở chăm sóc hài nhi, cũng không tính là việc khó. Phân phó Vương Xuân Đào là đủ. Hắn lên nhẹ chân nhẹ tay chân đi đến bên giường. Lâm Uyển vẫn còn ngủ say. Trong tã lót Trần Thủ An miệng nhỏ khẽ nhếch, hô hấp đều đều. Vương Xuân Đào đã tại nhà bếp bận rộn, thấy Trần Khánh ra đây, đội vàng tiến lên đón. Trần Tiểu Ca, sáng nay nhịn cháo gạo, ấm tại trên lò đấy. Trần Khánh đưa qua một khối sạch sẽ vải bố, giọng nói trịnh trọng nói, Xuân Đào, hôm nay ta muốn lên núi, Uyển Nương bên này đều làm phiền người hao tâm tổn trí. Nàng vừa sinh sản xong, cháo muốn ấm đến không bỏng miệng lại này, nếu nàng hô đau bụng hoặc là chảy máu biến nhiều, ngươi lập tức đi gọi Vương lão trượng. Thủ An tã lót nếu ướt, còn nhớ dùng lửa than chậm rãi sấy khô, đừng nướng quá mau. Vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây cẩn thận. Vương Xuân Đào đã thành thói quen, liên tục gật đầu, Khánh ca nhi yên tâm, ta cũng nhớ kỹ, bảo đảm đem Uyển Nương cùng tiểu thể chiếu cố thỏa thỏa thiết thiết. Trần Khánh trong nhà thân thích không đáng tin cậy, mà Lâm Uyển là chạy nạn tới, thân thích đã sớm mất liên lạc. Dứt khoát mời Vương Xuân Đào tiếp tục làm người tẩu, chăm sóc Lâm Uyển. Trần Khánh lấy tốt trang bị, cởi ra đại hoàng dây thừng, nói, đi, theo ta lên sơn. Đại hoàng một chó đi đầu, bay đến bên ngoài. Về phần tiểu bạch còn nhỏ, không tới trưởng thành, không thích hợp đi theo lên núi, chỉ có thể vội vã tại sân nhỏ đảo quanh. Thanh lưu sơn nam pha tạc thụ lâm che mỏng tuyết, sương sớm bọc lấy hàn khí. Đại hoàng cái mũi dán tại mặt đất hít hà, đột nhiên hướng phía một chỗ lùm cây thấp sủa. Trần Khánh gỡ xuống trên lưng cung sừng trâu, thì thầm vây quanh sau lùm cây. Ba con hôi màu nâu gà rừng, chính ghé vào lá khô đống trong gặm ăn dã hạt rẻ. To mọng thân thể cơ hồ đem lá khô cũng áp sập. Hảo gia hỏa, ẩn giấu một năm, muốn trồng trong tay ta. Trần Khánh cải tên kéo dây cung, hưu một tiếng, cái thứ nhất gà rừng lên tiếng ngã xuống đất. Còn lại hai con chấn kinh muốn chạy. Đại hoàng sớm đã nhào tới, cắn một cái vào một đầu chân sau, một cái khác cũng bị Trần Khánh bổ một tiễn. Không bao lâu, ba con gà rừng liền đều thành bật trong bàn tay. Bên cạnh giá hạt rẻ vậy nhặt được tràn đầy một túi. Đánh xong săn, Trần Khánh không đội lấy xuống núi, trực tiếp hướng phơi gạo bãi thảo mạo thạch đi đến. Trên tảng đá che mỏng xương, lạnh buốt thấu xương. Hắn hít sâu một hơi, hai chân trầm ổn trung bình tấn, hai tay chế trụ thành đáy, trong cổ khẽ quát một tiếng, lưng eo đột nhiên phát lực. Thảo mạo thạch lại bị hắn vững vàng nhấc cách mặt đất ba thước nhiều, trường cao cỡ nửa người. Là cái này nỗ lực huấn luyện 2 tháng kết quả. Trần Khánh cắn răng, cánh tay nổi gân xanh, giọt mồ hôi như đoạn mất tuyến hạt châu hướng xuống nền. Mỗi nhiều căng cứng một giây, cơ thể cũng giống như muốn bị như tê liệt đau nhức. Mãi đến khi trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, hắn mới đột nhiên xả hơi. Tảng đá bịch một tiếng nện hồi tại chỗ, chấn mặt đất run rẩy. Cái kia đến lúc rồi. Trần Khánh ngồi dưới đất, vung tay ném chỉ gà rừng cho đại hoàng. Sau đó ý thức chìm vào thần bí không gian, chạm đến tẩy tủy quả. Trong nháy mắt tẩy tủy quả biến mất. Trần Khánh thể nội đột nhiên xuất hiện một dòng nước ấm, theo yết hầu trở xuống. Có thể một giây sau, dòng nước ấm đột nhiên trở thành nóng rực đau đớn, như vô số cây nung đỏ châm, theo toàn thân hướng trong xương chui. A a a, Trần Khánh đau co quắp tại trên mặt đất, bắp thịt cả người không bị khống chế co quắp, xương cốt phát ra kéo kẹt tiếng vang. Dưới làn da như là có đồ vật tại cuộn cuộn. Tại hàn đông trong lại bốc lên khẽ khẽ bạch khí. Cũng may mùa đông nhiệt độ thấp bao vây thân thể, ngoại tầng hàn khí cùng thể nội giữ dàn dược lực chống đỡ, chưa nhường tạng phủ bị hao tổn. Ý thức đang đau nhức trong dần dần mơ hồ, cuối cùng mắt tối sầm lại, triệt để hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, gò má truyền đến một hồi nóng rất xúc cảm. Trần Khánh mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy đại hoàng đang túi đầu dùng đầu lưỡi liếm mặt của hắn, ánh mắt đen lấy trong tràn đầy lo lắng. Hắn giật giật ngón tay, dãy rủa đứng dậy, chỉ cảm thấy toàn thân đặc biệt thông thuận, xương cốt, mạch máu, kinh mạch giống bị triệt để sắp xếp như ý thị lực cùng tính giác vậy ngày cả mấy lần. Thế mà năng lực nghe thấy ngoài trăm thước tuyết rơi âm thanh, không hổ là tẩy tủy quả, còn có thể để thăng căn cốt, chính là quá trình có chút hung hiểm. Tầm thường lúc phục dụng, nóng dực lực lượng dịch thương tạng phủ, mà tận lực hậu thân thể mau khổng thư giãn, thêm nữa hàn đông hàn khí bên ngoài bao vây, có thể trung hòa bộ phận giữ gian dự tính, giảm xuống phạt mao tẩy tủy mạo hiểm. Quan trọng nhất chính là mang ngươi đến rồi. Trần Khánh lòng còn sợ hãi, luốt luốt đại hoàng đầu. Nếu một mình lên núi, sợ là muốn tại đây giã ngoại hoang vu vẫn chưa tỉnh lại. Như vậy bắt đầu mỗi ngày đệ nhị quẻ. Trần Khánh lên núi huấn luyện, trừ ra muốn ăn tẩy tủy quả, còn có mục đích thứ hai, hắn muốn xem thử một chút, hoàn thành phần thứ nhất ký văn sau đó đệ nhị quẻ có phải có thay đổi gì. Trung trung ký, đem săn đuổi thú cốt dùng cho ủ phân, bột xương lên men, gây xôn xao sau có thể cải tiến thổ nhưỡng, sứ vụ xuân tăng gia sản xuất 2 thành. Trung hạ ký, nếu dùng táo tâm thổ lau cung sừng trâu, dây cung sẽ biến giòn, lần sau kéo cung phải gãy, cần đổi dùng mỡ heo xoa không lưng, sáp ong hộ dây cung, có thể bảo vệ không lưng không nước, dây cung dùng bền, lại mỡ heo sáp ong vương lão trượng nhà có lưu, có thể mượn chi. Hạ Trung Ký, Trần Thủ An ban đêm khóc giống không ngừng, hình như có phát nhiệt, kỳ thực tá lót quả thật chặt, thời ra tá lót, uy nửa ngụm ôn linh nước suối, một lát liền ngừng lại, không cần gấp mời vương lão trượng, sợ bóng sợ gió một hồi. Quả nhiên, xuất hiện biến hóa. Đây là bởi vì buổi sáng tam đạo ký văn, ta đều hoàn thành, cho nên đổi mới mới ký văn. Trần Khánh hiểu rõ, liền đem gà rừng cùng giá hạt rẻ gánh tại trên vai. Đại Hoàng cùng ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng dùng đầu từ từ ống quần của hắn, như là tại xác nhận hắn có mạnh khỏe hay không. Lúc về đến nhà, Vương Xuân Đào chính ôm Trần Thủ An hống. Lâm Viễn tựa ở đầu giường, thấy Trần Khánh quay về, liền vội vàng hỏi, "Khánh ca nhi, ngươi thế nào mới trở về?" Trần Khánh sợ nàng lo lắng, thuận miệng qua loa quá khứ, quay người vào nhà bếp. Hắn đem gà mái chặt viên, bỏ vào bình cũng trong, tăng thêm nước linh tuyển chậm rãi hầm. Lại tìm ra đậu đỏ, táo đỏ, hồng đông sơ sinh, cậu kỷ cùng đường đỏ, nhịn một toa đậm đặc ngũ hương thang. Cuối cùng còn nấu một bình nước đường nâu, ấm tại trên lò. Không bao lâu, canh gà hương khí bay đầy sân nhỏ. Trần Khánh đem canh gà thịnh ra đây, cẩn thận thổi lạnh, đưa tới Lâm Viễn bên miệng, mau nếm thử, bồi bổ thân thể. Lâm Viễn miệng nhỏ uống vào, đáy mắt tràn đầy ấm áp. Vương Xuân Đào đứng ở một bên, nhìn Trần Khánh bận trước bận sau, lại là đi săn lại là gà hầm thang lại là nấu ngũ hương thang. Nhìn không được lấy tuổi trò đỉnh đỉnh bên người trượng phu Vương Dũng, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Ý kia lại rõ ràng bất quá. Ngươi xem một chút người ta Khánh ca nhi, đối với vợ để tâm thêm. Vương Dũng lúng túng gãi đầu một cái, nhỏ giọng thầm thì, Khánh ca nhi thế nhưng Trần Liệp Hổ nhi tử, có bản lĩnh vô cùng, ta không so được. Lời này vừa vặn bị Trần Khánh nghe thấy, cười lấy quát tay, đều là tầm thường vợ chồng, nào có cái gì đây không thể so với, ngươi đối với Xuân Đào vậy rất tốt. Vương Xuân Đào mặt đỏ lên, không có lại nói tiếp. Lại thì thầm giúp đỡ đem ngũ hồng thang đới thêm một chén nữa, vương cho Lâm Uyển. Thời gian qua thật nhanh, đảo mắt Trần Thủ An xuất sinh đầy 3 ngày. Dựa theo nông thôn quý củ, muốn cử hành tắm 3 ngày nghi thức. Chương 27, tắm 3 ngày, săn lang bảng cáo thị. Chương 27, tắm 3 ngày, săn lang bảng cáo thị. Sáng sớm, Vương Xuân Đào liền đem lá ngải, xương bù, cây kim ngân bỏ vào nồi lớn bên trong, thêm nước chậm rãi nấu. Nước sôi sau, nàng cẩn thận đem thủy rót vào trong chậu gỗ, thử một chút nhiệt độ nước, mới nói với Trần Khánh, "Khánh ca nhi, nhiệt độ nước vừa vặn, có thể cho tiểu thủ ăn đấy." Trần Khánh ôm tá lót, cẩn thận đem Trần Thủ An bỏ vào trong chậu gỗ. Ấm áp thủy bọc lấy thảo dược mùi thơm ngát. Tiểu gia hỏa mới đầu còn cau mày, sau đó lại thoải mái mà đạp đạp chân nhỏ. Lâm Viễn ngồi ở một bên, cầm trong tay một khối sạch sẽ vải nhỏ khăn, lau sạch nhẹ nhẹ lấy hải tử thân thể. Tắm ba ngày, tẩy đi thai cùng nạn, nhà ta thủ an sống lâu trăm tuổi. Vương Xuân Đào một bên giúp đỡ, một bên lẩm bẩm cắt tường thoại. Trời mới vừa sáng, Trần Khánh tựa như thường ngày mở ra mỗi ngày một quẻ. Trên dưới ký, sói hoang đả thương người, Lưu Ba huyện tuyên bố bảng cáo thị, trừ hại có thể hộ thôn dân bình an, có thể được toàn hương kính trọng, danh vọng phóng đại. Trung hạ ký, cỏ khô đóng bởi vì đêm đông chú tan sinh nấm mốc ban, nếu đem này nấm mốc thảo uy trong nhà châu cái, sợ gây nên xúc vật tiêu chảy, lầm tẩy bừa vụ xuân đại sự, cần lập tức phơi cỏ khô nửa ngày, lại trộn lẫn chút ít làm đậu phách, có thể bảo vệ châu cái khỏe mạnh. Hạ Trung Ký, trong nhà kho lúa gốc đông nam, bởi vì nóc nhà nước tuyết thấm lỗ hồng, tầng dưới chốt ngô đã hơi chiều hóa, cần hôm nay trong lót lương tích trữ, phô ba tầng làm rơm rạ các chiều, như kéo dài đến ngày mai, sợ tổn hại lương thực. Trần Khánh mở mắt ra, nhìn qua ngoài cửa sổ dần sáng sắc trời, lông mày cau lại, đến mùa đông, dã thú khó mà tìm thấy đồ ăn, rồi sẽ đem mục tiêu chuyển rời đến nhân loại trên người. Lang mắc tuyết không phải việc nhỏ. Thanh Nhu Sơn xung quanh thôn xóm vốn là bởi vì năm mất mùa trồi qua gian nan. Nếu là đàn sói lại tàn sát bừa bãi, nhẹ thì thương xúc, nặng thì đả thương người, nông hộ nhóm sợ là thật muốn sống không nổi nữa. Về phần trung hạ ký quả khô, hạ trung ký tu kho lúa, mặc dù cũng là muốn gấp chuyện, nhưng năng lực phó thác Vương Xuân Đào vợ chồng xử lý, chỉ có sói hoang một chuyện, không phải nói khoát, không phải hắn thân hướng không thể. Suy nghĩ vừa định, ngoài cửa viện liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập, nương theo lấy thôn dân Lý Nhị Trụ thô câm la lên, "Trần Khánh huynh đệ, có ở nhà không? Lý Chính để cho ta vô cùng lo lắng đến mọi người, nói có thiên đại chuyện phải thương lượng." Trần Khánh bước nhanh khai môn, thấy Lý Nhị Trụ cóng đến chóp mũi đỏ bừng, bận điệu nghiêng người nhường hắn vào nhà, "Đừng nóng nội, chưa uống ngụm nước nóng ngủ ấm thân thể, cái này đi theo ngươi." Về đến trong phòng, Trần Khánh đem cỏ khô cùng tu kho lúa chuyện giao cho Vương Dũng, liền nắm lên trên tường cung sừng châu, nắm đại hoàng, cùng Lý Nhị Trụ đi đến chính nhà đi. Lý Chính tôn quốc khánh phòng đây tầm thường nông hộ rộng rãi nhiều. Giờ phút này trong phòng lò sưởi chính bất vượng, hơi khói bọc lấy gỗ thông hương vị tung bay ở giữa không trung. Trừ ra Tôn Quốc Khánh, trong phòng còn ngồi mấy cái gương mặt quen. Có khác cái trung niên nam nhân đưa lưng về phía môn đứng, bên hông cài lấy chuôi mài đến tỏa sáng đao săn, lưng dài vai rộng, một thân áo da thú, xem xét chính là thợ săn. Trần Khánh vừa bước vào môn, trung niên nam nhân kia liền đột nhiên xoay người. Hắn ước chừng 40 tuổi tuổi tác, ánh mắt sắc bén như ứng, rơi vào Trần Khánh trên mặt lúc lại bỗng nhiên nhu hòa, lập tức nặng nề vỗ xuống đùi, như quá giống cùng cha ngươi Trần Liệp Hổ lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc. Trần Khánh trong lòng hơi động, nhìn lại đối phương có chút quen thuộc dung mạo, trong đầu hiện hiện một cái tên, chính là phụ thân lúc sinh tiền hảo hữu Triệu Mạnh. Chẳng qua Triệu Mạnh không ở tại Thanh Nhu Sơn phụ cận, không nghĩ tới hôm nay gặp hắn. Trần Khánh vội vàng chắp tay, giọng nói mang theo vài phần kinh ý, "Triệu thúc, hồi lâu không thấy, ngài sao lại tới đây?" Triệu Minh tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, lực đạo trầm thực, nghe nói Thanh Nhu Sơn ra lắm mắt, ta vừa vặn tại đưa hàng, liền lượn quanh tới xem một chút, không ngờ rằng lại gặp gỡ ngươi tiểu tử này. Lúc này Lý Chính Tôn Quốc Khánh háng giọng một tiếng, đem thoại để kéo trở về, ánh mắt rơi tại trên người Trần Khánh. Trần Khánh, cha ngươi năm đó là chúng ta vùng này tốt nhất thợ săn, có thể ngươi có hay không có đánh qua sói hoang? Trần Khánh thẳng thắn thành khẩn lắc đầu, trước đây chỉ đánh qua gà rừng, heo, còn chưa chạm qua đàn sói. Vừa dứt lời, mấy người liền nội, cái này có thể làm thế nào? Triệu Minh huynh đệ mặc dù lợi hại, có thể đàn sói giảo hoạt, chỉ dựa vào một mình hắn vậy nạ. Đúng vậy a, đàn sói gian trá giảo hoạt, khó đối phó vô cùng. Chúng ta nên làm cái gì? Triệu Minh đột nhiên mở miệng, ngắt lời mọi người nói thầm. Không sao cả, chỉ cần Trần Khánh cho ta làm trợ lý, lại mang mười mấy 20 cái tay chân lưu loát nông phu, phối tốt ra hỏa cái, chúng ta chưa hẳn không thể tiêu diệt đàn sói. Như Phú Quý đột nhiên vỗ xuống bàn, mắt thấy tầm mắt cũng rơi trên người mình, lập tức giọng để lão cao. Các ngươi cũng đừng xem nhẹ tiểu tử này, hắn mặc dù không có đánh qua lang, nhưng đánh qua một cái dài 3 mét quá sân phong, một tiễn trúng đích bảy tấc. Đây đều là Vương lão trưởng chính miệng nói với ta. Tôn Quốc Khánh con mắt đống chốc trợ to, quá sân phong. Đây chính là kịch độc đại gia hỏa, ngươi thật có thể cầm xuống. Trần Khánh gật đầu, tràn ngập tự tin nói, lúc đó tình huống đặc thủ, nhặt được một tiện nghi. Nếu như bây giờ, vậy cũng không cần kiếm tiện nghi. Trong phòng mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tôn Quốc Khánh sở lấy dâu mép cười, có tự tin cầm xuống quá sân phong, đối phó lang khẳng định vậy không kém được. Trần Khánh, vậy ngươi đối với đi săn sói hoang có nắm chắc không? Trần Khánh do dự một lát, ánh mắt đảo qua trong phòng mọi người chờ đợi ánh mắt, chậm rãi nói, đàn sói mặc dù hung, nhưng chỉ cần phối hợp thỏa đáng, có 7-8 phần nắm chắc. Tôn Quốc Khánh đột nhiên đứng dậy, từ giữa phòng xuất ra cái một tấm bảng cáo thị cùng vài xanh bao, mở ra bên trong là một đống bạc vụn cùng mấy đồng tiền. Đây là những thôn khác góp 10 lượng bạc, coi như là cho các ngươi tiền thưởng. Ngoài ra, Lưu Bang huyện dán bảng cáo thị, mỗi giết một lang, tiền thưởng 2 lượng. Chúng ta đều xin nhờ hai vị, là Thanh Nhu Sơn thôn dân trừ bỏ cái này hại. Trần Khánh cùng Triệu Minh liếc nhau, cùng nhau gật đầu đáp lại. Tiếp xuống nửa canh giờ, Triệu Minh cho sau đó chạy tới 20 cái nông phu, giảng đi săn sói hoang điểm trọng yếu. Hắn ngồi xổm ở lò sưởi bên cạnh, dùng nhánh cây trên mặt đất vẽ lên cái giản dị sơn cốc địa hình. Lang thứ này, đa nghi lại mang thủ, chúng ta lên núi được ngược gió đi, đừng để chúng nó nghe mùi. Gặp được đàn sói tuyệt đối đừng chạy, vừa chạy liền sẽ bị chúng nó trở thành con mồi truy. Chúng ta muốn tụ thành vòng tròn, dùng trường mâu đối với lang cổ họng, đao bổ củi che chở hạ bàn. Nếu gặp được đầu lang, trước giải quyết nó, còn lại lang đều loạn trật ước. Trần Khánh đứng ở một bên, nghe đặc biệt nghiêm túc. Tại làm thợ săn phương diện này, Triệu Minh kinh nghiệm là so với hắn phong phú. Ước chừng giờ thìn hơn phân nửa, mọi người cuối cùng chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này trời đã sáng choang, mùa đông hồi có trong, ánh nắng mang theo vài phần ấm áp, ven đường tuyết động bắt đầu hòa tan, dẫm tại dưới chân có chút ít vũ bùn. Trần Khánh đem Đại Hoàng gọi vào bên cạnh, sờ lên đầu của nó, hôm nay muốn vất vả ngươi. Đại Hoàng trầm thấp kêu một tiếng, dùng đầu cọ sát tay hắn. Triệu Minh thấy Đại Hoàng, hiếu kỳ hỏi, a, ngươi chó này rất có linh tính, ở đâu ra? Trần Khánh đem Đại Hoàng lai lịch nói đơn giản một chút. Triệu Minh liên tục gật đầu, nói, chó này về sau có thể làm đấu quyền, có nó tương trợ, hôm nay tất thành. Chương 28, lên núi, đi săn đàn sói. Chương 28, lên núi, đi săn đàn sói. Sương sớm còn chưa tan hết, Thanh Nhu Sơn bắc sườn núi cây lịch trong rừng tích lấy tuyết, dù là mặc trên giày, vậy đông chân người chỉ run lên. Triệu Minh đi ở trước nhất, không có phát ra mảy may tiếng vang. Sau lưng 20 cái nông phu cùng cực gấp, mỗi người trong tay cũng nắm chặt mài nhọn hoắt trường mâu, mũi thương hiện ra lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng. Có người đốt ngón tay cũng nắm được trắng bệnh, lại không dám thở gấp một ngụm khí thô. Trần Khánh đi theo Triệu Minh bên cạnh thân, tay trái ấn tại bên hông đao bổ tuổi bên trên, tay phải thì thầm dựng vào trên lưng cung sừng châu. Hắn khỏe mắt dư quang đảo qua cách đó không xa loạn thạch pha. Đó chính là trước mấy tháng lúc Linh Diệp ký trong văn đề cập qua đàn sói phân liệt nơi. Đàn sói phân liệt, như vậy tất nhiên là có tân thủ lĩnh. Ngừng. Trần Khánh đột nhiên đưa tay, lòng bàn tay hướng xuống để ép. Mọi người trong nháy mắt cứng tại chỗ, ngay cả Đại Hoàng cũng bất động. Triệu Minh hoài nghi nhìn Trần Khánh, tựa hồ tại hỏi làm sao vậy. Trần Khánh làm thủ thế. Triệu Minh đè xuống trong lòng hoài nghi, theo Trần Khánh ánh mắt cực lực nhìn lại. Hắn nhìn một hồi lâu, đột nhiên như là phát hiện gì rồi, không khỏi toàn thân run lên. Chỉ thấy 100 bước ngoại trong đống tuyết, đứng hai đầu trông chừng sói hoang. Sói hoang cùng môi trường cơ hồ là hòa làm một thể. Nếu như không phải Trần Khánh nhắc nhở, ngay cả Triệu Minh như vậy lao đạo thợ săn, vậy không phát hiện được mánh khỏe. Người trái ta phải, trước giải quyết kia hai con sáo lang. Triệu Minh hạ giọng, sau đó xoay người, làm cái vòng tròn thủ thế, vây quanh. Nông phu hướng về hai bên phải trái di động, thì thầm vòng qua sáo lang. Vòng qua sáo lang sau đó, trước mắt xuất hiện mười mấy con sói hoang, chính vây quanh ở một bộ trương tử bên cạnh thi thể cắn xé. Trần Khánh đầu ngón tay chạm đến lạnh buốt cán tên, hít sâu một hơi, dẫn đầu lòng dây cung, hưu một tiếng, tiễn như là cỗ sao trổi thoát ra, tinh chuẩn vào bên trái sáo lang cổ họng. Kia lang ngay cả kêu rên cũng không kịp phát ra, thân thể liền thẳng tắp đổ vào trong đống tuyết, cơ hồ là cùng trong chớp mắt ở giữa. Triệu Minh tiễn vậy bắn ra ngoài, bắn trúng phía bên phải sáo lang phần bụng, nhường sáo lang phát ra một tiếng thê lương thống hảo. Còn lại 11 con lang trong nháy mắt vỡ tổ, chúng nó vứt xuống trương tử thi thể, lông tóc dựng đứng như cương châm, lộ ra miệng đầy răng nanh, phát ra liên miên giống lên một tiếng. Ngao ô ô. Một đầu hình thể to con sói xám ngửa đầu thét dài. Âm thanh bén nhọn chói tai, như là tại ra lệnh. Một giây sau, 11 con lang chia làm 3 đội, chia ra theo trái, phải, sau 3 phương hướng đánh tới. Chúng nó thế mà hiểu chiến thuật, hiển nhiên là trải qua nhiều lần chém giết lão lang nhóm. Đừng hốt hoảng, làm thanh quyền. Trường mâu đối ngoại, Triệu Minh hô to, trong tay đao săn bạch mã ra khỏi vỏ. Đao quang lóe lên, bổ về phía trước hết nhất đánh tới lang chân trước. Răng rắc một tiếng vang dọn, đuôi sói bị sinh sinh chặt đứt. Kia lang kêu thảm lăn xuống trên mặt đất, không chờ đứng lên, liền bị bên cạnh nông phu dùng trường mâu đâm xuyên bụng. Mâu đỏ sầm nội tạng hòa với huyết thủy chảy đầy đất. Trần Khánh đứng ở quyển trận phía bên phải, dựng cung bắn tên. Mỗi một lần bắn tên đều sẽ có một đầu sói hoang trúng tên, không chệ một tên. Đại hoàng thì ngồi xổm ở chân hắn một bên, chỉ cần có lang tới gần liền sẽ thoát ra ngoài, thế Trần Khánh ngăn lại đánh lén. Đột nhiên một đầu lang đột nhiên nhảy lên, móng vuốt lao thẳng tới Trần Khánh mặt. Trần Khánh thế mà không tránh, tay phải rút đao, đột nhiên chém vào lang bên eo, giống như chém vào đầu hũ đồng dạng, trong nháy mắt phá vỡ da lông, không đi vào bẩn. Kia lang còn đang ở giữa không trung, thân thể lại trở thành hai đoạn. Trần Khánh hắn khí lực thật là lớn. Đừng xem, giết, xử lý những xúc sinh này. Trong lúc nhất thời, nhân loại hét họ, sói hoang giống lên một tiếng, đan vào một chỗ. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, đã có 5 con lang ngã trên mặt đất. Nhưng nông phu nhóm vậy bỏ ra đại giới, 2 người bị thương, 1 người bị lang chảo thương cánh tay, 1 người khác bắp chân bị lang khai ra vết thương sâu tới xương, tiên huyết thấm qua ống quần, tại trên mặt tuyết lưu lại thật dài vết máu. Triệu Mánh mặt mày dữ tợn, một bên chém giết một bên hô, lại căng cứng một lát, lập tức liền năng lực thắng. Đúng lúc này, xa xa trong rừng cây đột nhiên truyền đến một hồi dị dạng động tĩnh. So trước đó bất luận cái gì tiếng động đều muốn kịch liệt. Trần Khánh căng thẳng trong lòng, ngẩng đầu nhìn lại, nhất đạo màu vàng kim nhạt ảnh tử theo trong rừng cây thoát ra, tốc độ nhanh như một trận gió. Chờ đối phương dừng lại, mọi người mới thấy rõ hình dạng của nó. Đó là một đầu cự lang. Hình thể đây tầm thường lang lớn chọn 4-5 phần 10. Đây người trưởng thành còn cao, một thân nhạt bộ lông màu vàng nóng trong trộn lẫn lấy vài màu đen, càng ma quái chính là kim sắc cự lang vừa xuất hiện. Nguyên bản còn đang ở đánh giết mấy cái lang trong nháy mắt dừng lại, ngoan ngoãn thối lui đến sau lưng nó, túi đầu, như là tại triều bái quân vương. Dị thú. Triệu Mạnh nhìn thấy đầu cự lang này, sắc mặt đột biến, âm thanh đều có chút phát run, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kiêng kỵ. Đây là hắn lần thứ 2 nhìn thấy dị thú, lần trước hay là tại phía bắc núi rừng, một đầu dị thú hùng tập kích thôn, giết mấy chục người, phía sau là võ giả ra tay mới đem chém giết. Triệu thúc, cái gì là dị thú? Trần Khánh một bên cảnh giác chằm chằm vào cự lang, vừa nói, chỉ nhìn bề ngoài, có thể nhìn ra đầu cự lang này rất nguy hiểm. Trên người nó cố kiếp như có như không cảm giác áp bách, để người lông tơ cũng dựng lên. Dị thú chính là đặc biệt cường đại dị loại dã thú. Này kim lang có lẽ là ăn tiên tài địa bảo gì? Nó đây tầm thường sói hoang lợi hại hơn nhiều. Thật giống như sói hoang là đánh không lại lão hổ, có thể dị thú đều không nhất định, ngươi coi nó là lão hổ chính là. Triệu Minh nhanh chóng giải thích. Âm thanh bởi vì căng thẳng mà khàn khàn. Cái gì? Này kim lang sánh được lão hổ? Trần Khánh trong lòng căng thẳng, trong chốc lát suy nghĩ minh bạch. Này kim sắc cự lang, chỉ sợ sẽ là Vương Tế An trong miệng kỳ chân dị thú. Vừa dứt lời, kim sắc cự lang đột nhiên động, không có nhào về phía những người khác, thẳng đến Triệu Mánh. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhìn ra Triệu Mánh là chỉ vung người. Tốc độ của nó so trước đó lang nhanh hơn gấp đôi. Lấy Trần Khánh thị lực, miễn cưỡng bắt được dị thú động tác, đưa tay một đao bổ tới. Mà Triệu Mánh thậm chí không có kịp phản ứng, liền bị cự lang ngã nhào xuống đất. Triệu thúc! Trần Khánh hô to, trong tay đao bổ tuổi bổ trúng cự lang bên eo. A! Trần Khánh giống giận, dùng tới lực khí toàn thân, đao bổ tuổi thổi phù một tiếng, đâm đi vào trọn vẹn 3 tấc sâu. Ám dòng máu màu đỏ theo thân đao chảy ra, ở tại trên mặt tuyết, như là từng đóa yêu diễm hoa. Kim sắc cự lang phát ra một tiếng thê lương thống hào, nung ra cắn Triệu Mánh cánh tay miệng, quay người nghĩ nào Trần Khánh. Trần Khánh vội vàng khí đao lăn một vòng, trong nháy mắt phía sau lưng đều chuyển đến một hồi gào thét tiếng gió. Đó là cự lang tấn công lúc mang theo kinh phong, dường như sát hắn bạt áo lướt qua. Với anh, thân cây bị đụng ai, tuyết động gì rào rơi xuống. Kim sắc cự lang đụng ai thân cây sau một khắc, chết. Triệu Mánh chịu đựng cánh tay kịch liệt đau nhức, dãy ruồi lấy từ dưới đất bò dậy. Lúc này nào tới trước, một đao bổ về phía cự lang chân trước, lưu lại một đạo vết thương. Cự lang bị đau, chân sau đạp một cái, hung hăng đá vào Triệu Mánh trên bụng, đưa hắn đá ra xa 2 mét, đâm vào trên cánh cây, một ngụm máu tươi phun tại trong đống tuyết. Triệu thúc, Trần Khánh muốn rách cả mí mắt, vừa muốn nhặt lên trên mặt đất trường mâu, đã thấy nhất đạo hoàng ảnh trước hắn một bước, là đại hoàng. Chương 29, tốt nhất ký, truy sát kim lang. Chương 29, tốt nhất ký, truy sát kim lang. Đại hoàng, thả người bay nào. Giang nanh trực tiếp cắn vết thương. Ngao. Cự lang đau toàn thân run mạnh, mong muốn băng bay đi trên người đại hoàng, có thể đại hoàng cắn cực gấp. Giang nanh khắc vào cự lang huyết đục trong, mặc cho cự lang như thế nào vùng vẫy thân thể, cũng giống như viên thuốc cao tựa như dính tại trên người nó, bất thình lình tập kích, nhưng cự lang triệt để nổi giận, nhưng cũng phân đi lực chú ý của nó. Chết đi cho ta. Trần Khánh thừa cơ cơ lấy trên đất trường mâu, nhón chân đi nhẹ tại trên mặt tuyết đạp một cái, mượn bút đồng đem trường mâu nhắm ngay cự lang bên eo vết thương. hung hăng đâm tới. Cự lang phát giác nguy hiểm lúc đã trễ nửa phần, mặc dù miễn cưỡng nghiêng người tránh né, trường mâu hay là sát vết thương biên giới đâm vào. Ngao, này thanh chu lên chưa rơi, bốn phía nông phu đã lấy lại tinh thần. Vừa rồi thấy cự lang đánh giết Triệu Mạnh lúc, bọn hắn sợ hãi được toàn thân phát run. Có thể giờ phút này thấy Trần Khánh cùng Triệu Mạnh liều mạng, thậm chí ngay cả cậu cũng liều mạng. Nhớ ra trong thôn bị lang điêu đi hài đồng, nhớ ra trong ngày mùa đông chật vật sinh kế, cả đám đều đỏ mắt. Giết! Vì hoa tử nhóm, một cái mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả nông phu hô to, dẫn đầu rất mâu đâm về cự lang chân sau. Những người còn lại vậy đi theo động, trường mâu như rừng, theo bốn phương tám hướng vây lại. Cự lang lâm vào chúng đây, động tác dần dần trì trệ. Trần Khánh thừa cơ lui sang một bên, nhanh chóng gỡ xuống cung sừng trâu, rút ra một mũi tên. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao khóa chặt cự lang mắt trái. Không tin chơi không chết người, Trần Khánh đột nhiên lòng dây cùng, tiễn như sao băng, lao thẳng tới cự lang mắt trái. Cự lang phát giác lúc đã trễ, nó cuống quýt nghiêng đầu, nhưng tiễn trúng rồi, thật sâu đâm vào mắt trái của nó. Ngao! Cự lang phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thống hảo, toàn thân lông tóc dựng đứng, rốt cuộc hết rồi trước đó hung lệ, chỉ còn tràn đầy nôn nóng cùng sợ hãi. Nó biết mình không chiếm được tốt, nhân loại trước mắt mặc dù yếu, nhưng như không muốn sống lại vòng đây, chính mình vết thương không ngừng chảy máu, lại rông dài sớm muộn sẽ chết ở chỗ này. Đột nhiên, cự lang tại chỗ lăn một vòng, đem đại hoàng quăng bay ra đi, sau đó thay đổi phương hướng, hướng phía đám người yếu nhất phương hướng phóng đi, thả người nhảy lên, đột nhiên bay qua nông phu đỉnh đầu, trong chớp mắt ỉu xung ra mười mấy mét ngoại. Đừng để nó chạy. Trần Khánh hai mắt đỏ lên, hô to, liền phải đuổi tới đi. Đừng đuổi. Triệu Mạnh dãy rủa lấy gọi hắn lại, che lấy phần bụng, sắc mặt tái nhợt. Nó mặc dù bị thương nặng, có thể tốc độ vẫn còn, đuổi theo sẽ chỉ lại chết người, chúng ta đã thắng. Kim sắc cự lang chạy. Trung quanh nông phu nhóm trong lòng một trận hoảng sợ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn cả đời trong thôn trồng trọt, nơi nào thấy qua khủng bố như vậy quái vật. Nếu như quái vật này xuống núi ăn thịt người, kia một thôn làng đều phải chết sạch. Triệu Húc, uống rượu. Trần Khánh lấy ra ấm nước, bên trong đựng là đổi nước linh tuyển xà vương cửu. Triệu Mạnh không có do dự, uống một ngụm. Xà vương cửu cay độc, mới vừa vào hầu đều hóa thành một dòng nước ấm, theo huyết hầu tuột xuống, chạy tới bị thương chỗ cánh tay lúc, nguyên bản đau đớn kịch liệt thế mà giảm mất không ít. Đây là rượu gì? Triệu Mạnh kinh ngạc hỏi. Hắn chưa bao giờ uống qua thần kỳ như thế tiểu. Là xà vương cửu, đổi một chút đồ tốt. Trần Khánh không nhiều giải thích, lại cho bị thương nông phu các cực một hớp. Những người kia nguyên bản đau nhè răng trợn mắt, uống rượu sau sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp. Go go go. Lúc này đại hoàng chạy quay về, bị kim sắc cự lang tại chỗ lăn một vòng, thế mà không có bị thương, trong miệng còn ngậm một miếng thịt. Cái khác nông phu thấy cảnh này, sôi nổi lộ ra vẻ khiếp sợ. Có người nhỏ giọng thầm thì, Trần Khánh ca chó này cũng quá thần. Trần Khánh không để ý mọi người nghị luận, ý thức rất chìm vào thần bí không gian, gỡ xuống linh diệp, tam đạo ký văn trong nháy mắt xuất hiện tại trong óc. Tốt nhất ký, truy sát kim lang giấu kín sơn động, lấy hỏa chí lấy, an tươi nuốt sống, hiệu dụng vô tận. Trung hạ ký, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ẩn nhẫn rút lui, kim lang rời xa thanh lưu sơn, âm thầm tìm cơ hội trả thù. Hạ hạ ký, khỏi bệnh về sau, kim lang làm lộ phẫn, xuống núi tập kích tuân dân. Trần Khánh mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Hạ hạ ký tuyệt đối không thể tuyển. Này kim lang nếu xuống núi, đừng nói lao nhân cùng hải tử, người trưởng thành cũng đỡ không nổi, Lâm Viễn cùng Trần Thủ An cũng sẽ có nguy hiểm. Trung hạ ký vậy không an toàn, nếu như bị một đầu dị thú để mắt tới, tình cảnh cũng là cực kỳ nguy hiểm. Với lại hắn không cam tâm cứ như vậy rút lui, nhiều người như vậy bị thương đều nhận không. Với lại kim lang về sau còn có thể hại người, lần tiếp theo đều không có cơ hội tốt như vậy. Trần Khánh huynh đệ, chúng ta rút lui đi. Này lang quá lợi hại, chúng ta đánh không lại. Đúng vậy, ai Trần Khánh ca, trước tiễn Triệu Thúc xuống núi trị thương, về sau lại nghĩ biện pháp. Nông phu nhóm sôi nổi khuyên, ngay cả Triệu Mạnh cũng thở hổn hển nói, Trần Khánh, nghe bọn hắn, rút lui trước. Trần Khánh lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn mọi người, không được. Này lang chưa trừ diệt, sớm muộn sẽ xuống núi hại người. Nếu như nó trong đêm xuống núi, ai cũng không có sức chống đỡ, vậy liền triệt để xong rồi. Các ngươi đem Triệu Thúc cùng bị thương huynh đệ tiễn xuống núi, giao cho Vương lão trưởng trị thương. Ta cùng đại hoàng đuổi theo, hôm nay ta tất sát nó. Mọi người thấy Trần Khánh thái độ kiên quyết, hiểu rõ không khuyên nổi hắn. Triệu Mạnh thở dài, đem chính mình đao săn đưa cho Trần Khánh, người trẻ tuổi, này đao hoa ta 20 lượng bạc, ngươi nhưng phải mang cho ta quay về. Trần Khánh tiếp nhận đao săn, gật đầu một cái, cảm ơn Triệu Thúc, các ngươi đi nhanh đi. Nông phu nhóm không cần phải nhiều lời nữa, vội vàng dùng nhánh cây làm cáng cứu thương, đem người bị thương khiêng xuống sơn. Khánh ca nhi, chúng ta trong thôn chờ ngươi. Trần Khánh nhìn qua mọi người rời đi bóng lưng, nhấp một hớp xả bướm cửu, một cô nóng rực mùi rượu bốc lên phun lên tim, hào khí tự sinh. Tốt nhất ký, giết lang, đại hoàng, truy, đại hoàng dẫn đầu, một người một chó đi theo vết máu, tại tuyết lâm trong phi nước đại. Thế nhưng, vừa rồi còn rõ ràng đỏ sầm vết máu, tại chuyển qua nhất đạo lưng núi sau đột nhiên đoạn mất, trên mặt tuyết chỉ lưu 1.5 mét chiều rộng hố cạn, vừa hố tuyết bị lặp đi lặp lại nghiền ép. Xem ra, đầu kia kim lang từng tại đây lan lộn, đem tự thân vết máu cũng xóa sạch, mà tiêm hố bên ngoài cũng không có mới dấu chân, giống như kim lang hư không tiêu thất. Xuất sinh này gần như yêu. Trần Khánh ngồi xổm người xuống, trong lòng hàn ý càng đậm. Tầm thường sói hoang bị thương sẽ chỉ bỏ mạng chạy trốn, nhưng này Kim Lang lại hiểu tại chỗ quay cuồng, dùng tuyết che giấu tung tích, ngay cả nhỏ bé nhất mùi cũng nghĩ xóa đi. Phần này trí tuệ quả là nhanh gặp phải người. Đại hoàng lại không dừng bước lại, nó chạy đến hố cạn trong, chóp mũi sát mặt đất, thỉnh thoảng ngẩng đầu người hai lần, như là tại xác nhận phương hướng. Đột nhiên, đại hoàng đột nhiên hướng phía trước chạy hai bước, đối với một mảnh lùn cây sủa loạn lên. Trốn ở bên ấy sao? Không đúng, cùng ký văn không khớp. Trần Khánh trong lòng run lên, nắm chặt Triệu Mạnh đao săn bước nhanh đuổi theo. Đến gần mới phát hiện, lùn cây ở dưới tầng tuyết có lưu một chuỗi dấu chân.